Chương 730, tấm mặt nạ kia vậy mà biến thành Thẩm Nguyệt mặt. Chương 730, tấm mặt nạ kia vậy mà biến thành Thẩm Nguyệt mặt. Long Trung Thành nói cái gì cũng không cần, hắn mặc dù thích đường chiếc loại này súng máy bán tự động, đại đội bên trong cũng có hai gia đình cũng có, hắn rất hâm mộ, hy vọng có một ngày mình cũng có thể có được một chi. Bất quá đường chiếc bốn người bọn họ liền một cây, ngày mai còn muốn từ trên núi về cùng thủy đi, hắn một mực tại núi Phạm Tịnh bên trong sinh hoạt, trên núi có thứ gì dạng nguy hiểm, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đường chiếc gặp hắn tự tuyệt, cũng không còn quên. Lúc này Lăng Ngươi Na đi tới nói ra, mấy vị khách nhân trước rửa chân đi, gian phòng đã sắp xếp xong xuôi. Nàng vừa mới dứt lời, chỉ thấy Long Gia đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi các bưng một chậu nước đi đến, mời anh em nhà họ Hách trước đấy. Anh em nhà họ Hách cũng không chối từ lửa trong giường quay tới vừa ngồi xuống, Long Gia hai cái nữ nhi liền tới cho bọn hắn cởi giày bớ, nhất thời làm cho anh em nhà họ Hách lúng túng không thôi, vội vàng nói, không được, không được, chính chúng ta tới. Long Trung Thành ở một bên nói ra, này, đây là chúng ta Miêu gia phong tục, chỉ cần có khách nhân đến, con cái cho khách nhân rửa chân là một loại tôn trọng, xin các ngươi không muốn tự tuyệt. Gặp chủ yếu nhà đều nói như vậy, hai minh đệ coi như lại xấu hổ, cũng chỉ đánh tiếp nhận. Bọn hắn tẩy xong sau, Lan Ngươi kéo trước đem bọn hắn dẫn đi lầu hai gian phòng, sau đó Hách Hảo cùng Đường chết vòng thứ hai tẩy. Hoa Đào Suối thuộc về Miêu trại, ở lại cũng tất cả đều là người Miêu, nơi này vật liệu gỗ tài nguyên phong phú, từng nhà xây phòng ở đều lớn hơn, ngay cả lầu hai cũng toàn bộ giả vờ cần làm khách phòng. Tại đại tập thể thời điểm, lương thực mặc dù đều không khác mấy, nhưng là nơi này ngay tại núi Phạm Tịnh bên trong, vật tư tương đối ngoài núi địa phương tới nói, còn phong phú hơn nhiều, tập thể phân lương thực không đủ, nhưng là trên núi bên trong vị đặc biệt nhiều, nhất là mùa đông, từng nhà đều sẽ lên núi đi săn, mà lại mùa xuân khắp núi khắp nơi nam mang lấy cùng cái khác rau dại, cũng là Miêu trại nhóm đàn bà con gái thích nhất đồ vật. Tại núi Phạm Tịnh chỗ sâu, chỉ cần không lười, chắc là sẽ không chịu đói bụng. Chờ đường chết bọn hắn rửa sạch về sau, hai tỷ muội lại đem bọn hắn mang lên lầu 2, Hách Hảo đơn độc ở tại phía tây một căn phòng ngủ, đường chết thì là ở tại phía đông anh em nhà họ Hách hai sát vách. Có lẽ là uống rượu duyên cớ, ba ngày đi đường mọi bệnh bị cuốn quét sạch sành sanh, hắn ngược lại còn có chút hưng phấn, nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được, dầu cây chậu đèn bên trong bất tỉnh mầm ánh đèn không ngừng nhảy, giống một cái màu vàng hoa tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa. Nam đường này, hắn vẫn là ngủ không được, sát vách anh em nhà họ Hách đã truyền đến tiếng ấy. Hắn dứt khoát mặc quần áo đi ra bên ngoài trên hành lang ngồi hóng hóng gió, để cho tiểu kình càng mau qua tới. Ngoài hành lang mặt đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được nước sông lưu âm thanh, cùng gió núi thổi qua rừng rậm tiếng nghẹn ngào. Nơi xa mấy cái cú mèo kêu, để yên tĩnh sơn thôn lộ ra càng thêm thần bí. Đường chết đốt một điếu thuốc bất, hắn cơ hồ là không hút thuốc lá, nồng đậm mùi khói kém chút đem nước mắt của hắn cho sặc ra tới. Tiếp trước đại tất ma hoàng kim thông linh mặt nạ bị đảo sau khi đi ra, Hoa Đào Suối lần lượt tới mấy sóng chuyên gia, một lần trở thành núi Phạm Tịnh náo nhiệt nhất trại. Nghiên cứu Dạ Lang văn hóa gió cũng một lần tại Kiềm Đông đại địa bên trên trở thành một cỗ dậy sóng, về sau, Hoa Đào Suối càng là thành một cái tập Dạ Lang cùng người Miêu văn hóa du lịch thắng địa. Lúc này hắn có chút hối hận, anh em nhà họ Hách đạt được về sau, tất nhiên sẽ đem nó mang đến Càn Thành, có lẽ tại một ngày nào đó vẫn là sẽ giống ở kiếp trước đồng dạng tiến vào phòng đấu giá, sau đó được mọi người phát hiện, nhưng đó cũng là chuyện tương lai. Hách Tùng Lâm cùng Hách Mặc Lâm là thuần túy thương nhân, cùng Hách Bác Uyên không giống nhau lắm, cách sinh hoạt cố thổ lâu tình cảm cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà hòa tan, thực chất bên trong gia quốc tình hoài còn thừa lại nhiều ít, hắn không được biết. Suy nghĩ hồi lâu, hắn là càng nghĩ càng loạn, hiện tại đã đi tới Hoa Đào Suối, vì cái mặt nạ kia, Hách Bác Uyên đã góp đi vào một cái mạng, bây giờ nói rời khỏi, hiển nhiên quá muộn. Nếu như nói chỉ là lừa gạt Hách gia, dựa theo Hách gia phong cách hành sự, hắn không riêng tại Lâm Thành không cách nào đặt chân, có lẽ tương lai ngay cả đường ra sơn cũng không về được. Tàn thuốc phát ra một trận mùi khét lẹn, ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa truyền đến một trận thiêu đốt cảm giác, hắn mới phát hiện chi kia chỉ rút hai cái khói đã đốt tới cuối cùng, đốt lên đầu lọc. Thuốc lá cũng diệt, hắn vô đầu của mình, đi trở về phòng nằm ở trên giường, đột nhiên cảm giác toàn bộ thân thể thật nặng nặng, giống như là bị một ngọn núi đè lại. Tê giác động vị trí tại Long Trung Thành nhà bọn hắn phía sau đại sơn giữa sườn núi, nhiều năm không có người đi qua, con đường đã bị cỏ dại bụi gai bao phủ lại. Trong núi sương mù tràn ngập, ngay cả đường đều nhìn không rõ lắm. Hắn dựa vào ký ức hướng phía sơn động phương hướng tiến lên, thỉnh thoảng có không biết tên kỳ quái dã thú từ trong rừng rậm xuống tới, có một ít còn đối hắn lộ ra kỳ quái tiêu dung. Cũng không biết đi được bao lâu, sương mù càng ngày càng đậm, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai tê giác động liền tại phía trước cách đó không xa, trong rừng rậm tất cả sương mù đều là từ trong sơn động phun ra ngoài. Hắn quay người lại, phát hiện muốn nên đi theo hắn cùng đi anh em nhà họ Hách cùng Hách Hảo vậy mà không biết tung tích, đường chết trong lòng hoảng hốt, lớn tiếng kêu to lên Hách Hảo danh tự. Thế nhưng là trong rừng rậm ngoại trừ ngẫu nhiên có dã thú truyền đến tiếng kêu, căn bản là nghe không được Hách Hảo hồi đáp gì. Lúc này tê giác trong động tựa hồ có ánh đèn bắn ra, hắn hướng phía cửa hang hô vài tiếng, vẫn là không thấy Hách Hảo trả lời, dứt khoát tráng lên lá gan, sau cầm thương hướng phía trong động đi đến. Cửa hang cũng lớn, giống một đạo cửa đá, bên trong lại giống một cái phòng, chính giữa một đầu thạch tê giác lặng lặng nằm trên mặt đất, rất sống động, giống như là ngủ thiết đi. Trước mặt của nó còn bày biện ba đạo cấm phẩm, đều là người Miêu phong tục, từ trái đến phải theo thứ tự là đầu heo, đầu trâu, đầu dê, hai bên còn thiêu đốt lên ngọn nến, nghĩ đến ở bên ngoài nhìn thấy ánh đèn, chính là ngọn nến tia sáng. Ngoại trừ những ngày bên ngoài, còn có thiêu đốt tiền giấy cùng hương, trong rừng rậm sương mù, lại là những này thuốc lá phiêu tán ra ngoài hình ở, đường chết chính cảm thấy hào hào kỳ quái, lại đột nhiên phát hiện đầu kia thạch tê giác miệng bên trong, chính ngậm lấy bọn hắn lần này tới muốn tìm đại tất ma hoàng kim thông linh mặt nạ tại ánh nến chiếu dọi xuống đèn lóng lánh, phía trên bảo thạch càng là ngũ thải ban lan. Đường chết chính nhìn đến xuất thần lúc, đột nhiên phát hiện trong động ánh nến trở nên lờ mờ, bày trên mặt đất Tam Sinh cũng biến thành anh em nhà họ Hách cùng Hách Hảo đầu lâu, đấm máu đặt ở trong chậu gỗ, sáu con mắt mang theo tơ máu trợn trừng lên giống như thấy được đời này chưa hề chưa từng nhìn thấy chuyện kinh khủng đồng dạng. Đường Chết giật nảy mình, muốn hô, lại phát hiện mình không kêu được, mà phía sau hắn, Long Trung Thành cùng hắn mang tới người Miêu, ngay tại cửa hàng đốt thiêu đốt lấy anh em nhà họ Hách thịt, Hách Hảo thì bị một đám người Miêu chia ăn, bọn hắn miệng bên trong ngậm lấy khối thịt, cười lớn, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Đường Chết một liền lùi lại mấy bước, một cước đá ngã lăn thạch tê rắc trước bàn thờ, ba cái đầu lăn đến trên mặt đất, giống ba viên cầu đồng dạng lăn ra ngoài thật xa. Lúc này đầu kia thạch tê rắc vậy mà cũng sống lại, đỉnh lấy tấm kia đại tất ma hoàng kim thông linh mặt nạ hướng phía hắn nhào tới, ngay tại sắp bị nó đụng vào thời điểm, tấm mặt nạ kia vậy mà biến thành thẩm nguyệt mặt, khắp khuôn mặt là thất vọng cùng thống khổ. Chương 731, tế đàn chương 731, tế đàn thẩm nguyệt đột nhiên nhào về phía hắn, bóp lấy cổ của hắn, hắn cảm giác được hô hấp khó khăn, đột nhiên giãy giụa, đột nhiên ngồi dậy, mới phát hiện nguyên lai là mình lại làm ác mộng. Quần áo trên người đều đã bị mồ hôi cho thấm đẫm. Lúc này bên ngoài trời đã sáng lên, nhìn đồng hồ, 7 giờ qua 20. Lăng Ngươi Na ngay tại thổi lửa nấu cơm, lò đường bên trong tủi lửa khí rất nặng, khói bếp bị gió thổi tán, từ cửa sổ bên trong phiêu tiến gian phòng bên trong đến, hắn cảm giác có chút hắc người. Ho khan vài tiếng về sau, hai tay ở trên mặt vuốt vuốt, thư hoán một hạ cảm xúc, mới mặc quần áo rời giường. Cái này một cái ác mộng xuống tới, để hắn nguyên vốn cũng không tốt tâm tình, càng là thấp rơi tới cực điểm, dị vãng lên núi thời điểm, chưa từng có giống lần này dạng này tâm tình, là kiềm chế. Nặng nề, chính hắn cũng nói không rõ ràng, có lẽ là Hách Bác bên chết, trong lòng của hắn sinh ra một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm ở bên trong, nếu như không phải hắn nói ra có lẽ Hách Bác bên cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Đi xuống lầu, Long Gia đại nữ nhi cười đối với hắn lên tiếng chào, cực nhanh chạy hướng phòng bếp, chỉ chốc lát sau liền bưng tới một chậu nước rửa mặt mời Đường Chết rửa mặt. Đường Chết một giọng nói tạ ơn. Rửa mặt, cảm giác tốt lên rất nhiều, nhìn xem anh em nhà họ Hách cùng Hách Hảo đều vẫn chưa rời giường, liền một thân một mình hướng phía ruộng đập đi vào trong đi. Hiện tại là ban ngày, ánh mắt so đêm qua hai mắt đen tối tốt lên rất nhiều. Đập tử không lớn, cũng liền gần 110 mẫu, giống tại loại này dãy núi vờn quanh trong núi lớn, đã là rất khó được một vùng bình địa. Trên đê tất cả đều là ruộng, hiện tại đã tiến vào đầu mùa đông, ngoại trừ mấy khối trong ruộng trồng cà rốt cải trắng cùng da châu đồ ăn loại này rau quả loại hình, cái khác trong ruộng tất cả đều rải lên phân xanh. Lúc này phân xanh mới sinh trưởng, bao trùm lấy một tầng xương trắng, thưa thớt. Đường Chết đi đến bờ sông nhỏ, quay người hướng hậu sơn nhìn một chút, trên đỉnh núi xương càng đậm, giống như là hạ một trận tuyết lớn, tê giác động vị trí bị một đoàn xương mù cho bao quanh, thấy không rõ lắm. Hắn nhìn trong chốc lát, trông thấy Hách Tùng Lâm hai huynh đệ đã xuống lầu, liền đi trở về. Mới đến sân viện, đã nhìn thấy Long Trung Thành trong tay dẫn theo một con thỏ hoàng trở về, trông thấy Đường Chết, lên tiếng chào. Long đại ca, ngươi đi thu hàng đến. Đường Chết nhìn thấy kia con thỏ hoàng trên chân còn phủ lấy dây thừng, liền hỏi. Long Trung Thành dẫn theo lung lay, nói ra, ra không có cái gì đồ ăn, ta hôm qua mới thả bộ, sáng sớm hôm nay liền đi xem một chút, không nghĩ tới chỉ bắt được con thỏ. Đối với trên núi săn người mà nói, trừ phi là đánh cỡ lớn manh thú, thì như lợn rừng hoặc là gấu loại hình giống dê rừng đâm heo những này, bọn hắn càng ưa thích dùng thòng lọng. Thứ nhất là tiết kiệm chi phí, dùng thương cần thuốc nổ cùng hạt sắt, đây đều là tiêu hao phẩm, so sánh với hạt sắt đến, thuốc nổ còn tương đối dễ dàng đạt được, mà hạt sắt thì phần lớn đến từ cày hoa miệng sắt, loại này gang tương đối dày, đập bể đánh đi ra lực sắt thương càng nặng. Năm nay thổ địa vừa diễn hai nơi đến hộ, các loại vật tư đều khan hiếm, hoa miệng cũng không phải thường xuyên nát, hạt sắt càng khó tìm hơn. Thứ hai là nơi này từng nhà đều có nam đinh lên núi đi săn, vừa đến ngày mùa thu hoạch kết thúc, cơ hồ mỗi ngày đều có người lên núi, dùng thương có đôi khi sẽ còn ngộ thương đến người. Cùng so sánh, dùng thòng lọc liền an toàn được nhiều, liền xem như người không cẩn thận lầm đập lên, nhiều nhất bị treo lên. Đường Chết sở dĩ thích dùng thép mềm kia nguyên nhân, cũng là tại ở đây, hắn cũng không muốn phạm đường trung loại kia sai lầm. Bất quá cuối cùng không có uổng phí chạy, ngươi vào nhà trước sưởi ấm, ta đem nó xử lý sạch sẽ, một hồi lại uống vài chén. Nói xong liền đi tới sân viện bên cạnh, đem kia con thỏ treo ở trên cây về sau, bắt đầu lột ra. Con thỏ cái đuôi kia một đoàn nhỏ lông, hắn thì là cắt xuống, dùng một sợi dây thường buộc lấy, đưa cho hắn nhị nữ nhi đâm vào dây buộc tóc bên trên, nhị nữ nhi được con thỏ đuôi, so sánh được đường còn cao hứng hơn. Lăng Ngươi Na làm điểm tâm cùng cơm tối đồng dạng phong phú, lựa trong dương lò sưởi bên trên, nhấc lên một ngụm nồi sắt, bên trong hầm lấy Long Trung Thành đánh tới con thỏ. Lúc ăn cơm, Long Trung Thành còn muốn mời rượu, bị Đường Chết bọn hắn cự tuyệt. Sau bữa ăn, Đường Chết lưu lại 20 đồng tiền cho Lăng Ngươi Na, nàng nói cái gì cũng không thu, cũng may Hách Hảo lại tới quên trong chốc lát, mới kiên quyết tiền kín đáo đưa cho nàng. Ra Long ra, bọn hắn liền dọc theo sông đi mấy trăm mét, sau đó mới lựa đến trên núi. Trên núi cây cối cũng không tính nhiều, cơ hồ tất cả đều là nam rừng trúc, bên trên bày khắp thật dày một tầng lá trúc. Đường Chết thở dài nói ra, còn may là mùa này đến, nếu là lại sớm trên một tháng, loại địa phương này căn bản cũng không dám đi. Hách Hảo hỏi, trong rừng trúc lại không có cái khác đâm ba lồng, làm sao không dám đi rồi? Đường Chết chỉ vào khô cạn lá trúc nói ra, loại này là cây phía dưới, dễ dàng nhất giấu ngũ bộ xà, bị nó cắn căn bản cũng không có sống cơ hội. Hách Hảo nghe vậy lập tức giật mình ở nơi đó, có rắn. Đường Chết quay người nhìn nàng một cái, cười nói, đều cùng ngươi nói phải sớm một tháng, hiện tại cũng đã đánh xương cho dù có rắn cũng đã sớm chết con rồi. Hách Hảo nghe, lúc này mới yên lòng lại, nhìn xem cao vào trong mây sân phòng, hỏi, còn muốn đi bao xa nhà, ta chân đều đi đau đớn. Còn sớm đâu, hiện tại mới cách trại bao xa, ít nhất phải đi nửa ngày mới có thể đi được đến. Đường Chết dùng đao chặt một cây so đầu ngón tay hơi thô cây trúc đưa cho nàng, cầm đi chống đi. Hách Hảo tiếp nhận cây trúc, nói ra, cũng thật là, làm sao giấu xa như vậy? Hách Mặc Lâm cười nói, nếu là gần, chỗ nào còn đến phiên chúng ta? Hách Hảo lại hỏi, Đường Triết, ngươi nói cái kia tê giác trong động có thể hay không thật sự có tê giác? Nói như thế nào đây, dù sao cũng là hơn 2000 năm trước sự tình, lúc kia hướng bên này khẳng định là có tê giác, bất quá cứu không có đã cứu tổ tiên của bọn hắn, kia liền khó nói chắc. Nói đến đây, hắn liền nghĩ tới đêm qua giấc mộng kia đến, trong lòng luôn luôn đột để hắn rất không thoải mái, đứng ở nơi đó lại đã xuất thần. Hách Tùng Lâm nhìn ra Đường Triết tựa hồ có tâm sự, hỏi, Tiểu Đường, ngươi thế nào? Từ buổi sáng hôm nay rời giường chỉ thấy ngươi tinh thần không tốt lắm. Đường Triết cái này mới hồi phục tinh thần lại, nói ra, ta không sao, đoán chừng là đi mệt đi. Hách Hảo nghe, cười nói, ngươi cái này ra thợ săn còn tưởng là không ở ta một cái tiểu nữ tử, mới đi một ngày liền đi mệt. Đường Triết chỉ là cười cười, tiếp tục ở phía trước dẫn đường đi tới. Lúc này đã tới gần giữa trưa, bọn hắn từ Long Trung thành nhà ra, đã đi hơn 3 giờ, mặt trời đã dâng lên, lá trúc bên trên xương rất nhanh liền bị phơi hóa. Dưới chân rừng trúc cũng biến thành rừng cây, lờ mờ còn có một cái lối nhỏ, đạo giường trên bàn đá xanh đã sớm bị lá cây cùng bùn đất bao trùm. Đi đi lên, nhân công vết tích cũng càng nhiều, ngay tại nhanh đến trên đỉnh núi thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cái nhân công xây thành tảng đá lớn này, vậy đá tương đối rộng, không sai biệt lắm có một trận bóng rổ lớn nhỏ, trước sân khấu mặt còn có mấy cây cổ thụ che trời, bốn người bọn họ ôm hết đều ôm không thỏa thuận. Ngay tại bệ đá đằng sau, một mảnh bên dưới vách núi, lộ ra một cái hình bán nguyệt sơn động tới. Chương 732, Thánh địa chương 732, Thánh địa nhìn thấy cửa hàng xuất hiện, anh em nhà họ Hách hai lập tức hưng phấn lên, vội vàng hướng cửa hàng chạy tới, miệng bên trong còn gọi lấy, ha ha, trải qua thiên tân bạc khổ, cuối cùng đã tới. Đi, vào xem. Hách Mặc Lâm nói xong, để túi đeo lưng xuống, từ bên trong lấy ra đèn tin tới. Đường Triết thì là đứng tại chính giữa bệ đá, cái này cái đài hắn ở kiếp trước tới qua, lại trải qua đêm qua cùng Lòng Trung Thành nói chuyện phiếm, hắn đoán được, cái này cái đài hẳn là người Miêu tế đàn. Cùng người hắn so ra, người Miêu ngày lễ đặc biệt nhiều, kim trúc mầm đối với hắn người tiền tổ càng thêm sùng bái, nếu không phải là bởi vì chính sách nguyên nhân, cái này tế đàn hẳn là bây giờ còn đang dùng. Nhìn thấy Đường Triết đứng tại trong tế đàn ở giữa, Hách Tùng Lâm hô, "Tiểu Đường, Hảo Hảo, các ngươi mau tới đây nha." Hách Hảo nhìn về phía Đường Triết, hỏi, "Đều đến ngươi không đi vào sao?" Đường Triết lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, "Cứ chờ một chút." Đối với tế đàn chuyện nơi đây, Đường Triết ở kiếp trước thời điểm hoàn toàn ký ức khắc sâu, đại tất ma hoàng kim thông linh mặt nạ, cũng không phải là tại tê giác trong động phát hiện mà là tại bên ngoài. Tê giác cửa hang hai khối đống đất vàng đặc biệt khác rõ ràng, mặc dù trải qua gió sương tháng năm ăn mòn, nhưng nguyên bản cao lớn phong thổ đống đến một tại cũng lờ mờ có thể thấy được, cửa hang hai đống phong thổ đống, tại người ngoài nghề xem ra, đơn giản chính là hai đống giống tế đàn đồng dạng đồ vật, có lẽ là dùng để trưng bày tế tự phẩm, có lẽ là chôn giấu lấy cái khác vật bồi táng. Hách Tùng Lâm cùng Hách Mặc Lâm rất nhanh liền đến cửa hang, đi đường chết hô, "Tiểu Đường, ngươi nhanh một chút." Hách Mặc Lâm cũng nói ra, "Đúng vậy nha, đều đến còn sờ sờ tắc tắc, lề mà lề mề, mặt nạ hoàng kim ngay ở phía trước. Chúng ta nhanh lên đem nó lấy ra, chuyện này coi như quý nhất, kết thúc." Đường Triết chỉ là dựa vào trí nhớ của kiếp trước, đơn giản tự thuật một chút mặt nạ hoàng kim vị trí, về phần cụ thể kỹ càng địa phương, thứ nhất là bởi vì thời gian xa xưa, hắn nhớ kỹ không rõ ràng lắm, thứ hai là cũng là bởi vì đêm qua giấc mộng kia, để hắn hôm nay vẫn luôn là tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ. Hách Hảo lại ở một bên hỏi, "Đường Triết, chúng ta theo sau?" Đường Triết lắc đầu, nói ra, "Trước chờ một chút, các ngươi không có phát hiện, hang động này hai cái này đống đất có chút kỳ quái sao?" Hách Hảo cũng lắc đầu, nói ra, "Cái này không phải liền là những cái kia người Miêu thả trống cùng cái chiêm địa phương sao?" Đường Triết nói với Hách Hảo, "Cái này mặt ngoài nhìn, bên trong người Miêu tế tự dùng phương, nhưng là trên thực tế, là cất giữ bọn hắn ngàn năm văn hóa địa phương, người Miêu đến bây giờ đã mất đi văn tự, chúng ta bây giờ sở dĩ có thể giải được người Miêu lịch sử địa phương, đơn giản ra ngoài hai loại thư tịch, một là di chát ký, hai là nước sách." "Nước sách?" Hách Hảo hơi nghi hoặc một chút, tiếp tục hỏi, "Nước sách ta cũng đã gặp, đơn giản là một chút Hán gia văn hóa chữ tượng hình mà thôi." Đường Triết cười nói, "Mặc kệ là nước sách cũng tốt, vẫn là người di kỷ ký cũng được, đơn giản đều là từ hát sử thi người trong miệng đạt được vài câu chỉ ngữ tổng kết mà đến." Hách Hảo hỏi, "Chẳng lẽ hát sử thi nhân khẩu bên trong hát cùng người hiểu biết không giống sao?" Đường Triết đi đến bên trái một khối phong thổ đống ở bên, nói ra, "Hát sử thi người hát kỳ thật cũng là sự thật lịch sử, chẳng qua là bởi vì hiện tại cái gọi là chuyên gia cũng không hiểu rõ dạ lang quốc tư liệu lịch sử, bọn hắn bằng vào nghĩ đương nhiên ý nghĩ, đem tư tưởng của mình khấu đến sử thi bên trong, xuyên tạc sử thi ở trong ý tứ cũng lại chỗ khó tránh khỏi." Hách Tùng Lâm cùng Hách Mặc Lâm cũng giống như nghe thiên thư giống như nghe hắn, làm kiềm tình người, đối với nước sách vẫn là có nhất định hiểu rõ. Làm kiềm tỉnh trước hết nhất một nhóm bị quốc gia công nhận dân tộc thiểu số ngôn ngữ văn tự văn học, còn bị đặt vào nơi đó giáo dục bắt buộc giai đoạn thủy tộc phải học chương trình học một trong, trên báo chí đã đăng, hắn cũng tại các loại chỗ trên giấy gặp qua nước sách chỗ thần kỳ, nói là chữ tượng hình, nhưng cũng không hẳn vậy, trong đó một nhiều hơn phân nửa không phải chúng ta thường gặp giáp cốt văn thấy. Lúc này Đường Triết đương nhiên cũng có thể hiểu được, Cửu Lê bộ lạc bị Hoàng đế cùng Viêm đế bộ lạc liên quân đánh bại về sau, nguyên bản Cửu Lê liền biến thành về sau người Bắc, phân tán đến cả nước các nơi, thậm chí Đông Nam Á quốc gia, nguyên bản Cửu Lê cũng biến thành người đời sau nhóm trong miệng thường nói bình minh mách tính. Hiện đại nhà sử học đối dạ lang văn hóa nghiên cứu, đơn giản ra ngoài hai quyển tư liệu lịch sử, một là nước sách, thứ hai là người di chát ký, trong đó mặc dù một số nhỏ trở lại như cũ dạ lang quốc sự thật lịch sử, nhưng đại bộ phận đều là ra ngoài giai cấp thống trị nhu cầu mà cải biên. Hách Hảo không hiểu nhìn xem Đường Triết, nói ra, "Theo ta được biết, mặc kệ là người di chát ký cũng tốt, vẫn là hát sử thi người truyền miệng nước sách cũng tốt, đều là trong nước quyền uy chuyên gia nắp hòm định luận chúng ta không cách nào cải biến cái thuyết pháp này. Đường Chiết cười nói, hiện tại cái gọi là chuyên gia, phần lớn là mua danh chuột tiếng mà thôi, kỳ thực là ngực không biết mực. Hách Hảo, ngươi là sinh hoạt tại kim tự tháp đỉnh cao nhất người, cùng ngươi nói những này, có lẽ là đối châu đàm đàn, ngươi cũng không nhất định hiểu rõ, nhưng là ta tin tưởng, có lẽ một ngày nào đó, ngươi sau khi trải qua, liền có thể hoàn toàn minh bạch ta hôm nay nói lời. Hách Hảo dù sao vẫn là sinh ở hồng kỳ dưới, sống ở gió xuân bên trong chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, đối với xã hội đánh đập, nàng là một điểm không có cảm nhận được. Kỳ thật dân tộc chúng ta lịch sử, trải qua mấy ngàn năm nay luân hồi, nhất là trải qua thanh triều gần 300 năm ngu dân thống trị, đem quốc gia chúng ta phần lớn cơ sở người dân lao động, biến thành cái xác không hồn công cụ người, văn hóa thống trị là không thể rời đi. Người Miêu từ Tống bắt đầu quy thuận, từng bước hình thành thổ ti nha môn trưởng quan ti chế độ, đây thật ra là hướng về văn minh cùng dân tộc lớn dung hợp phương tiến về phía trước, thẳng đến thanh triều nhập chủ Trung Nguyên, nguyên bản dân tộc tại dung hợp, biến thành giai cấp địch nhân. Mặc kệ là Đường Tống cũng tốt, vẫn là có Minh một khi cũng được, đối với dân tộc thiểu số, đều là lấy tha thứ tiếp nhận làm chủ, nhưng là Mãn Thanh nhất đại, lại là lấy văn tự ngục chèn ép các tộc văn hóa. Bàn về nước ta văn hóa tuyệt tự, có thể chia làm hai cái giai đoạn, một cái là Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người tài, thứ hai là Mãn Thanh văn tự ngục, thứ hai người càng hơn. Năm đó một câu thanh phong bất thức chữ, dì cố xoay loạn sách vốn là người đọc sách biểu lộ cảm xúc cảm khái chi ngôn, nhưng là tại giai cấp thống trị trong mắt, nó chính là thơ phản, bởi vậy mất mạng làm sao dừng ngàn vạn bất tính. Hách Hảo đương nhiên cũng minh bạch đạo lý trong đó, nói ra, Đường Chiết, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ, đã chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ đã đến nơi này, vì cái gì ngươi lại đột nhiên không cho mọi người vào động bên trong đi đâu? Đường Chiết đương nhiên không thể nói hắn đem qua cái kia ác mộng, mà lại hắn cũng biết, cái kia đại tất ma hoàng kim thông linh mặt nạ, cũng không phải là dấu trong động, mà là chính là trước mắt hai cái phong thổ đống ở giữa. Trải qua hơn 2000 năm tuế nguyệt ăn mòn, liền ngay cả hoa đảo suối người Miêu, bọn hắn cũng không biết mình đời đời kiếp kiếp bảo vệ rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là thứ này một đời bối truyền miệng, truyền đến bây giờ, mọi người mặc dù không hiểu được đến cùng là thủ hộ lấy cái gì, nhưng cũng biết, nơi này là người Miêu thánh địa, giữ vững nơi này chính là giữ vững người Miêu huyết mạch cùng ngàn chỗ văn hóa nội tình. Chương 733, rất tiếp cận đáp án chương 733, rất tiếp cận đáp án Hách Hảo đương nhiên không biết Đường Chiết trong lòng suy nghĩ cùng phụ thân nàng nhị thúc, một lòng chỉ muốn tìm đến đại tất ma hoàng kim thông linh mặt nạ, kêu gọi Đường Chiết hướng trong động đi đồng thời, nàng cũng bước nhanh đi theo phụ thân cùng nhị thúc bước chân. Mà Đường Chiết thì là đi đến bên phải cái kia phong thổ đống nơi đó, đứng đấy nhìn hồi lâu, cái này phong thổ đống cũng không có chỗ đặc biệt gì, hắn kiếp trước đi qua rất nhiều miêu trại, cùng tất cả miêu trại sinh động nơi trốn. Cái này phong thổ đống chính là một cái đống đất bằng lên, bên ngoài tăng thêm một vây tảng đá, phía trên chất thành một đống đầu châu xương, bạch cốt sâm sâm, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Tất cả người Miêu đồ đằng đều không khác mấy, là lấy châu vì đồ đằng, thứ nhất là bởi vì châu là làm nông văn hóa không có thể thay thế sản phẩm, thứ hai cũng là người Miêu trải qua lâu dài du mục sinh hoạt chậm rãi dưỡng thành một chủng tập quán. Mỗi một loại đồ đằng đều đại biểu cho dân tộc này trải qua ngàn năm tinh thần tín ngưỡng. Hách Hảo đi đến cửa hang, nhìn thấy Đường Chiết còn đứng ngẩn người ở chỗ đó, hô, Đường Chiết, ngươi còn sự ở nơi đó làm loại nào? Nàng nhất thanh hô, đem ở vào trong hưng phấn anh em nhà họ Hách từ trong tưởng tượng kéo về thực tế, nhìn xem Đường Chiết cái dạng kia, cũng hơi nghi hoặc một chút hô, tiểu Đường, ngươi là thế nào? Mới đến còn là nơi nào không thoải mái? Đường Chiết lắc đầu, nói ra, hai vị thúc thúc, ta trước đó cùng các ngươi nói qua, đại tất ma hoàng kim thông linh mặt nạ chính là ở cái địa phương này phát hiện. Hách Tùng Lâm nhẹ gật đầu, nói ra, đúng nha, ngươi đã nói không chỉ một lần, mà lại đêm qua ngươi cùng lòng trung thành cũng nói qua tê giác động sự tình, ta không có đoán sai, cái mặt nạ kia nhất định là tại thạch tê giác bên người cất giấu. Hách Mặc Lâm cũng nói ra, Đường Chiết, mau tới đây nhà, ngươi ở phía trước trên mặt đường, chúng ta trong lòng mới có ngọn nguồn. Đường Chiết lắc đầu nói ra, ta nhưng chưa từng có nói qua mặt nạ là trong động phát hiện. Anh em nhà họ Hách nghe xong, lập tức mở người, Hách Như Tùng hỏi, giống như là như vậy, ý của ngươi là, mặt nạ cũng không phải là ở chỗ này. Hách Hảo từ trước đến nay là thẳng tính, gặp không quen Đường Chiết dạng này còn quấn quấn nói ra, Đường Chiết, ngươi làm sao như cái sóng nương đồng dạng. Trước đó ta không rõ ràng, hôm qua ngươi cùng lòng trung thành trò chuyện như vậy lửa nóng, ta vẫn cho là mặt nạ chính là tại tượng đá phía dưới đâu, ngươi bây giờ mới nói không tại, có phải hay không đang đùa chúng ta à? Hách Hảo nóng giận, lại là mặt khác một bộ gương mặt, dùng chính Đường Chiết tới nói, nữ nhân này sinh khí thời điểm, nhất định là ăn than đá lớn lên, không thể gặp nửa tia lửa, một điểm liền đốt. Ta là nói qua mặt nạ là tại tê giác động nơi này phát hiện thế nhưng là cũng không có nói qua bên trong động tìm tới. Đường Chiết nói xong, chỉ lên trước mặt phong thổ đống nói ra, theo ta được biết, mặt nạ là giấu ở trong này. Hách Tùng Lâm không thể tin hỏi, Đường Chiết, ngươi có lầm hay không? Tê giác trong động có thạch tê giác, đây mới là bọn hắn mấy ngàn năm nay tế bái thần vật, đại tất ma hoàng kim thông linh mặt nạ làm dạ lang cổ quốc đại tất ma vật chuyên dụng, làm sao lại chôn ở cách tê giác địa phương xa như vậy? Vẫn là tại ngoài động. Đường Chiết cười nói, Hách thúc thúc, ta hỏi ngươi, dạ lang quốc quốc quân chính thống là cái nào một chi? Hách Tùng Lâm không chút suy nghĩ liền nói ra, mặc dù ta không đọc sách nhiều, nhưng là dạ lang quốc đời thứ nhất quốc quân đương nhiên là Trúc Tam Lang, cũng chính là người Hán nói tới bạc được, cái này là mọi người đều biết sự tình, cần gì phải hỏi đâu. Đường Chiết cười tiếp tục nói ra, thế nhưng là chúng ta lần này tới cũng không phải là khảo cổ, mà là đến tìm kiếm đại tất ma hoàng kim thông linh mặt nạ, giữa bọn hắn vẫn là có khác biệt. Nghe xong Đường Chiết, Hách Tùng Lâm như ở trong mộng mới tỉnh, chậm trong chốc lát mới nói ra, không tệ, hoa đảo suối thôn dân tự xưng là kim trúc mầm, là Trúc Tam Lang hậu nhân, mấy ngàn năm nay bọn hắn một mực lấy mình làm miêu tộc chính thống vi tôn tự cho mình là, cũng chính là mấy năm gần đây mới cùng ngoại giới thông hôn, cứu Mật Nguyên, ta cũng nghĩ thế bởi vì Mạc Tà Hưng bị Trần chém thẳng giết thời điểm, ngay lúc đó Đại Tất Ma vì bảo hộ Dạ Lang quốc huyết mạch duy nhất mà chạy trốn. Tới nơi này, Đường Chết nghe Hách Tùng Lâm nói đến đây, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, không tệ, Hách thúc thúc, ngươi đã rất tiếp cận đáp án. Hách Mặc Lâm tiếp lời nói ra, ta đã biết, Đại Tất Ma dù sao chỉ là Dạ Lang Vương thủ hạ một cái thần tử mà thôi, hắn sở dĩ chạy trốn, chủ yếu là vì bảo hộ Dạ Lang Vương huyết mạch duy nhất, cho nên, đưa Mạc Tà Hưng chết về sau, con của hắn liền trở thành lưu vong chính quyền Dạ Lang Vương, nhưng ở ngay lúc đó Đại Tất Ma trong lòng, mặc kệ là lưu vong cũng tốt, vẫn là có thực quyền cũng được, đều muốn chủ tử của hắn, ngươi nói đúng sao? Đường Chết lần nữa nhẹ gật đầu, nói ra, đối đầu, chính là như vậy, cho nên ta ý nghĩ chính là, trong cái sơn động này, cũng không phải là cái gì tên lưu vương, mà là Mạc Tà Hưng về sau nhất đại Dạ Lang Vương sau cùng kết cục. Hách Tùng Lâm hai tay vỗ, cười ha hả, nói ra, kia thật sự là quá tốt, cha ta tại thời điểm, không biết bỏ ra nhiều ít công phu tìm đến Dạ Lang Vương mộ, thẳng đến rời đi đều không có chân chính tiếp cận qua, ngươi vừa nói như vậy, chúng ta cũng coi là giúp hắn hoàn thành sau cùng một cái tâm nguyện. Hách Hảo có chút không hiểu rõ nổi, nhẹ giọng hỏi ngược lại, ba ba, Gia Gia có nói qua sao? Hách Tùng Lâm chừng nàng một chút, gật đầu nói, đương nhiên nói qua, Gia Gia ngươi sở dĩ không nguyện ý rời đi Lâm Thành đi Cảng Thành, nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là hắn đối kiêm ít văn hóa lịch sử quá mức si mê. Hảo Hảo, Gia Gia ngươi điểm này rất đáng được hậu nhân học tập. Hách Hảo bán tín bán nghi nhìn xem Hách Tùng Lâm, lại nhìn về phía thúc thúc, muốn nói cái gì, vẫn là cũng không nói ra miệng. Đường Chết tiếp tục nói ra, các ngươi đã đều nói đến chỗ này, lúc này hẳn là nghĩ đến vì cái gì ta nói cái mặt nạ kia không có bên trong động đi. Hách Tùng Lâm gật đầu nói ra, Tiểu Đường, ngươi phân tích đến cũng không có sai, thế nhưng là, ngoại trừ trong cái hang này, toàn bộ Tê Giác Động, còn có chỗ nào có thể mai táng Đại Tất Ma địa phương đâu? Hách Tùng Lâm vừa mới dứt lời, đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, bọn hắn một nhà ba miệng con mắt đều nhìn chằm chằm cửa động hai lá đống đất. Hách Mặc Lâm nói ra, Dạ Lang quốc nước mình quân nhiều cùng về sau, một mực nhận Hán thất sắc phong, cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, bọn hắn từ ban sơ địa phương dân tộc thiểu số, biến thành Hán triều cắt cứ một phương các nước chư hầu, trong nước chức quan mặc dù đại bộ phận không có gì thay đổi, nhưng là tại trên chế độ, trên cơ bản là duyên tập Hán vương triều chế độ. Hách Tùng Lâm ồ một tiếng, vỗ vỗ hắn bả vai của huynh đệ, nói ra, vẫn là ngươi sọ não linh hoạt, thông minh một chút xíu cũng không giống nhau, ta làm sao cũng không có nghĩ tới tầng này đâu, dựa theo ngươi tiểu nói này, nếu như nói cái này Tê Giác Động thật là Dạ Lang quốc một đời nào đó quốc quân mộ táng địa, như vậy cách hắn gần nhất đơn giản chính là Văn Vũ Lang thần chết theo mộ. Dựa theo truyền thống tới nói, trái võ phải văn, Đại Tất Ma làm Dạ Lang quốc tối cao lãnh tụ tinh thần, nó địa vị nào đó chút thời gian đoạn bên trong thậm chí so Dạ Lang vương quyền lực cao hơn, làm văn thần lãnh tụ, bọn hắn chết theo địa phương, nhất định là tại quân vương bên phải. Chương 734, có cái gì chương 734, có cái gì như là đã xác định là cửa hang bên phải cái kia phong thổ chất thành, như vậy tiếp xuống việc cần phải làm dĩ nhiên chính là đem nó đào móc ra tìm tòi hư thực. Kết quả là, một đoàn người nhao nhao lấy ra mang theo người các loại công cụ, chuẩn bị làm một bộ lớn. Cái này phong thổ đống quy mô cũng không tính quá lớn, nhưng bởi vì tuế nguyệt ăn mòn cùng gió táp mưa sa chờ nguyên nhân, ngoại tầng đắp lên hòn đá sớm đã tàn phá không chịu nổi, lung lay sắp đổ, thậm chí còn có mấy chỗ xuất hiện đổ sụp hiện tượng, khiến cho nội bộ đất vàng có thể hiện lộ ra. Nương tựa theo kiếp trước có kia phần chân quý ký ức, hắn biết rõ nơi đây không cần đào sâu liền có thể tới mục đích, kia là một tòa chỉ có 3 mét vuông lớn nhỏ thạch thất mà thôi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ gặp Hách Tùng Lâm cùng Hách Mặc Lâm hai huynh đệ không nói hai lời, trực tiếp vùi đầu vào khẩn trương kịch liệt đào móc công việc ở trong đi, cũng khai thác thay phiên ra trận phương thức lấy bảo đảm thể lực không gặp qua độ tiêu hao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua dòng dã một giờ về sau, bọn hắn cuối cùng là thành công đào được một khối dày nặng vô cùng phiến đá. Đám người đồng tâm hiệp lực đem khối này phiến đá chậm rãi xốc lên, quả nhiên, hiện ra ở trước mắt chính là một gian nhỏ hẹp chật chội thạch thất. Nhưng khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, cái này gian thạch thất bên trong vậy mà dấu tuyết, căn bản cũng không có trong truyền thuyết quan tài tồn tại, thay vào đó, thì là bày ra tại chính vị trí trung ương một con hình tứ phương trạng thổ bình cũng thôi. Đối với dạng này một kiện vật phẩm, Đường Chết không thể quen thuộc hơn nữa, nó xuất từ khoảng cách nơi đây không xa 6 đường trấn nhà kia cổ lão hầm lò bình nhà máy chi thủ, mà lại cho đến ngày nay nên nhà máy y nguyên tiếp tục sử dụng lấy lúc trước loại kia truyền thống lạc hậu chế tác công nghệ, liền ngay cả bình gốm mặt ngoài đường vân đồ án cũng giống như lúc. Duy nhất có chỗ khác biệt ở chỗ, này bình so với trên ý nghĩa bình gốm mà nói lộ ra càng thêm đặc biệt một chút, xem toàn thể đi lên càng giống là một cái hình tròn gốm chế hộp mà không phải phổ thông bạc nước bộ dáng như vậy, nhất là bình thể phía trên áp dụng cùng một khuôn đúc chế thành cái nắp càng là bị người một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Anh em nhà họ Hách trừng to mắt nhìn chằm chằm trước mắt thạch thất, trên mặt toát ra khó mà che giấu sự thất vọng. Tiểu Đường à, trước ngươi nói tới bảo bối kia đồ chơi, chẳng lẽ lại thật giấu ở cái này vỏ mẹ bên trong sao? Đường Chết trong đầu đồng dạng lẩm bẩm, phải biết kiếp trước thời điểm mình cũng không tận mắt nhìn thấy qua vật này đến tuột cùng như thế nào, nhưng việc đã đến nước này, dưới mắt cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên nhìn một cái đến tuột cùng lạc. Kết quả là, hắn sau khi hít sâu một hơi cẩn thận từng ly từng tí tới gần chiếc kia bình, cũng nhẹ nhàng mở cái nắp đi đến nhìn quanh, khá lắm. Chỉ gặp bình bên trong tối như mực một mảnh, nhìn qua hiển nhiên giống đống bùn nhau giống như. Đứng ở một bên Hách Tùng Lâm thấy thế, nhịn không được tiến tới góp mặt nói ra, muốn không phải là tranh thủ thời gian tìm cách đem cái đồ chơi này làm ra ngoài động lại tính toán. Trung thực giảng, cái này bình cái đầu cũng không tính quá lớn, đánh giá cũng liền khoảng 50-60cm đường kính mà thôi, còn nữa nói, dù sao niên đại xa xưa, mà lại cái này thổ bình gốm cùng hiện nay lưu hành gốm sứ chế phẩm so sánh, nung công nghệ một trời một vực, nhất là hai cần thiết hỏa hầu càng là ngày đêm khác biệt. Nguyên nhân chính là như thế, kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng tẩy lễ sau loại này thổ bình cốn một khi thời gian dài đặt ở ướt trong hoàn cảnh, liền rất có thể sẽ biến đến mức dị thường yếu ớt, đụng một cái tức nát. Giờ phút này, cái này thổ bình cốn phảng phất đã một mực cắm rễ ở mặt đất khối kia phiến đá phía trên, tựa như tự nhiên mà thành hòa làm một thể. Đối mặt tình cảnh này, Đường Chết lấy ra mang theo người cái kia thanh vô cùng sắc bén anh cắt xa tiểu đao, sau đó đem mũi đao cắm vào bình gốm dưới đáy, tiếp lấy chậm chạp mà đều dọc theo xung quanh vạch ra một vòng tròn, phí hết đại nhất phen công phu mới cuối cùng thành công để cái này bình thoáng xê dịch một chút vị trí đâu. Hắn cùng Hách Tùng Lâm đồng tâm hiệp lực, như dẫm trên băng mỏng cẩn thận từng ly từng tí đem nó hơi rời đông lúc nhích phương vị, Hách Mặc Lâm thì ở bên cạnh không chớp mắt nhìn chằm chằm, khó nén cảm giác hưng phấn cao giọng la lên, "Động á!" Ngay sau đó, Hách Tùng Lâm nhu hòa vô cùng đưa nó gấp gấp ôm vào trong ngực. Phản phất trong tay bưng lấy cũng không phải là phổ thông vật mà là thế gian hiếm có chân bảo cẩn thận có thừa, sau đó mới yên tâm lớn mật đưa cho đứng ở phía trên Hách Mặc Lâm, cũng liên tục dặn dò, "Lưu ý à, nhưng tuyệt đối đừng đem nó làm hỏng rồi." Lúc này, một mực trầm mặc không nói Đường Chết đột nhiên xen vào nói, "Các ngươi muốn có được bất quá chỉ là bộ kia mặt nạ thôi, cái này bình hỏng liền hỏng thôi, làm gì như thế đại phí khổ tâm đâu." Nhưng mà, Hách gia mấy đời người đều dựa vào kinh doanh đồ cổ tranh chữ mà sống, đối cái này cổ vật tự nhiên có vượt qua thường nhân nhạy cảm sức quan sát cùng giám thưởng năng lực. Mặt đối trước mắt cái này trải qua hơn 2000 trở tuế nguyệt tang thương tẩy lễ bình gốm, cho dù bản thân chế tác kỹ nghệ hơi có vẻ thô ráp vụ bè, nhưng ẩn chứa văn hóa lịch sử nội tình cùng cực cao chân tàng ý nghĩa tuyệt không phải chỉ là mấy lượng bạc có khả năng đánh giá được. Chỉ nghe Hách Tùng Lâm không chút hoang mang đáp lại nói, "Tiểu Lâm à, nơi này đầu môn đạo nhân huynh sợ là còn không có mò thấy đi." Đơn nhìn từ ngoài, này bình có lẽ xác thực không tính là tinh mỹ tuyệt luân, sắc sỡ lóa mắt, nhưng mấu chốt ở chỗ nó lại có thể như thế hoàn chỉnh không thiếu sót giữ lại đến nay, toàn thân trên dưới tìm không ra một tơ một hào tì vết hoặc tổn thương vết tích. Như vậy chắc tuyệt phi phàm phẩm tướng tuyệt đối được xưng tụng là giá trị liên thành nha. Giờ này khắc này, Hách Tùng Lâm trong lòng mừng thầm không thôi, cứ việc mới đầu lòng tràn đầy chờ mong phía dưới khai quật ra cũng không phải là một tòa trong truyền thuyết Hán triều cổ mộ, nhưng lần này hành động cuối cùng vẫn là có thu hoạch, cũng không tay không mà về nha. Chờ từ trong thạch thất bò lên ra, Hách Mặc Lâm đã đem cái kia thổ bình gốm đặt ở trong tế đàn một khối phiến đá phía trên, còn đem y phục của mình cởi ra đệm ở phía dưới. Hách Hảo nhìn xem cái kia không đáng chú ý bình, thất vọng hỏi, "Liên loại này bình cũng quá bình thường đi, Đường Chết, ngươi không phải nói mặt nạ hoàng kim tại này đến hạ sao? Không phải là giấu ở cái này bình bên trong a?" Đường Chết hiện tại cũng không dám khẳng định, nói ra, mặc kệ có hay không tại, chúng ta trước mở ra xem một cái đi. Hách Tùng Lâm nói ra, không tệ, trong này nhìn qua đen xì giống như là một chút bùn đất, chúng ta đem nó đổ ra làm tán xem một chút đi. Hai minh đệ đem thổ bình gốm thẳng nghiêng, sau đó dùng cái xẻng nhỏ một chút xíu đem đồ vật bên trong cho móc ra, Hách Mặc Lâm nhìn xem bị móc ra những vật kia, nói ra, những này nhìn qua, giống lúc trước lương thực. Tại Dạ Lang quốc hậu kỳ, quốc gia đã hoàn toàn thoát ly du mục phương thức, mà là lấy làm nông phương thức sinh tồn. Đường Chết nắm lấy những cái kia đen xì giống bùn đất đồng dạng đồ vật, cũng đang suy đoán hẳn là thuộc về ngũ gốc một loại đồ vật. Đau một nửa, hắn cái sẻng đụng phải một cái thô sáp đồ vật, phát ra đinh một thanh âm vang lên. Giờ phút này, bốn người trong mắt lập tức có quang liếc nhìn nhau, lộ ra hội ý mỉm cười. Giống như có cái gì, cẩn thận một chút, từ từ sẽ đến, không nên đem nó làm bỏ ra. Hách Tùng Lâm giao đái. Chương 735, là vàng nha chương 735. Là vàng nha anh em nhà họ Hách giờ phút này phảng phất trong tay bưng lấy một viên vô cùng chân quý yêu đất bạc khí, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một ngụm, rất sợ hơi không cẩn thận liền sẽ đem nó phá hư hầu như không còn. Bọn hắn hết sức chăm chú, nín thở ngưng thần mà nhìn chằm chằm vào trước mắt đống kia tản ra hôi thối lại đã bắt đầu biến thành màu đen hư thối đồ ăn, sau đó cực kỳ nhu hòa chậm rãi đem cất giấu trong đó chi vật một chút xíu đào móc mà ra. Theo màu đen mục nát vật dần dần bóc ra, hai kiện luyện như sừng châu vật thể dần dần hiện lộ tại bên ngoài. Đón lấy, anh em nhà họ Hách cầm trong tay khéo léo đẹp đẽ cái xẻng, động tác càng thêm cẩn thận nhỏ bé. Nhẹ nhàng phá đi cái này hai vật tầng ngoài bám vào dơ bẩn cùng tạp chất, cho đến cuối cùng bày biện ra một vòng chói lóa mắt kim hoàng sắc trạch. Là vàng a. Hách Tùng Lâm khó nén nội tâm bành trướng sục sôi chi tình, hắn tiếng nói bởi vì cực độ hưng phấn mà khẽ run lên. Không sai, hoàn toàn chính xác chính là vàng nha. Một bên Hách Mặc Lâm cũng kìm nén không được lòng tràn đầy vui vẻ cùng kích động cảm xúc, phụ hòa nói, lão gia tử đánh bạc mạng ra đều tha thiết ước mơ muốn có bảo vật, tự nhiên như thế nhẹ nhõm dễ dàng liền rơi vào chúng ta trong tay a. Ha ha ha. Đợi cho thành công lấy ra sau mặt nạ, Hách Tùng Lâm cấp tốc từ mình trong túi quần lấy ra một khối kết bạch vô hà khăn tay, như nhặt được trí bảo cẩn thận chu đáo lên khối này thần bí mặt nạ, cũng đầy cõi lòng kính sợ lau sạch nhẹ nhẹ rơi phía trên nhiễm bụi đất. Trong chốc lát, nguyên bản ảm đạm vô quang mặt nạ lập tức tỏa ra làm cho người hoa mắt thần mê hào quang óng ánh. Tiêu kim quang long lánh trên mặt nạ, thình lình đứng thẳng lấy một đôi sinh động như thật sừng châu, mà phía dưới thì vờn quanh vây quanh một vòng đủ mọi màu sắc, phóng ánh sáng long lanh bảo thạch. Những này bảo thạch giống như trong bầu trời đêm lấp lóe sao lốm đốm đầy trời, chiếu sáng rạng rỡ. Lại nhìn kia mặt nạ miêu tả nhân vật khuôn mặt, vô luận là lông mày vẫn là sợi râu, đều là từ màu sắc khác nhau bảo thạch tỉ mỉ khảm nạm phát họa mà thành, chỉnh thể tạo hình tinh xảo hoa cực kỳ xinh đẹp, đơn giản có thể xưng xảo đoạt thiên công chi tác, thật sự là quá mỹ diệu tuyệt luân. Lão nhị à, ngươi nhìn một cái này xảo đoạt thiên công tay nghề công việc, thật để cho người khó có thể tin nha. Phải biết, đây chính là cách nay khoảng chừng 2500 cái xuân thu tuế nguyệt chi cựu biên á. Năm đó, cái kia thần bí khó lường Dạ Lang quốc độ bên trong, một thân dân nắm giữ thủ công kỹ nghệ cực nhưng đã như thế đăng phong tạo cực, lô hỏa thuần thanh, nhưng mà thế sự khó liệu, vẹn vẹn thời gian qua đi ngắn ngủi năm cái thế kỷ về sau, đương ngày xưa huy hoàng nhất thời có 102 dạ lang cổ quốc cuối cùng đi hướng suy vong thời khắc, bọn hắn nguyên bản vẫn lấy làm tiêu ngạo thủ công nghệ kỹ năng ngược lại xuất hiện làm cho người bóp cổ tay thở dài trên diện rộng lùi bước, đơn giản chính là rất xuống ngàn trượng a. Hách Tùng Lâm một bên hết sức chăm chú lật xem trong tay nắm chặt tấm kia cổ lão mặt nạ, một bên kìm lòng không đặng phát ra trận trận sợ hãi thán phục cùng than thở thanh âm. Đứng ở một bên Hách Mặc Lâm thấy thế, lại chỉ có thể không thể làm gì khác hơn nhẹ nhàng lung lay đầu, cũng mở miệng giải thích, đại ca nói đúng, từ tạo hình nhìn lại, cái này nhất định chính là đại tất ma hoàng kim thông linh mặt nạ, dạng này hiếm thấy chất bảo, xác thực chính là dạ lang quốc trong lịch sử nhất là phồn vinh hưng thịnh thời đại tỉ mỉ đúc thành mà thành. Nhớ ngày đó, vị kia anh minh thần võ, hùng tài đại lược dạ lang vương dịch kia đó, dứt khoát quyết nhiên đem đô thành từ nguy nga hùng tráng ô nông chân núi Kha Vui thành di chuyển đến sông cả sôi trào mãnh liệt tăng Kha bờ sông bên cạnh lang núi cùng đại núi giữa hai ngọn núi khu vực. Đúng là hắn lần này quả cảm quyết đoán, thành công sáng lập ra một cái bao quát tây nam địa khu nhiều đến hơn 10 tòa bang quốc ở bên trong đế quốc to lớn bản đồ, khiến cho dạ lang nhảy lên trở thành lúc ấy hoàn toàn xứng đáng số một cường quốc. Một cách tự nhiên, nương theo lấy cả quốc gia thực lực tổng hợp ngày càng cường thịnh, trong nước bao quát các loại thủ công nghiệp ở bên trong các hạng sản nghiệp cũng như măng mọc sau mưa phát triển. Nói đến đây, hắn không khỏi thật sâu thở dài nhất thanh, sau đó tiếp lấy nói ra, mà cái này bình gốm thế nhưng là lớn có lai lịch. Nó hẳn là năm đó dạ lang vương Mạc Tả Hưng tại Tư Vương Sơn bị giết về sau, quốc gia gặp tai họa ngập đầu, là vị kia đức cao vọng trọng đại tất ma xuất lĩnh lấy thế lực còn sót lại một đường đảo vong đến nơi đây về sau, mắt thấy phục quốc vô vọng, hoặc là cuối cùng nhất đại tất ma trước khi chết thời điểm, sắp xếp người nùng chuyên môn dùng để mai tăng cái mặt nạ này sử dụng. Bây giờ hoa đảo này trong suối nhân khẩu số lượng, tính toán đâu ra đấy cũng cứ như vậy chỉ là 3-500 người thôi, lúc ấy đoán chừng trốn tới đây, cũng bất quá mấy người mà thôi, hầu như không tồn tại lấy thợ khéo loại quốc gia này cần nhân tài. Cái loại người này mới cho dù là quân hắn cũng không nỡ giết, mấy người bọn hắn ở chỗ này, vì mai táng cái mặt nạ này, còn có thể nung ra dạng này giản dị tự nhiên đất phó bình, quả thực đã thuộc đáng quý á. Hách Tùng Lâm đem mặt nạ thu lại, nói ra, nhưng mà mấy ngàn năm tuế nguyệt ung dung trôi qua, ở giữa miêu tộc cùng hán tộc ở giữa phân tranh chiến loạn từ đầu đến cuối chưa từng ngừng qua một lát, trong đó cũng có người lựa chọn chuyển ra nơi đây không còn trở về, từ Long Trung Thành trong miệng có thể biết được, cho đến ngày nay, trừ một chút làm bằng gỗ cơ bản thủ công nghệ bên ngoài, giống đúc đồng đốt đất những này công nghệ, hoa đào trong suối rốt cuộc nhìn không thấy, liền ngay cả bọn hắn mặc dù biết mình là kim trúc mầm, nhưng là muốn hỏi cái muốn tồn tại, cơ hồ cũng không biết. Đứng một bên Đường Trích nghe nói lời ấy, cũng là tràn đầy cảm xúc gật đầu phụ hòa nói, bởi vậy có thể thấy được, cũng không phải là tất cả kỹ nghệ đều sẽ bạn theo thời gian chi chuyển rời mà ngày càng tinh tiến đâu. Dù sao nước ta trải qua mấy ngàn năm lâu sán lạn văn minh sử, thương suy vinh nhục thường thường cùng từng cái triều đại, quốc gia tồn vong mật thiết tương quan liên. Thậm chí có đôi khi, một ít vừa mới đào được ra mắt văn vật quý giá, cho dù là lấy đương kim độ cao phát đạt tiên tiến khoa học kỹ thuật thủ đoạn, chỉ sợ cũng là khó mà đem nó hoàn mỹ phục khắc trở lại như cũ như lúc ban đầu nha. Truy cứu nguyên do, cuối cùng đơn giản chính là kia tàn khốc vô tình chiến tranh bố trí, hay là càng có thể là bởi vì người kế nhiệm ra vì loại nào đó không thể cho ai biết mục đích có ý định. Hách Hảo lòng đầy căm phẫn nói ra, ta biết, Gia Gia thường xuyên cùng ta nói qua một chút thời cổ sự tình, trước kia không phải rất rõ ràng, hôm nay nghe xong Đường Chết nói, lập tức liền hiểu. Hách Tùng Lâm hỏi, ngươi minh bạch cái gì rồi? Hách Hảo ho nhất thanh, nói ra, liền như là kia Mãn Thanh Vương Triều, đối với tất cả liên quan đến hán tộc người thư tịch. Phàm là có chút đối thống trị bất lợi chỗ, liền sẽ không chút lưu tình mà đem tiêu hủy hầu như không còn, mặc kệ là quân sự khoa học kỹ thuật vẫn là dân sinh loại hình ta trước kia một mực không rõ, vì sao tại Đại Minh sơ kỳ, quốc gia chúng ta đã đại quy mô vận dụng hỏa súng cùng hỏa pháo đến đối kháng nguyên triều quân đội, thậm chí tại Triều Tiên bán đảo cùng Nhật Bản. Quỷ tử đánh thời điểm, còn phát minh nguyên thủy nhất pháo hỏa tiễn cùng sát sát thuyền, nhưng mà thời gian lưu chuyển trí thanh hướng những năm cuối, trải qua hơn 400 năm về sau, lại ngược lại chỉ có thể bằng vào đơn sơ kém đại đao trưởng mâu đi nên chiến liên quân tám nước chỉ là mấy chi trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện súng pháo hiện đại đội. Chương 736, đói đau bụng chương 736, đói đau bụng Hách Tùng Lâm khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý nói, nếu như nước ta chưa từng tao ngộ cái nào đó đặc biệt lịch sử giai đoạn bên trong giai tầng thống trị phạm vào nghiêm trọng sai lầm, cho dù đối mặt thực lực cường đại cỡ nào ngoại địch đội mạnh, chỉ sợ đều khó mà tùy tiện đánh tan bên ta phòng tuyến. Dù sao, chân chính có thể đánh bại vĩ đại tổ quốc cùng với anh dũng không sợ các con dân chỉ có đến từ chúng ta tự thân nội bộ ẩn giấu nguy cơ tai họa ngầm a. Hách Mặc Lâm tràn đầy đồng cảm gật đầu, cảm khái nói, đúng vậy a. Nếu không phải là như thế, huynh đệ chúng ta cũng sẽ không thân ham thuộc địa, ở nơi đó thậm chí ngay cả nhị đẳng công dân cũng không xứng được a. Nhưng chính là ra ngoài nguyên nhân này, chúng ta càng phải nghĩ biện pháp hung hăng kiếm lấy những cái kia ghê tởm đám người anh tiền tài mới được. Đến tương lai góp nhặt đủ bộ liếng, liền có thể cầm số tiền này đến kiến thiết tổ quốc. Đường Chiết nghe lời nói này, trong lòng không khỏi phạm lên nói thầm, gia hỏa này đến cùng là chân tâm thật ý đâu, tốt hơn theo miệng địa chuyện. Nhưng mà, cứ việc trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng thông qua cùng Hách Mặc Lầm trò chuyện, hắn xác thực có linh ngộ, nói ra, tựa như một gốc cổ lão đại thụ, dễ dàng nhất mục nát biến chất bộ vị thường thường chính là hạch tâm bộ phận, thụ tâm. Mà năm đó Mãn Thanh nhập quan về sau mang đến ảnh hưởng, không gần như chỉ ở tại nô dịch rộng rãi bách tính, cầm giữ mọi người tư tưởng, càng là làm cả quốc gia lâm vào trì trệ không tiến thậm chí rút lui suy sụp hoàn cảnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta cùng Hách Hảo dù sao thuộc về thời đại mới người trẻ tuổi mà. Từ nhỏ ngay tại tiên diễm ngũ tinh hồng kỳ chiếu dọi xuống khỏe mạnh trưởng thành, tắm rửa lấy ấm áp cùng húc gió xuân. Đối với tương lai, bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc vĩ đại tổ quốc chắc chắn ngày càng phồn vinh hưng thịnh, phát triển. Hách Mặc Lâm nghe xong liên tục gật đầu, biểu thị phi thường đồng ý cái quan điểm này, cũng từ đáy lòng tán thán nói, ừm ân, nói đến quá đúng rồi. Các ngươi những người tuổi trẻ này à, thật sự là so với chúng ta lúc kia hạnh phúc quá nhiều đi. Nhìn xem hiện tại quốc gia đang toàn lực thúc đẩy lấy cải cách mở ra đâu, cuộc sống sau này nhất định sẽ càng ngày càng đẹp tốt, càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh nha. Mà lúc này, một mực ngồi dưới đất nghỉ ngơi Hách Hảo đã khôi phục được không sai biệt lắm, nàng đứng dậy phủi tay, nhìn xem đám người cười trêu chọc nói, "Uy uy uy, các ngươi đến cùng còn muốn hay không đi rồi? Nếu là lại như thế không ngừng nghỉ nói tiếp, trời đều nhanh tối đen lạc. Chẳng lẽ đêm nay lại phải bị ép ngủ lại tại cái này hoang sơn dã linh bên trong hay sao?" Vừa mới dứt lời, nàng liền không tự chủ được hồi tưởng lại từng tại Ngục Lộc chùa vượt qua kia làm cho người dùng mình một đêm, trong lòng không khỏi nổi lên dùng cả mình. Kia đoạn đáng sợ kinh lịch phảng phất đã in dấu thật sâu khắc ở linh hồn của nàng chỗ sâu, trở thành nàng cả đời khó quên ác mộng. Ngay sau đó, Hách Tùng Lâm quay đầu nhìn về phía Đường Triết, mở miệng dò hỏi, "Tiểu Đường à, theo ý ngươi tiếp xuống chúng ta nên đi đến nơi đâu mới tương đối thỏa đáng chút đâu? Muốn hay không như cũ trở về Hoa Đảo suối chỗ ấy nha?" Chỉ gặp Đường Triết khẽ khẽ lắc đầu, đã tính trước hồi đáp, "Không cần phải lo lắng, ta trước đó tới qua nơi đây, biết ngọn núi này cùng Ma Khê Tung Lũng kia tòa sơn chi là từ một cái khe núi đụng vào nhau. Chỉ phải xuyên qua cái kia khe núi, sau đó lại đi xuống dưới hơn 2 giờ, chúng ta liền có thể tới mục đích Thiên Khánh chùa á. Cứ như vậy, đêm nay mọi người liền có thể tạm thời tá túc tại chùa miếu bên trong qua đêm rồi." Nghe xong lại muốn ở trong chùa miếu mặt, Hách Hảo lập tức cảnh giác lên, hỏi, "Cái kia trong chùa miếu còn có hòa thượng sao?" Đối với vấn đề này, Đường Chết cũng không rõ ràng lắm, bất quá núi Phạm Tịnh Tứ Đại Hoàng Am 48 chân am bên trong, ngoại trừ hộ quốc tự một mực có hòa thượng chủ trì bên ngoài, đập mai chùa tại trước giải phóng liền đã hủy hoại, mà Thiên Mã chùa cũng chỉ còn lại một cái nhỏ cắt, cũng không hòa thượng chủ trì. Hắn gặp Hách Hảo một bộ dáng vẻ khẩn trương, bận điệu lại nói ra, "Đến Thiên Khánh chùa về sau, phụ cận cũng có mấy hộ nhân ra, thực sự không được, liền đi trong nhà người ta tìm chỗ ở. Vậy chúng ta đi nhanh đi." Hách Hảo nghe được có người nhà hộ, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, không có loại kia ở trong núi sợ hãi, cảm giác trên thân đều dễ dàng rất nhiều. Hách Mặc Lâm nhìn xem cái kia thổ bình uống, cái nắp cùng dưới đáy lớn nhỏ đều không khác mấy, đem bên trong những vật kia lấy sau khi đi ra, rõ ràng cảm giác đụng tại trên người của nó đều giống như đụng tại một tầng giấy lụa bên trên, hơi không chú ý liền sẽ bể nát, liền hỏi Hách Tùng Lâm, "Đại ca, thứ này làm sao bây giờ?" Hách Tùng Lâm là rất muốn đem nó mang đi liền nói ra, "Chúng ta một người cầm một nửa đi, ngươi thấy thế nào?" Hách Mặc Lâm lắc đầu, nói ra, "Không cách nào, hoàn toàn phấn, đường núi lại không tốt đi, muốn là đụng phải cái gì trên nhánh cây hoặc là té một cái, tất nhiên đánh nát." Hách Tùng Lâm tiếp rẻ nói ra, "Vậy làm sao bây giờ?" Đường Chết nhìn lấy bộ dáng của bọn hắn, cười lấy nói ra, "Các ngươi đã đem thứ đáng giá nhất đều cầm đi, còn lại cái này bình, không bằng đem nó thả lại trong thạch thất đi lại che lại, chúng ta trước khi đi, cũng phải đem cái này phong thổ đống khôi phục một chút mới được." Tùng Tùng Lâm bất đắc dĩ nói ra, "Cũng chỉ có thể làm như vậy đi, thời gian cũng không sớm, ta trước tiên đem nó trả về, mọi người cùng nhau đem đống đất về tại chỗ." Lại bận việc chừng 1 giờ, đã là 2 giờ chiều, cuối cùng đem phong thổ đống cũng khôi phục lại nguyên dạng, Đường Chết liền ở phía trước dẫn đường. Hắn nghe Long Trung Thành nói qua có một đầu đường nhỏ, từ sơn hình nhìn lại, đã đoán được đại khái hướng đi. Từ thế đàn phương hướng hoành xuyên qua, không sai biệt lắm 40 phút tả hữu, rốt cục thấy được một đầu đường hẹp quanh co. "Chúng ta đến trên đường, đi theo con đường này đi, tận lực ít nghỉ ngơi, nhất định phải trước lúc trời tối đổi tới Thiên Khánh chùa." Hách Hảo nhìn xem tràn đầy bụi gai con đường, trừ một chút dã thu thường xuyên đi lại bên ngoài, giống như có lẽ đã cực kỳ lâu không có người đi qua, nếu không phải là bởi vì có chút quá đột ngột địa phương có người vì lũy thế bậc thang bên ngoài, căn bản là nhìn không ra người vì hoạt động vết tích. "Cái này cũng gọi đường?" Đường Chết cười khổ nói, "Bằng không đâu, ngươi còn có thể khai ra một đầu đại lộ đến. Đi nhanh một chút đi, đại tiểu thư của ta, nơi này còn không nhìn thấy núi khe núi, bất quá ta đoán chừng chí ít còn muốn bỏ hơn 2 giờ mới có thể đi đến." Hắn nói hơn 2 giờ, kỳ thật từ đi đến nơi đây lâu như vậy, bọn hắn năm lấy ngọn núi này căn bản không nhìn thấy đỉnh núi, nhưng là xa xa Ma Khê Thung Lũng có thể làm so sánh, nếu như muốn bỏ lên trên Ma Khê Thung Lũng, chí ít còn muốn thời gian 3 tiếng. Nếu như thời gian sử dụng quá lâu, Hách Hảo khẳng định lại sẽ biết sợ. Lập đông về sau, ban ngày thiên khí thay đổi càng lúc càng ngắn, lúc này mỗi ngày 6 giờ rưỡi trời liền hoàn toàn đêm đen đến, muốn đuổi tới Thiên Khánh chùa còn lại cho thời gian của bọn hắn cũng chỉ có không đến thời gian 4 tiếng. Hách Hảo bụng đã kêu rột rột, nàng sờ lên bụng của mình, từ bên hông cởi xuống ấm nước cực mạnh mấy ngụm, lại tuyệt không đỡ đói, ngược lại cảm thấy trong dạ dày không thoải mái. Thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói đau bụng. Đường Chết bị nàng đùa nở nụ cười, để túi đeo lưng xuống, từ bên trong móc ra mấy quả trứng gà, đến vừa vặn còn đủ mỗi người 2 cái, nói ra, vẫn là khuya ngày hôm trước nấu, bất quá bây giờ thời tiết này lạnh, cũng có thể thả, mọi người chấp nhận lấy ăn đi, vừa đi vừa ăn, tiết kiệm thời gian. Chương 737, tiểu tài nô chương 737, tiểu tài nô Hách Hảo tiếp nhận trứng gà, mở miệng một tiếng, rất nhanh liền đã ăn xong, hoàn toàn không có một chút xíu nữ hoa tử nhã nhặn khí, trái ngược với cực đói sải cẩu, ăn lên đồ vật đến ngay cả nhai đều không nhai một chút. Bộ dáng của nàng coi trọng đến chật vật cực kỳ, Hách Tùng Lâm nhìn xem chính mình cái này nữ nhi, ngầm ngầm thở dài một hơi, cái dạng này, chớ nói người ta Hạ gia lão nhị là cái tên quẻ, nàng trướng mắt người ta, lớn như vậy gia đình, muốn cưới thế nhưng là tiểu thư khuê các, mình nữ nhi cái dạng này ngay cả một chút xíu nữ nhân dạng đều không có. Đoán chừng Hạ gia lão nhị còn chưa nhất định để ý nàng đâu. "Ta bảo ngươi đừng tới, ngươi càng muốn đến, cho là có đồ tốt ăn không mang theo ngươi là à?" Hách Tùng Lâm nghĩ phải quan tâm nữ nhi, làm vì một đại nam nhân nhưng lại không biết nói cái gì dạng mới có thể để cho nữ nhi vui vẻ, liền lại nói đến trước đó không cho nàng tới. Hách Hảo thẹ cổ một cái, đem trứng gà nuốt xuống mới trả lời, ba ba, lần này tìm được mặt nạ hoàng kim, giúp Gia Gia hoàn thành tâm nguyện chưa dứt, ta có thể tham gia, cũng coi là cảm thấy an ủi Gia Gia trên trời có linh thiêng, liền xem như núi đao biển lửa, làm sao có thể thiếu được ta. Hách Tùng Lâm lắc đầu bất đắc dĩ, nói lại nói không lại ngươi, đánh lại không thể đánh, thật sự là bắt ngươi không có cách, ngươi chính là bị mẹ ngươi cùng Gia Gia làm hư. Hách Mặc Lâm ở một bên nói ra, đại ca, Hảo Hảo, các ngươi vẫn là nói ít điểm lời nói, lưu thêm chút khí lực đến đi đường đi, ta nhìn núi này khe núi ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy, đường này lại không tốt đi, đường chết nói muốn hơn 2 giờ, ta đoán chừng 3-4 tiếng có thể đi đến cũng không tệ rồi. Hách Hảo nghe nhị thúc nói ủ rũ lời nói, trong lòng lập tức lại sợ lên, dưới chân bước chân không khỏi cũng tăng nhanh chút. Đường chết nói ra, cái này đại sâm lâm bên trong, mười mấy mét có hơn liền thấy không rõ đồ vật, núi khe núi cách cũng không xa dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ, hơn 2 giờ nhất định có thể đi đến. Hách thật là có chút hề phải nói, chủ yếu là hôm qua đi cả ngày, hôm nay lại là đi đã hơn nửa ngày, ta bàn chân bên trên tất cả đều là bọt máu, mỗi đi một bước đều đau đến chui thẳng tâm. Hách Mặc Lâm cười hắc hắc, khiến cho hai bàn chân không có mấy cái bọt máu, ta và ngươi cha đã bao nhiêu năm không có dạng này đi qua đường, dù là cái gì giả cách mạng, thời gian dài không rèn luyện, dần già, thịt trên người liền biến thành bong bóng thịt. Chờ đi đến tức tử khe núi thời điểm, mặt trời đã ngã về tây, so đường chết nói thời gian dùng nhiều chừng nửa canh giờ. Hách Hảo thực sự muốn nghỉ ngơi, nhưng là nghĩ tới Ngục Lộc Tự một đêm kia, nàng ngay cả ngừng cũng không dám dừng lại, đi đường vĩnh viễn đi tại ở giữa nhất, dù là trong rừng một con chim bay qua, nàng cũng sẽ dọa đến hãi hùng khiếp vía. Bất quá trên đường đi xuống, hết thảy đều là sợ bóng sợ gió, coi như thế, nàng cũng dọa cho phát sợ. Hách Tùng Lâm hai huynh đệ không có trải qua Ngục Lộc Tự loại kia chẳng diện, đồng thời cũng không có tại trong núi lớn sinh hoạt qua kinh lịch, người không biết không sợ, phản mà không có gì phải sợ. Đường chết, ta thực sự đi không được rồi, ngươi hiểu được kể bên này nơi nào có sơn động không có sao, bằng không chúng ta tìm sơn động chấp nhận nghỉ ngơi một buổi tối lại nói. Núi khe núi bên trên là một cái thiên nhiên nhỏ bình đài, Hách Hảo đặt mông ngồi dưới đất, nhẹ tay đấm nhẹ lấy đôi chân của mình. Hách Tùng Lâm cùng Hách Mặc Lâm cũng ngồi dưới đất, ai nha lật trời rên rỉ lên. Ta thật sự là bội phục Long Trung Thành bọn hắn người như vậy, đuổi cái trận vừa đi vừa về muốn đi hai ngày, ở giữa còn không mang theo nghỉ ngơi. Hách Mặc Lâm cười nói, ngươi còn muốn đem cái kia thổ bình bình ôm đi, ta đoán chừng còn không có đi đến vài dặm liền vỡ vụ rồi. Hách Tùng Lâm thở dài một hơi, nói ra, ta đây còn không phải là không biết được cái này đường là như vậy nha, lại nói, cái kia bình ngoại hình mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng từ tuổi của nó thay mặt tới nói, cũng có giá trị không nhỏ. Ca, muốn ta nói, ngươi có thời gian vẫn là quan tâm nhiều hơn một chút Hách Hảo, không nên đem tất cả tâm tư cùng thời gian đều chui vào tiền mắt trong mắt đầu đi. Hách Mặc Lâm nhìn xem một bên Hách Hảo, khuyên nhủ, ngươi nhìn Hách Hảo niên kỷ cũng không nhỏ, tại cảng thành bên kia không có cái gì học được, ta nghe Ứng Đường nói nàng bây giờ tại Lâm Thành trái ngược với một nàng tiểu thái muội, về sau muốn thật không gả ra được, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hách Tùng Lâm vẫn không nói gì, Hách Hảo liền không cao hứng, nhị thúc, ta thế nhưng là ngươi cháu gái ruột, ngươi có ngươi cái này nói mình chất nữ sao? Hách Mặc Lâm nhìn xem nàng cái kia không phục bộ dáng, bất đắc dĩ nói, ngươi xem một chút, hiện tại ngay cả ta đều không nghe. Hách Tùng Lâm lại là dài thở dài một tiếng, ngươi cho rằng nàng sẽ nghe ta sao? Nếu là thật nghe ta, đã sớm đưa nàng đi Anh Quốc đọc sách trả về cái gì Lâm Thành. Hách Hảo khẽ hừ một tiếng, biểu hiện ra một bộ kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ nói ra, nhân sinh của ta từ chính ta làm chủ, hiện tại là thời đại mới xã hội mới làn gió mới khí, các ngươi bộ kia đã sớm quá hạn, ta mới không nghĩ nhân sinh của ta từ các ngươi an bài, con đường sau đó ta muốn tự mình đi. Hách Tùng Lâm tức giận đến kém chút nuốt quá khí đi, dựng râu trừng mắt mắng, ngươi ăn dùng loại nào không phải ra ra ngươi cùng ta còn có nhị thuốc kiếm được. Còn nghĩ qua ngươi cuộc sống mình muốn, nghĩ muốn tự do, ta đưa ngươi đi Anh Quốc, ở bên kia niệm mấy năm sách về sau, còn có thể đi nước Mỹ, kia không phải người nào đều hướng tới tự do quốc gia sao. Ta muốn tự do, không phải là các ngươi nghĩ cái chủng loại kia. Hách Mặc Lâm nói ra, không phải chúng ta cho ngươi như thế tự do. Toàn thế giới mọi ánh mắt đều là nhìn về phương Tây nơi đó là bị tiêu ký vì nhân loại tự do cái nôi, ngươi đi bên kia, Lâm Thành sinh ý ra ra ngươi đã để lại cho ngươi, ta và cha ngươi cha cũng không có ý kiến, coi như tương lai ngươi mấy cái kia huynh đệ, cũng sẽ không tới tranh với ngươi. Hách Hảo duỗi một chút eo, nói ra, ba ba, nhị thuốc, ta không phải loại kia tài nô, tiền muốn bao nhiêu mới tính nhiều. Chỉ cần đủ là được rồi, Lâm Thành sinh ý, các ngươi nếu là nguyện ý đến chuẩn bị, kia càng tốt hơn ta dù sao cũng không phải làm ăn liệu. Hách Tùng Lâm tại trên đầu nàng gõ một cái bạo lật, máng, đem ngươi nuôi như thế lớn, xem như nuôi không. Hiểu được mắng ba ba của ngươi cùng nhị thúc là tài nô, chiếu ngươi nói như vậy đến, ra ra ngươi cũng là tài nô, ngươi là tài nô nuôi lớn, kia lại kêu cái gì đâu? Tiểu tài nô. Nói đến đây, tất cả mọi người nở nụ cười, không khí lập tức từ ngột ngạt trở nên dễ dàng hơn. Hách Tùng Lâm nhìn một chút ngồi ở một bên đường chết, gặp Hách Hảo nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, liền nói ra, Hảo Hảo, có mấy lời vốn nên là mụ mụ ngươi cùng ngươi nói, bất quá lần này là bởi vì ra ra ngươi hậu sự mọi người mới trở về, nàng cũng không có thời gian cùng ngươi Hảo Hảo tâm sự, dứt khoát hôm nay cùng nhau cùng ngươi nói. Hách Hảo chưa hề còn chưa từng gặp qua phụ thân của mình dùng như thế vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện cùng nàng, cũng không biết tiếp xuống hắn muốn nói gì, vẫn là ngồi ngay ngắn, nhẹ gật đầu, nói ra, ba ba, có lời gì ngươi cứ nói đi, mặc dù ta bình thường nhìn qua không đáng tin cậy, nhưng ta là con gái của ngươi, ngươi mình nữ nhi ngươi còn không hiểu. Chương 738, mở xấu một môn thân, di họa con cháu chín đời người. Chương 738, mở xấu một môn thân, di họa con cháu chín đời người. Hách Mặc Lâm cũng nhìn về phía mình đại ca, hắn cũng rất ít gặp đến đại ca vẻ mặt như thế, không khỏi lo lắng nhìn thoáng qua Hách Hảo. Hách Tùng Lâm nói ra, ba ba sau đó nói có thể sẽ khó nghe, bất quá ngươi muốn ghi ở trong lòng. Hách Hảo bĩu môi một cái, nói ra, khó nghe ngươi còn nói. Lúc đầu nghiêm túc bầu không khí, bị nàng cái này một đuổi, lại giống dễ dàng rất nhiều. Hách Tùng Lâm chừng nàng một chút, nói ra, ngươi nhớ kỹ cho ta, nữ nhân không thể chỉ tìm mình yêu nam nhân gả, mà là muốn lựa chọn thích hợp, ngươi nếu là gả cho một cái dân quê, như vậy, ngươi một đứa con cùng tôn tử tôn nữ, tương lai sẽ tiêu rơi một hai bối nhân thời gian cố gắng trèo lên trên, cũng không nhất định có thể leo đến ngươi bây giờ độ cao, nhưng là, ngươi nếu là lựa chọn một cái trong thành gả, tương lai con gái của ngươi cũng sẽ là một cái người trong thành, hiểu không? Hách Tốt nhìn thoáng qua Đường Chiết, gặp Đường Chiết tựa hồ không có nghe dáng vẻ, nàng mặt đỏ lên, biết phụ thân là đang nói cho Đường Chiết nghe, liền nói ra, ba ba, ngươi có thể hay không đừng nói vấn đề này, để chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một hồi tiếp tục đi đường không được sao? Hách Tùng Lâm ho nhất thanh, nói ra, ngươi là nữ nhi của ta, ta liền phải vì ngươi phụ trách, gả cho làm quan con gái của ngươi tương lai chính là quan nhị đại, thậm chí là đời thứ hai quan, gả cho người giàu có, con gái của ngươi tương lai chính là phú nhị đại, mà gả cho người nghèo đâu, như vậy sẽ dùng mấy đời người nỗ lực bính bác, cho nên, cổ nhân cũng thường nói, mở xấu một môn thân, di họa con cháu chín đời người, hiểu không? Hách Mặc Lâm ở một bên nói bổ sung, đây chính là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh mà sẽ đào động, mèo sinh mèo, chó sinh chó, tiểu thâu sinh mà ba cái tay. Hách Hảo bịt lấy lỗ tai, không có nghe hay không, con rùa niệm kinh. Hách Mặc Lâm xấu hổ cười một tiếng, nói ra, ca, bây giờ nói cái này cũng không phải lúc nha, ngươi nhìn nàng mệt mỏi ngay cả mẹ của nàng cũng không nhận ra, nơi nào còn có tâm tư nhớ ngươi những lời này. Mà ở một bên Đường Chiết kỳ thật mỗi một chữ đều nghe đi vào, hắn không khỏi lạnh hừ một tiếng. Hách Tùng Lâm ý nghĩ, có lẽ là thiên hạ tất cả đường ý tưởng của cha mẹ, ý nghĩ như vậy không thể bình thường hơn được, ai không muốn trèo lên cành cây cao đâu. Bất luận nhi tử hoặc là nữ nhi, chỉ cần trèo lên cành cao, ít nhất phải thiếu phấn đấu mấy năm, có thậm chí là mấy bối nhân, hắn rất đồng ý Hách Tùng Lâm, bất quá ở thời điểm này nói ra, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút chói tai. Nhiều như vậy trời ở chung, hắn chẳng lẽ còn nhìn không ra Hách Hảo đối với mình có ý tứ sao? Chẳng qua là hắn một mực giả vờ ngây ngốc đối nàng không mâu lý hay thôi, trong lòng của hắn hiện tại có Thẩm Nguyệt, tương lai cũng chỉ sẽ cho phép một chút cái Thẩm Nguyệt, rốt cuộc chứa không nổi người thứ hai, hắn không phải loại kia lạm tình người, đi tới chỗ nào liền yêu ở đâu nữa giống, tương phản hắn đối tình yêu cũng phi thường một lòng. Mặc dù biết Hách Tùng Lâm giảng được phi thường có đạo lý, nhưng là hắn hay là cảm thấy có chút xấu hổ, đứng dậy vô vô cái mông, lạnh nhạt nói, tiếp qua hơn một giờ, trời sắp tối rồi, chúng ta phải nắm chắc thời gian đi, các ngươi đều mang đến có chuẩn bị dùng tin a. Lần này ra, mỗi người đều mang theo đèn tin, còn mang theo dự bị tin cùng đèn tin pháo tử, gặp tất cả mọi người gật đầu, Đường Chiết nói ra, vậy được đi, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn một ngựa đi đầu hướng dưới núi đi đến. Hách Hảo đứng dậy thời điểm, hai chân chua chua, kém chút té lăn trên đất, còn tốt phụ thân nàng cách gần đó, từng thanh nàng giữ chặt, mới không có ngã sắp xuống. Hách Hảo, ngươi thế nào? Hách thật thống khổ nói, ba ba, ta hai cái đùi không nghe ta sai sự, thật chua đau nhức. Ai? Hách Tùng Lâm thở dài một hơi, nói ra, hai ngày này đi đường nhiều lắm, đừng bảo là ngươi một cái nữ hoa hoa, chính là ta cùng ngươi thúc cha, cũng là đã sớm bị không ở. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn ngay tại xuống núi Đường Chiết, đội bằng hồ, tiểu Đường, có kiện sự tình ta phải thương lượng với ngươi. Đường Chiết đứng ở nơi đó, quay đầu lại hỏi, các ngươi là lão bản, có chuyện gì phân phó là được rồi. Hắn đã hạ quyết tâm chờ chuyến này trở lại Lâm Thành, liền cùng Hách ra phân rõ giới tuyến. Về phần Hách Bác Uyên lúc sắp chết nhắc nhở, liền để hắn gặp quỷ đi thôi, mình bát cháo đều không có thổi lạnh, đâu thèm đạt được người khác bỏng không bằng miệng. Hách Tùng Lâm gặp Đường Chiết giọng nói chuyện có chút lãnh đạm, cũng tự biết vừa rồi mình chỉ lo nữ nhi, không có cân nhắc đến cảm thụ của hắn, bất quá đây chính là hắn muốn đau dài không bằng đau ngắn, có lần này, coi như Hách Hảo lấy bởi theo Đường Chiết, nói không chính xác Đường Chiết thật đúng là sẽ không đáp ứng. Nhưng nếu là Đường Chiết thật lại đáp ứng, vậy hắn Hách ra càng không khả năng đáp ứng chuyện này. Người cũng nhìn thấy, ba người chúng ta là thực sự đi không được đường, nếu không. Nói đến đây, hắn ngừng một chút, muốn nhìn một chút Đường Chiết là phản ứng gì, đã thấy Đường Chiết đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, giống như mọi chuyện cần thiết đều cùng hắn không có quan hệ, hắn đành phải kiên trì nói tiếp, nếu không, chúng ta buổi tối hôm nay liền ở phụ cận đây tìm chỗ khuất gió nghỉ ngơi một đêm à. Đường Chiết hai tay một đám, nói ra, ta không có vấn đề, dù sao trong núi ở quen thuộc, bất quá các ngươi biết đây là nơi nào sao? Nơi này độ cao so với mặt biển cao bao nhiêu? Hách Tùng Lâm lắc đầu, thật sự là hắn đối với nơi này độ cao so với mặt biển hoàn toàn không biết gì cả. Núi Phạm Tịnh Chủ Phong độ cao là 2,494.8m, mà nơi này nhìn qua, so núi Phạm Tịnh Chủ Phong muốn thấp một ít, đoán chừng cũng có 1,700-1,800m. Đường Chiết nhìn lấy bọn hắn, nói ra, nơi này độ cao so với mặt biển chí ít tại 1,500m, ban đêm gió lại lớn, nhiệt độ không khí cũng sẽ hạ xuống đến rất nhanh, nếu là ngay tại cái này khe núi ở lại, không cần một đêm, nửa đêm liền lạnh chết rồi. Vậy làm sao bây giờ? Hách Tùng Lâm muốn đi, thế nhưng là Hách Hảo giống như ngay cả đứng cũng không vững làm. Đường Chiết thở dài một hơi, nói ra, như vậy đi. Hiện tại trời cũng còn không có hắc, các ngươi cũng nghỉ ngơi hơn 10 phút, thừa dịp cái này chút thời gian, chúng ta tận khả năng hướng dưới núi đi, nếu là trên đường tìm tới thích hợp đất cắm trại, ta lại an bài. Ba người liếc nhìn nhau, Hách Mặc Lâm nói ra, cũng chỉ có thể dạng này. Thế là một đoàn người lại tiếp tục hướng phía dưới núi đi đến, mỗi đi một bước, Hách Hảo đều cảm giác được chân giống đạp hụt khó chịu. Nơi xa, đã có thể nhìn thấy Thiên Khánh chùa miếu thờ nhìn qua cũng không lớn, còn có một gian đại điện cùng hai gian điện thờ phụ, ngoài ra còn có một cái đỉnh. Nhưng là mọi người trong lòng đều rõ ràng một câu, gọi lại nhìn núi làm ngựa chết. Mặc dù nơi này đã có thể nhìn thấy Thiên Khánh Chuột, nhưng là thuận trên núi đi xuống, không có cái 2 đến 3 giờ thời gian, là căn bản đi không đến, huống chi bọn hắn hiện tại là vừa mệt vừa đói, bàn chân bên trên đều là bọt máu. Đường Chết cũng biết dáng chống đỡ lấy đi, cũng không nhất định là sự tình tốt, cái này một đường mà đi, mặc dù hắn chỉ cần 2 giờ có lẽ liền có thể đổi tới, nhưng là chiếu trước mắt mấy người khác tình trạng đến xem, không có cái 4, 5 tiếng, căn bản không đến được. 4, 5 tiếng, tới đó đều đã nửa đêm, nhìn xem mọi người mỏi mệt không chịu nổi dáng vẻ, chỉ có thể mau chóng tìm địa phương ở lại, để cho mọi người khôi phục thể lực. Chương 739, trên núi đến cùng có cái gì? Chương 739, trên núi đến cùng có cái gì? Như là đã quyết định muốn tại trên ngọn núi này đóng quân giã ngoại, kia mỗi phóng ra một bước đều sẽ cảm giác đến so trước đó càng thêm mỏi mệt không chịu nổi. Giờ phút này đi tại đội ngũ phía trước nhất Đường Chết không chỉ có phải nốt lời chú giải hạ con đường tình trạng lấy bảo đảm an toàn tiến lên, còn cần thời khắc lưu ý bốn phía có tồn tại hay không thích hợp xây dựng cơ sở tạm thời chỗ, nhưng cùng nhau đi tới đều là chút rậm rạp mà lộn xộn cây cối thảm thực vật, cơ hồ rất khó tìm ra một chỗ bằng phẳng đất trống trải có thể cung cấp ngừng nghỉ ngơi. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời dần tối cho đến hoàn toàn bị màn đêm bao phủ, nguyên bản thấy ở xa xa Thiên Khánh Chùa giờ phút này nhìn qua phảng phất chính cùng bọn hắn cùng nhau chậm rãi xây dịch, hai ở giữa từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại khó mà vượt qua xa tự ly xa. Mắt thấy tình hình này, Hách Hảo rốt cục không chịu nổi, nàng dừng bước lại hướng Đường Chết phàn nàn nói: "Đường Chết ta thật sắp đói đến ngực dán đến lưng á. Bằng không chúng ta dứt khoát đừng có lại đau khổ tìm kiếm thích hợp đóng quân giã ngoại địa điểm, liền tạm thời chọn cái thuận mắt mà chỗ ngồi chịu đựng một hạ được. Dù sao người là sắt, cơm là thép nha, nếu như ngay cả bụng đều điền không đầy, dù là tiếp xuống không thể không sờ soạn tiếp tục đi đường, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực lạc. Ngươi ngẫm lại xem, nào có đang muốn ngựa chạy lại không cho nó ăn cỏ loại này đạo lý đâu." Một bên Hách Tùng Lâm nghe vậy rất là tán thành, phụ họa nói với Đường Chết: "Đúng vậy a tiểu đường, theo ý ta không ngại tạm thời tìm một cái hơi rộng rãi một chút mà địa giới, để mọi người dừng lại bổ sung hạ năng lượng cũng tốt. Ta trong ba lô không phải còn có không ít đồ hộp loại hình đồ ăn à, có thể lấy ra đỡ đói giải lao. Hôm nay lúc sáng sớm, bọn hắn từng tại Long Trung Thành trong nhà hưởng ăn một bữa phong phú bữa sáng, nhưng sau đó cho đến lúc xế trưa, bọn hắn bèn bèn vội vàng ăn hai cái trứng gà liền qua loa cho xong. Giờ phút này màn đêm sắp tới, thêm nữa lặn lội đường xa đã lâu, trong bụng đồ ăn sớm đã tiêu hao hầu như không còn, thể nội khí lực cũng như đồng hồ cắt bên trong cắt miệng dần dần trôi qua. Đường Chết kỳ thực cũng là bụng đói kêu vang, nhưng mà bởi vì kiếp trước gia đình nghèo khó đến cực điểm, thường xuyên khó mà chắc bụng, cho nên đối với cái này loại cảm giác đói bụng đã tập mãi thành thói quen. Mắt thấy mọi người đều muốn ăn, hắn mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, lại cũng chỉ đến đáp ứng. Một đoàn người tiếp tục tiến lên mấy dặm đường về sau, cuối cùng đến một chỗ địa thế hở ra chi cự thạch bên cạnh. Khối đá này cực đại vô cùng, quy mô của nó lại so sánh phổ thông phòng xá càng hơn một bậc. Sắc trời chưa hoàn toàn chuyển tối, chân trời lộng lẫy dáng chiều chiếu rọi phía dưới, phương xa dãy núi phảng phất phủ thêm một tầng hỏa hồng thịnh trang, mà phía chân trời chợt có mấy hàng chim bay lướt qua, đúng như tại trắng đoàn đám mây phía dưới điểm đầy từng mảnh kiểu diễm đóa hoa. Đám người nhao nhao ngồi xuống tại cự thạch phía trên, Đường Chết thì tìm được một chút khô ráo cánh khô, giấy lên đống lửa, cũng đem sắt lá đồ hộp trực tiếp mở ra đặt lửa bờ nướng. Nhiều lần, trận trận nhiệt khí bay lên. Chờ ăn xong lúc ăn cơm tối, Đường Chết nói ra, tảng đá kia nơi này cũng không tệ lắm, ta vừa rồi lấy tuổi thời điểm nhìn, liền Hách Hảo sau lưng phía kia, vừa vặn có gió, ban đêm chúng ta liền ở lại đây à. Hách Tùng Lâm cùng Hách Mặc Lâm cũng không có ý kiến, dù sao nói ra trong núi đóng quân giã ngoại một đêm, cũng là bọn hắn toàn ra nói ra, hiện tại Đường Chết tìm được nơi tốt, bọn hắn cũng cảm thấy có thể, đều gật đầu. Chỉ có Hảo Hảo, vừa nghe đến thật phải ở đến trong núi, lập tức liền không đồng ý. Đường Chết bất đắc dĩ nói ra, đại tiểu thư, trước đó nói muốn ở trên núi chính là ngươi, hiện tại khác biệt ý vẫn là ngươi, ngươi đến cùng là muốn ở vẫn là phải đi, cho câu lời nói thật, muốn ở, chúng ta thừa dịp trời còn không có hoàn toàn tối đen, xong đi chặt chút nhánh cây đến dựng cái lều, muốn đi, cũng muốn sớm làm. Hách Hảo khổ cái mặt, lung tung nói, lúc trước là quá đói, chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, hiện tại đã ăn uống no đủ, khí lực lại trở về ta cũng không muốn lại trong núi ở, quá tối người, Đường Chết, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Đường Chết nhìn xem anh em nhà họ Hách, hai người bọn hắn đương nhiên là nghe Hách Hảo gặp Hách Hảo cứng rắn muốn đi, bọn hắn cũng đều đồng ý lập tức xuất phát. Trên đường, Hách Hảo hỏi Đường Chết, ngươi nói núi này bên trên sẽ có hay không có sơn quỷ? Điểm này, Đường Chết thật đúng là không rõ ràng, bọn hắn hiện tại vị trí vừa vặn cùng Ngục Lộc tự cách Hà Tướng nhìn, thẳng tắp khoảng cách tầm 10 công lý tả hữu, ở giữa cách một đầu kim nhà máy sông. Cái này ta còn thật không biết, bất quá sơn quỷ là quần cư tính, nếu như nơi này thật nếu như mà có, hẳn là có bọn chúng hoạt động uy tích, mà lại nơi này cách Ngục Lộc tự khoảng cách theo chúng ta mặc dù có chút xa, nhưng là đối với lãnh địa ý thức rất mạnh sơn quỷ tới nói, khoảng cách ngắn như vậy, vẫn là thuộc về bọn chúng phạm vi, đã nơi ở của bọn nó là Ngục Lộc tự, ta nhớ chúng nó là sẽ không chạy xa như vậy tới. Vậy có thể hay không còn có khác sơn quỷ? Hách Tốt cẩn thận từng ly từng tí truy vấn. Đường Chết cười nói, ta nhìn ngươi là bị sơn quỷ sợ vỡ mật, nơi nào có nhiều như vậy sơn quỷ, ta đoán chừng cứ như vậy một đám, nếu là thật có rất nhiều lời nói, nhà ta chính là núi Phạm Tịnh dưới, chí ít đã sớm nghe nói qua sơn quỷ tổn thương người tin tức, thế nhưng là nhiều năm như vậy đến, ta chưa nghe nói qua. Hách Tốt có chút không vừa ý câu trả lời của hắn, nói ra, đó là bởi vì ngươi cô lậu quả văn, nếu là thật có sơn quỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Đường Chết phủi tay bên trong thương, nói ra, yên tâm đi, lần này có ra hỏa này, bọn chúng đến nhiều ít, ta tiêu diệt nhiều ít, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Hách Hảo còn muốn nói điều gì, Đường Chết nói ra, chạy nhanh đi, nếu ngươi không đi, trời càng muộn, dã thú càng dễ dàng ra kiếm ăn, mặc dù nói sơn quỷ cơ hồ là không thể nào đụng phải, nhưng là khác động vật sẽ rất khó nói. Kia núi Phạm Tịnh bên trên đều có cái gì dã thú a? Hách Hảo không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi. Núi Phạm Tịnh sở dĩ nổi danh, chủ nếu là bởi vì hai điểm, một là Phật giáo thắng địa, núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có rồng thì linh. Núi Phạm Tịnh từ Nam Bắc triều thời điểm liền bắt đầu khởi công xây dựng Phật tự, từ xưa đến nay, khách hành hương càng là trải rộng thiên hạ. Cái thứ hai là bởi vì nó sinh vật tính đa dạng, vô luận là động vật vẫn là thực vật, lục sinh hay là sống dưới nước núi Phạm Tịnh bên trên động vật nhiều vô số kể, đại khái mấy ngàn loại, cho nên ngươi muốn hỏi có cái gì dã thú, kia cũng quá nhiều, liền xem như cùng ngươi nói đến buổi sáng ngày mai cũng nói không hết. Gặp Đường Chết nói đến không rõ ràng, Hách Hảo lại truy vấn, ta hỏi đúng vậy, trên núi có cái gì cắn người mèo tử? Đường Chết nghĩ, nói ra, muốn hỏi như vậy, ngược lại cũng không phải rất nhiều. Kỳ thật mèo hoang tử cắn người sự tình rất ít phát sinh, trừ phi là xâm nhập lãnh địa của nó, hoặc là trước đối với nó phát động công kích, mới lại nhận bọn chúng công kích, giống sơn quỷ loại kia quái thú ngoại trừ, bọn chúng vốn là thích công kích người. Hách Hảo ồ một tiếng, nói ra, không có lao hổ sư tử a. Sư tử là tuyệt đối sẽ không có, bất quá lao hổ rất khó nói, ta đã lớn như vậy, cũng chỉ là nghe qua tiếng kêu của bọn nó, còn chưa không có thấy tận mắt từng tới sống, mấy năm trước còn thường xuyên có thợ săn đánh cầm ra hổ đi trạm thu mua đổi tiền hoặc là vật tư, gần 2 năm không có thấy. Nói đến đây, hắn không khỏi có chút tiếc hận, từ khi có thường nhân loại cùng động vật ở giữa vi diệu cân bằng hoàn toàn bị đánh vỡ. Hách Hảo tựa hồ không có minh bạch Đường Chết ý tứ, nghe đến đó, nàng nói ra, chỉ cần không có nghe người ta mèo tử, ta liền cái gì còn không sợ. Đang nói, đi tại sau cùng Hách Tùng Lâm đột nhiên cảm thấy có đồ vật gì từ bên cạnh mình đi qua, còn phát động tiếng vang xào xạc, giật mình kêu lên, la lớn, Đường Chết, mau nhìn đó là cái gì. Chương 740, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chương 740, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hách Tùng Lâm giọng cực lớn, kia đinh thai nhức có gấm lượng phảng phất muốn chọc tan bầu trời, thậm chí trong đó còn kèm theo rõ ràng run rẩy thanh tuyến, rất hiển nhiên giá hỏa này đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Ngay tại hắn vừa mới đem nói cho hết lời thời khắc, bốn đạo chói lóa mắt chùm sáng trong nháy mắt vạch phá bầu trời đêm, trực tiếp hướng cái kia đặc biệt phương vị chiếu tới. Mượn nhờ đèn tin cầm tay sáng ngời, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, tại rừng cây rậm rạp ở giữa trên mặt đất, có một con thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lại toàn thân mọc đầy gai nhọn động vật chính lung la lung lay, chậm rãi dạo bước tiến lên. Cái này đâm heo chân dị thường nhỏ bé nhanh nhẹn, bởi vậy tốc độ chạy cùng bình thường hành tẩu cơ hồ giống như lúc. Nhưng đáng nhắc tới chính là, nó toàn thân trên dưới đều bao trùm lấy lít nha lít nhít lại duệ sắc vô cùng cứng rắn gai sắc, nếu như chọc giận nó, những này gai cứng liền sẽ đồng loạt dựng đứng, cho dù là thực lực siêu quần chó săn đối mặt khó giải quyết như thế đối thủ lúc cũng không thể làm gì. Đường Chết mắt thấy cảnh này sau mừng rỡ, bởi vì sớm tại lên núi trước đó, Phùng Nguyệt Chi từng theo mọi người đề cập qua liên quan tới đâm heo bụng mỹ vị ngon miệng sự tình, không có nghĩ đến lúc này vậy mà thật để cho mình cho đụng phải. Kết quả là, hắn không nói hai lời, cấp tốc đem đầu vai khiêng trường thương gỡ xuống, cũng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xong thành một hệ liệt động tác, kéo động thương xuyên, nhét vào đạn, giơ súng nhắm chuẩn. Ngay sau đó phanh một tiếng vang giòn truyền đến, viên kia gào thét mà ra đạn chuẩn xác không sai lầm đánh trúng mục tiêu, mà nguyên bản còn tại khoan thai tự đắc tản bộ đâm heo lúc này đã chán nản ngã xuống đất, thậm chí không kịp làm ra cái gì phản kháng hoặc dễ dùa động tác. Hách Hảo dậm chân lớn tiếng hét lên, ngươi tại sao có thể nổ súng a? Như thế ngốc manh đáng yêu gai nhỏ heo lại bị ngươi một thương cho đánh chết. Đường Chết mặt mũi tràn đầy không vui hung hăng chừng nàng một chút, tức giận mà nói lẩm bẩm, xin nhờ vị đại tiểu thư này, xin ngài dơ cao đánh khẽ đừng có lại phát từ bi á. Nếu không bản đại gia thật là muốn buông tay không quản các ngươi lạc. Dù sao ta đã thành công dẫn các ngươi tìm kiếm đến tấm kia cực kỳ trọng yếu mặt nạ, cũng coi như đại công cáo thành, không thẹn với lương tâm. Tiếp xuống có thể hay không bình an vô sự, thuận lợi thoát hiểm, liền phải toàn dựa vào các vị tự thân bản sự đi. Nghe nói lời ấy, Hách Hảo giống như quả cầu da xì hơi trong nháy mắt hề bại suy sụp. Bởi vì nàng lòng tựa như gương sáng, nếu như chỉ dựa vào nhà mình lao cha cùng nhị thúc một chút kia công phu mèo ba chân, khỏi phải nói tao ngộ hùng mãnh dã thú. Dù là vẹn vẹn gặp được một con thỏ hoang chỉ sợ đều sẽ dọa đến kẻ ra quần, hồn phi phách tán đâu. Kết quả là, Hách Hảo đội vàng cười theo lấy lòng giải thích nói, hắc hắc, Đường Chết ca ca, người ta vừa mới bất quá thuận miệng vừa nói như vậy mà thôi á. Ai bảo kia gai nhỏ heo dáng dấp thực sự quá manh quá nhận người thích đâu. Một bên Hách Tùng Lâm thấy thế, nhịn không được mở miệng răn dạy nói, Hách Hảo a Hách Hảo, ngươi vẫn là nhanh lên đem ngươi viên kia giá rẻ lại vô dụng lòng thương hại nhận lấy đi. Chúng ta bây giờ người ở chỗ nào? Nơi đây chính là rộng lớn vô ngần vạn mục lão lâm a. Thôi không cẩn thận liền có thể thân ham hiểm cảnh, mà núi rừng bên trong những cái kia lũ xuất sinh càng là nhìn chằm chằm, hung ác dị thường. Ở chỗ này, hoặc là liền là nhân loại bắt giết bọn nó no bụng đỡ đói, hoặc là thì sẽ trở thành bọn chúng trong miệng mỹ vị món ngon, đây có gì đáng giá ai thán tiếc hận chỗ đâu. Hách Mặc Lâm cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, Hách Hảo, người đứa nhỏ này thật sự là bị chúng ta cho làm hư. Kỳ thật, trong lòng của hắn cùng gương sáng mà, biết rõ mình ở trong nghề chơi đồ cổ sờ soạn lần mò nhiều năm, kinh nghiệm rất phong phú đâu. Nếu là chỉ nói làm đồ cổ sinh ý một chuyến này, coi như đến 10 cái đường chết, hắn đều chưa hẳn sẽ đem để vào mắt. Có thể hỏi để ở chỗ, bọn hắn bây giờ thân ở trong núi sâu, nơi này hiển nhiên là đường chết địa bàn á. Hách Hảo nằm mơ cũng không ngờ tới, chỉ như vậy một cái nho nhỏ việc thiện, ra ngoài lòng thương hại nghĩ muốn cứu con kia đâm heo, vậy mà lại thu nhận phụ thân, thúc thúc cùng đường chết ba người không hẹn mà cùng mãnh liệt phản đối. Cho tới nay, trong nhà thời điểm, nàng đều là đám người nâng trong lòng bàn tay che chở đầy đủ tiểu công chúa, chưa từng bị đãi ngộ như thế. Kết quả là, trong cơn tức giận, nàng không nói hai lời liền đặt mông nặng nề mà ngã ngồi tại băng lãnh cứng rắn trên mặt đất, cũng mân mê miệng nhỏ nói lẩm bẩm, thử. dù sao ta chính là không đi á. Đường Chết cũng không để ý tới Hách Hảo dở tính trẻ con, trực tiếp cất bước đi hướng đầu kia đâm heo vị trí. Hắn xoay người đưa tay, một tay lấy nặng đến 10 nặng 7, 8 cân gai heo cầm lên đến giữ trong tay. Cẩn thận chu đáo một phen đi sau hiện, đầu này đâm heo hình thể lớn nhỏ vừa phải, thuộc về trung đẳng trình độ. Nếu không phải cân nhắc đến Phùng Nguyệt Chi sắp lâm buồn cần bổ sung dinh dưỡng, hắn chỉ sợ thật không nỡ giết cái này đáng yêu tiểu sinh linh đâu. Sau đó, Đường Chết tìm đến một cây tráng kiện rắn chắc cây mây, thuần thục dùng nó trói chặt lại đâm heo tứ chi, lại treo đến trường thương phía trên. Sau khi làm xong những việc này, hắn mới xoay người sang chỗ khác, đối y nguyên lại tại nguyên chỗ không chịu đứng dậy Hách Hảo mở miệng hỏi, "Uy, ngươi đến tụt cùng có muốn hay không đi a?" Vậy mà lúc này Hách Hảo càng thêm tức giận không chịu nổi, chỉ gặp nàng hai tay chăm chú trùng điệp ôm ở trước ngực, nghiêng đầu đi, hờn dỗi về đối một câu, "Mắc mớ gì tới ngươi à? Bất lo chuyện người." Đường Chết khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười khinh thường, lạnh hừ một tiếng về sau, không khách khí chút nào đáp lại nói, "Ta dựa vào cái gì muốn xen vào ngươi a? Đừng có nằm động. Chỉ bằng ngươi điểm này năng lực, căn bản không xứng đáng đến sự chú ý của ta cùng chiếu cố." Lời nói này nói thẳng như vậy lại lanh khốc vô tình, để Hách Tùng Lâm lập tức sắc mặt cực kỳ âm trầm, phản phất bị một tầng mây đen bao phủ. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Đường Chết, trong lòng âm thầm tức giận không thôi, cái này Đường Chết đơn giản chính là cái vô pháp vô thiên, cuồng vọng tự đại người. Dám công nhiên tại hai người phụ tử bọn hắn trước mặt gièm pha nữ nhi bảo bối của mình, thật sự là khinh người quá đáng. Nhưng mà, khi hắn tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ lúc, nhưng lại không khỏi cảm thấy có chút chột dạ đối lý. Dù sao, vào ban ngày hắn đối nữ nhi nói ra những lời kia, so với giờ phút này Đường Chết lời nói chỉ sợ chỉ có hơn chứ không kém. Có lẽ chính là bởi vì những lời này quá mức đả thương người, cho nên khi bọn chúng từ trong miệng người khác lần nữa truyền ra lúc, mới có thể làm hắn như vậy khó mà tiếp nhận. Cứ việc nội tâm phẫn nộ khó nhịn, nhưng Hách Tùng Lâm biết rõ hiện tại cũng không phải là cùng Đường Chết đối chọi gay gắt thời điểm. Nếu là chọc giận đối phương, vạn nhất hắn vung tay rời đi, đem bọn hắn cha con hai người bỏ ở nơi này tự sinh tự diệt làm sao bây giờ đâu. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Hách Tùng Lâm cưỡng chế lửa giận trong lòng, ngược lại nhẹ giọng an ủi bên cạnh vẫn ngồi xổm dưới đất nữ nhi, "Hảo hài tử, đừng khóc à, mau mau đứng lên. Làm người nha, liền phải học được chịu đựng nổi các loại trò đùa cùng trêu chọc. Mà lại thời gian đã không còn sớm, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi về nhà đi." Hách nhìn cho kỹ đường đã đi xa Đường Chết, ngắm lại cái này đen xì trong rừng rậm, nơi xa còn ngẫu nhiên chuyển đến dã thú tiếng kêu, nàng dọa đến vội vàng đứng lên, dậm chân mắng, "Đường Chết, ngươi cái nát tạp chủng, về Lâm Thành xem ta như thế nào thu thập ngươi." Chương 741, trong chùa miếu nhân vật chính hương chương 741, trong chùa miếu nhân vật chính hương có lẽ là trong lòng tức giận, Hách Hảo cũng không tiếp tục cảm thấy xương sống thắt lưng chân đau đi trên đường ngay cả phụ thân nàng cùng nhị thúc đều đổi không kịp, cũng liền cùng Đường Chết chỉ kém hơn một mét khoảng cách. Cái này nhưng khổ Hách Tùng Lâm cùng Hách Mặc Lâm hai huynh đệ, thế nhưng là bọn hắn cái kia địa vị người, cũng không phải như vậy dễ dàng cúi đầu, chỉ có thể cắn răng theo thật sát hai người bọn hắn đằng sau, dần dần chậm rãi rơi mất đội, rơi ở phía sau xa mấy chục mét. Đường Chết trong lòng âm thầm bật cười, lần này ra vốn là không có mang đóng quân giã ngoại đồ vật, ngay cả một cái áo choàng dài đều không có mang, ngoại trừ dùng để phòng thân thương cùng mở đường dùng đao bên ngoài, xem như khinh trang thượng trận. Nếu quả như thật ban đêm muốn tại núi này bên trên đóng quân giã ngoại, nơi này độ cao so với mặt biển nói ít cũng có 1.700-1.800 mét, cao như vậy độ cao so với mặt biển, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày chênh lệch mười mấy độ là rất bình thường. Ban ngày bọn hắn một mực không dừng lại để đi bộ, ngược lại còn ra một thân mồ hôi, nhưng là vừa đến ban đêm, lúc này mặt trời mới xuống núi không đến bao lâu, gió thổi qua đến, liền có thể cảm giác được từng cơn đớn lạnh. Sáng sớm hôm nay, hoa đảo suối trên đất sương, tựa như là hạ một trận tuyết, nhiệt độ không khí sẽ không cao hơn 3 độ, mà nơi này, nhiệt độ không khí chỉ ít tại âm. Đương nhiên Hách Hảo bọn hắn một nhà người làm người trong thành, cảm thấy ở cái địa phương này ban đêm sinh lên một đống lửa, trông coi đống lửa qua một đêm, nhất định sẽ không có việc gì, thật muốn là nghĩ như vậy, đó chính là một điểm giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm đều không có tiểu bạch ý nghĩ. Người càng là lạnh, càng không muốn động, thời gian dần qua co lại thành một đoàn, đương nhiệt độ không khí trưởng kỳ tại bên ngoài thân nhiệt độ trở xuống, liền sẽ mất ấm cơn sốc thậm chí tử vong. Hắn là kém một chút bị đông cứng chết qua người, loại cảm giác này thật không tốt, hắn cả một đời cũng sẽ không tiếp tục nghĩ trải nghiệm một lần. Nguyên bản Đường Chết cho rằng muốn 5 tiếng mới có thể đi đến Thiên Khánh chùa, kết quả chỉ là hơn 2 giờ liền đến, nhìn xem trên cổ tay thời gian, cũng bất quá mới 10 giờ tối không đến. Thiên Khánh chùa thuộc về núi Phạm Tịnh Tây lớn Hoàng An một trong, Minh Thần Tông thời kỳ sắc lệnh tu kiến rách dưới mấy gian ốc xá, sớm đã không có lúc trước loại kia hùng vĩ quy mô. Thiên Khánh chùa bên cạnh còn có mấy hộ nhân gia, tổ tiên của bọn hắn vốn là thuê trong miếu nuôi sinh, về sau liền ở đây an ngừng tạm tới. Đường Chết hiện tại cũng không xác định trong chùa phải chăng còn có tăng nhân, đương từ miếu sau đi đến cửa trước thời điểm, hắn trông thấy một bên trong thiên điện còn có ánh đèn bắn ra. Hách Hảo đứng sau lưng hắn, hít một hơi, nói ra, "Thơm quá nha, đã trễ thế như vậy là nhà ai đang nấu thịt?" Nghe Hách Hảo nói lên, Đường Chết mới phát hiện đích thật là thịt hầm mùi thơm, mà lại giống như chính là từ trong miếu phiêu tán ra. Hắn nhẹ ho nhẹ nhất thanh, trong phòng bếp ánh đèn đột nhiên bị thổi tắt, nhưng là lò đường bên trong ánh lửa nhất thời lại không diệt được. Đường Chết cố ý kêu nhất thanh, "Có ai không? Có người hay không nha?" Mặc dù nhưng đã cải cách mở ra, nhưng là trải qua phá bốn cũ phong ba cùng kia thời gian 10 năm, hòa thượng địa vị rất thấp kém, thậm chí rất nhiều nguyên bản đã xuất ra người, cũng đều hoàn tục về tới nguyên bản ra. Gặp không có phản ứng, Đường Chết liền cố ý nói với Hách Hảo, "À, giống như không có người, không biết là cái nào ở chỗ này hầm thịt, nếu không chúng ta đi đem nó ăn." Hách Hảo lập tức liền hiểu, che miệng cười chống nói, "Như vậy không tốt đâu, dù sao cũng là tại Phật tổ trước mặt, ngay trước Phật tổ mà ăn thịt, vậy được cái gì rồi?" Nghe gặp đối thoại của bọn họ, trong phòng bếp đèn lần nữa bị nhen lửa, sau đó, cửa mở, một cái hơn 60 tuổi lão hòa thượng nô ra nửa cái đầu đến, hỏi, hai vị thí chủ từ đâu tới đây? Đường Chết cười nói, chúng ta không phải hai vị, là bốn vị, đương nhiên cũng không phải cái gì thí chủ hôm nay đi đường quá mau, nhất thời tìm không thấy chỗ ở, liền muốn đến trong miếu quấy rầy một chút. Hòa thượng kia cười khan hai tiếng, nói ra, mời tiến đến đi. Lúc này phía sau hách ra hai anh em mới vội vàng chạy đến, cũng ngửi thấy mùi thịt, bọn hắn nhưng lại không biết nơi này là Thiên Khánh chùa, còn tưởng rằng đến nào đó một gia đình. Hách Mặc Lâm mở miệng nói, "Oa, thơm quá thịt nhà, chủ nhà, ngươi hầm chính là cái gì thịt, có thể hay không bán một chút cho chúng ta?" Hòa thượng kia chỉ là cười xấu hổ cười, Đường Chết cũng không khách khí, thẳng đi hướng phòng bếp. Ngôi miếu này từ nguyên bản là rất lớn, Minh triều sơ tu, Thanh triều thời điểm lại xây dựng thêm, bất quá đến Thanh hậu kỳ, quân Thái Bình đến núi Phạm Tịnh cùng quân Thanh tác chiến, đốt rủi một bộ phận, Dân Quốc thời kỳ lại bị đốt rủi đại bộ phận, một tại còn sót lại chính là một gian đại điện, hai bên thiên điện cũng là nước hậu kỳ mới tu, một bên coi như phòng bếp, một bên coi như tăng phòng. Tiến vào trong phòng bếp, bếp lò bên trên mở tối dầu hỏa đèn, bếp lò lại là lạnh chỉ có lò trước lò sưởi bên trong đốt một đống củi lửa, trên đống lửa đặt vào một cái đất thó bình, loại này bình tại núi Phạm Tịnh người bình thường đều rất phổ biến, thường thường dùng để nấu trà, cũng cứ gọi là trà bình. Trà bình phía trên che kín cái nắp, lộc cộc bốc lên khói trắng, mùi thịt chính là từ bên trong phát ra. Lao hòa thượng mời bọn họ ngồi xuống về sau, gặp tất cả mọi người nhìn chằm chằm trà bình nhìn, hắn cũng chỉ đành cười xấu hổ nói, cái này, đây là khách hành hương tùy tùng Phật tổ lan đếm cái khí khí, còn lại cặn bã liền từ chúng ta những phạm nhân này ăn. Đường Chết nghe, trong lòng không khỏi bật cười, hòa thượng này biên lý do lừa gạt một chút những cái kia thiện nam tín nữ lao đầu lao thái thái vẫn được, mấy người bọn hắn nhưng cũng không tin. Bất quá vẫn là lễ phép đối với hắn cười cười, nói ra, tế công còn ăn thịt cho đâu, ăn thịt cũng là siêu độ bọn chúng. Hách Mặc Lâm mở miệng lần nữa nói ra, lão sư phụ, cái này bình thịt liền bán cho chúng ta đi, chúng ta một ngày không có hảo hảo ăn xong. Lão hòa thượng bạn phần không tình nguyện, thế nhưng là lại không nghĩ bọn hắn đem hắn ban đêm bụng trộm thịt hầm ăn sự tình nói ra, đành phải nói ra, chúng ta người xuất gia, nói cái gì bán hay không các ngươi nếu thật là hữu tâm, liền đến Phật tổ trước mặt cho hắn tôn kính chút hương hỏa tiền đi. Hách Mặc Lâm liên tục gật đầu, nói ra, tốt, cái này dễ nói, hẳn là. Nói xong, hắn từ trên thân móc ra một thanh tiền đến, ngay cả số đều không có nắm chắc, liền giao cho lão hòa thượng, lão sư phụ, cái này liền phiền phức ngài giúp ta tôn kính lên đi. Đường Chết nhìn thoáng qua, đều là 10 nguyên mặt đằng giá, đại khái đến có hơn 200 khối dáng vẻ. Xem ra cái này Hách Mặc Lâm đối cái này bình thịt là nhất định phải được, nhiều tiền như vậy phóng tới ngày bình thường tới nói, hoàn toàn có thể mua xuống một đầu lớn heo mập. Lão hòa thượng tiếp nhận tiền, chắp tay trước ngực xưng tiếng niệm Phật, sau đó đem tiền đặt ở tăng bảo bên trong, nói ra, các ngươi trước ngồi một chút, ta đi cấp các ngươi tẩy mấy người bắt tới. Một hồi hắn cầm chén đua tẩy tới, một trà bình nhân vật chính hầm đến nắp bét, mỗi người đổ một chén nhỏ, vừa vặn đủ 5 bát, ngay cả canh đều không thừa hạ. Đường Chết bưng lên bát, đối lão hòa thượng kia nói ra, không có ý tứ nhà, hại ngươi cũng không có đến ăn no. Lão hòa thượng ngượng ngùng nói, đây là Phật tổ hưởng qua cống phẩm, chuyên cung cấp người hữu duyên ta xem xét thí chủ các ngươi cũng không phải là người bình thường. Đường Chết mấy ngụm đem thịt ăn xong, chỉ vào treo ở thương bên trên gai heo nói ra, ăn đến liếm miệng dính miệng hoàn toàn không đủ nha, sư phụ, ngươi giúp ta hỏi một chút Phật tổ, nhìn xem có thể hay không đem nó cho siêu độ rồi. Chương 742, các ngươi người đọc sách, ta tin tưởng các ngươi. Chương 742, các ngươi người đọc sách, ta tin tưởng các ngươi. Lão hòa thượng hiểu ý, nở nụ cười, nhìn xuất sinh kia chết được thảm như vậy, kiếp trước nhất định là tạo không ít nghiệt, hôm nay gặp được bần tăng, cũng là vận mệnh của nó. Ta liền giúp nó siêu độ một phen đi. Nghe xong lão hòa thượng, Đường Chết cũng cười ha hả. Đem nhân vật chính ăn xong, Đường Chết để Hách Hảo đi rửa chén, hắn thì là cùng lão hòa thượng đi bên ngoài xử lý đâm heo. Lúc này trải qua nói chuyện tiếng, hắn đã biết hòa thượng này lai lịch, kỳ thật cũng không phải là đứng đắn gì hòa thượng, chẳng qua là tầm câu công xã bên trong một cái hết ăn lại nằm ra hỏa, vẫn là đại tập thể thời điểm, liền không muốn dãy công điểm, về sau cưới lao bà sinh em bé, vẫn là không làm việc đàng hoàng. Lúc tuổi còn trẻ, nhà cũng là địa chủ, hắn còn trải qua mấy năm tư quán, tư thủ. Tầm câu công xã phía sau núi bên trên cũng có một tòa miếu, bên trong có một cái lao hòa thượng, hắn khác không tốt, liền tốt tìm lao hòa thượng khoác lác nói nhảm. Về sau lão hòa thượng chết rồi, những cái kia Phật kinh loại hình thư tịch hắn liền cầm trở về nhà mình lúc không có chuyện gì làm liền nhìn, đến ăn chung nổi kia mấy năm, cuộc sống của mọi người đều càng thêm khó khăn. Bất quá một cái vô tình, hắn phát hiện phía sau núi bên trên miếu tử mặc dù không có hòa thượng, nhưng cũng thường xuyên có một ít lớn tuổi lão đầu lao thái thái thường xuyên bụng trộm đi thắp hương bái Phật, cái này khiến hắn cảm thấy cơ hội tới. Trải qua nghe ngóng, hắn lại cảm thấy Thiên Khánh chùa nơi này không tệ. Thứ nhất là cách công xa xa, làm quan bình thường sẽ không xuống tới. Thứ hai là nơi này giải phóng thời điểm còn có hòa thượng cùng tăng câu, sau giải phóng còn cho trong chùa tăng nhân lưu không ít địa, ngày bình thường loại gọi món ăn loại hình còn có địa phương. Thứ ba thì là hắn nghe nói tới đây khách hành hương đặc biệt nhiều, thế là liền lựa chọn nơi này. Ngoại lai hòa thượng sẽ niệm kinh, hắn một ngụm chưa chín kỹ kiểm phổ lời nói, nhất thời ngược lại hù dọa không ít khách hành hương. Dần ra, tại tín đồ ở giữa, thanh danh của hắn cũng là đi lên, đều biết Thiên Khánh chùa có một cái thích tiến hương đại hòa thượng, Phật pháp cao siêu. Rất nhiều trong bệnh viện đều trị không được bệnh, tại hắn nơi này hóa điểm tàn hương trở về đổi nước uống liền tốt. Đường Chết một đời trước nghe nói qua thích tiến hương hòa thượng vậy vẫn là hơn 20 năm sau hắn lần thứ 2 về nhà, tính được ngay lúc đó thích tiến hương đã 80 mấy, hắn vẫn cho là thích tiến hương là mấy năm sau mới đến đây cái trong miếu có lẽ là cái nào chùa miếu lớn phái dừng lại đến ngủ tạm không có nghĩ đến cái này ra hỏa vốn chính là cung thủy người, hơn nữa còn là có gia có thất. Đường Chết hỏi, Nghe nói Thiên Khánh trong chùa có một cái giếng, chúng ta cái gì không đi nước giếng nơi đó tẩy đâu? Thích Tiến Hương trả lời, chiếc kia giếng là Tế Công Hòa Thượng năm đó đã thông, ngươi nghe kia tiếng nước còn ảo ảo chảy. Đường Chiết cười nói, đó bất quá là một chút nói chuyện truyền thuyết thôi, nên được thật. Nghe Đường Chiết không tin, Thích Tiến Hương cũng có chút gấp, nói ra, khác có thể lừa người, cái này thật đúng là không gạt người. Cuối cùng gốc cây kia còn có một nửa tại trong giếng không có vớt lên đâu, không tin ngươi cùng ta đi xem. Đường Chiết khoát tay áo, nói ra, quên đi thôi, vẫn là trước đem vật này xử lý sạch sẽ sớm một chút làm ra ăn. Thích Tiến Hương ho nhất thanh, nói ra, là siêu độ, siêu độ. Đúng, siêu độ. Đường Chiết nở nụ cười, xin nó hạ ngũ tạm trong miếu đi đi dạo một vòng, cũng coi là thay hắn siêu độ hoàn thành. Kỳ thật Đường Chiết cũng biết Thích Tiến Hương vì cái gì không đi miệng giếng nơi đó tẩy, nói là giếng, kỳ thật chính là một cái sơn tuyến mắt, chỉ bất quá đa số sơn tuyến mắt là bình thẳng ra cái này, miệng sơn tuyến mắt là dựng thẳng hướng phía dưới, từ dưới nền đất xuất hiện một đại cổ nước suối. Con suối chỗ dựng một cái đỉnh, từ hôm nay năm bắt đầu, khách hành hương lần lượt nhiều hơn, Thích Tiến Hương cái túi cũng càng ngày càng trống, sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt. Nhưng là, hắn mặt ngoài đích thật là người xuất gia, giống ăn thịt loại chuyện này, thả tại người bình thường ra không thể bình thường hơn được mà hắn chỉ có thể ở nửa đêm dùng trà bình nướng lấy ăn, miễn cho để khách hành hương đến phát hiện trong nồi có dính mỡ heo mùi vị. Mà muốn rời xa con suối, dễ hiểu hơn, động vật nội tạng xử lý, cũng không thể để tất cả mọi thứ đều bị nước trôi đi, vẫn là sẽ lưu lại rất nhiều vết tích, mặc dù đây đều là không quan hệ sự tình cần yếu, một khi bị hưu tâm khách hành hương phát hiện, như vậy hắn vài chục năm nay tốn tinh lực tạo dựng lên đắc đạo cao tăng hình tượng liền sẽ sụp đổ. Đường Chiết cũng không còn xoắn suýt điểm này, dù sao hắn cùng Thích Tiến Hương cũng không có thù oán gì, mà lại như thế đêm hôm khuya khoắt còn chứa chấp mấy người bọn hắn. Mặc dù Thích Tiến Hương người này tham tài, cũng là chưa nghe nói qua hắn sát hại tính mệnh sự tình, đơn giản chính là làm một chút đi lừa gạt thủ đoạn, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, hai mái hiên tình nguyện ở dưới, ai cũng không còn được. Rửa sạch trở lại phòng bếp, Hách Hảo vậy mà trông coi lò trước lò sưởi rượi và ở trên tường ngủ thiết đi. Đường Chiết nói với Thích Tiến Hương, ngươi có thể hay không cho nàng an bài cái gian phòng ở lại? Chúng ta mấy cái đại nam nhân ngược lại không quan trọng, nàng dù sao cũng là cái nữ ba ba. Thích Tiến Hương nhẹ gật đầu, nói ra, cái này miếu mặc dù nhỏ, bất quá phòng bếp trên lầu cùng đối diện thiên điện lầu trên lầu dưới đều có gian phòng, phòng bếp trên lầu có hai gian, ta đem nó làm thông, một gian là thiền phòng, một gian là ta phòng ngủ, đối diện lầu trên lầu dưới các ba gian đều là khách phòng, sơ 10 năm thời điểm đều có cư sĩ đến ăn chay, xa một chút liền sẽ ở tại trong miếu, bọn hắn còn chuyên môn trải đến co giường chiếu, có thể để vị cô nương này đi trên lầu ở lại đi. Hách Tùng Lâm nghe, gật đầu nói câu tạ ơn. Sau đó đem Hách Hảo đánh thức, mang nàng đi gian phòng ở. Đường Chiết thì là cùng Thích Tiến Hương bắt đầu làm lên đâm thịt heo đến, thịt rừng xử lý không tốt thì tương đương với lãng phí vật liệu, hắn cũng lại không lo được trong nồi sẽ dính dầu, cùng lắm thì ngày mai dùng chút bụi rậm xám nhiều tẩy mấy lần chính là. Hách Mặc Lâm tại lò trước nhóm lửa, Đường Chiết xuống bếp, Thích Tiến Hương thì là ở một bên làm việc vặt, cần dầu mối dụng cụ cái gì, hắn phụ trách cho Đường Chiết nói ở chỗ nào. Lại là hơn một giờ về sau, đã nhanh trời vừa rạng sáng, một nồi lớn hoàng muộn đâm thịt heo cuối cùng có thể ra nồi. Thích Tiến Hương chảy nước bọn, khen, tiểu hỏa tử tay nghề coi như không tệ. Ta là hơn mấy chục năm chưa từng ăn qua đâm thịt heo. Đường Chiết nói với Hách Tùng Lâm, nhanh đi đem con gái của ngươi kêu lên đi, lại không đến, chúng ta liền đã ăn xong. Hách Tùng Lâm lại chạy tới đối diện lầu 2 đem Hách Hảo kêu lên, mười mấy cân đâm heo, ngoại trừ đâm cùng nội tạng, cũng chỉ còn lại tầm 10 cân, lại trải qua xảo chế về sau, chỉ còn lại một nửa nặng, 5 người, tràn đầy một nồi, chỉ còn lại không đến một bát. Điểm này vẫn là cho Dâng Hương đại sư giữ lại trời tối ngày mai ăn quê hà. Đường Chiết trêu ghẹo nói. Thích Tiến Hương lung túng trả lời, chuyện này làm phiền các ngươi ra ngoài không muốn đối với người ngoài nói, bằng không chính là gõ nát ta bát cháo bát bát. Đường Chiết gật đầu, nói ra, yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói ra đi bất luận cái gì năm tháng, nào có người xuất gia không ăn thịt. Thật. Thích Tiến Hương nghe Đường Chiết nói lên cái gì năm tháng đều có người xuất gia ăn thịt, hiển nhiên là tin tưởng, đội vàng truy vấn. Đường Chiết cũng chăm chú gật gật đầu, nói ra, cái này khẳng định là thật, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Hách Tùng Lâm bọn hắn cũng nhẹ gật đầu, Thích Tiến Hương lập tức bình thường trở lại, tâm tình cũng dễ dàng rất nhiều, nói ra, các ngươi là người đọc sách, ta tin tưởng các ngươi. Chương 743, Vũ Trảo chương 743, Vũ Trảo nghe được Thích Tiến Hương, Đường Chiết trong lòng không khỏi nổi lên mỉm cười. Hắn liếc mắt nhìn trước cái này mặc vải xám tăng bào, giữa lông mày mang theo vài phần thật thà hòa thượng, trong tay còn nắm nuốt một khối béo gầy dao nhau gai thịt heo, giọt nước sôi tử thuận khe hở hướng xuống trôi. Bây giờ thời đại này, đương thật rất thú vị, phần tử trí thức tại người bình thường trong suy nghĩ địa vị lại cao đến trình độ như vậy, ngay cả Thích Tiến Hương loại này gà mờ hòa thượng, nói trắng ra là chính là dựa vào một mép hết ăn lại uống hai tay tăng nhân, nhấc lên Hách Tùng Lâm huynh đệ hai người lúc, trong giọng nói đều giấu không được thực sự khâm phục. Anh em nhà họ Hách là từ cảng thành trở về, xuất thủ xa xỉ. Đường Chiết là cái vào nam gia bắc chủ, thấy qua người muôn hình muôn vẻ, liếc mắt một cái thấy ngay Thích Tiến Hương nội tình. Hòa thượng này sợ là ngay cả nghiêm chỉnh quy y nghi thức đều không có trải qua, tăng bảo cạnh góc mài đến trắng bệnh, ống tay áo còn đánh cái miếng vá, lúc nói chuyện ba câu không rời sư phụ ta nói, nhưng cái kia sư phụ là thần thánh phương nào, sợ là chỉ có chính hắn rõ ràng. Bất quá Đường Chiết cũng không nói ra, đi ra ngoài bên ngoài, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, huống chi Thích Tiến Hương tuy nói lao cá, tâm nhãn cũng không hỏng, chí ít sẽ không sau lưng trời ngáng chân. Thích Tiến Hương đều nhanh đã ăn xong, đống nhiên vô đuổi, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tiếng kêu kêu lại nhọn vừa mịn, tại cái này an tĩnh trong đại điện nổ tung, doa đến đám người toàn thân run lên, đôi đũa trong tay đều kém chút rơi trên mặt đất. Hách Hảo miệng bên trong thịt còn không có nuốt xuống, mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Thích Tiến Hương, Hách Tùng Lâm huynh đệ cũng dừng động tác lại, nhao nhao suy đoán có phải hay không xảy ra chuyện gì chuyện ngoài ý muốn, chẳng lẽ cái này đầm thịt heo có độc, vẫn là trong miếu ẩn giấu cái gì dã vật xông vào. Đợi nhìn thấy đám người ánh mắt nghi hoặc đồng loạt ném hướng mình lúc, Thích Tiến Hương Phương mới ý thức tới mình thất thố, trên mặt lộ ra một bộ quẫn bách tiêu dung, hai cánh tay ở trên người loạn xạ xoa xoa, lắp bắp giải thích nói: "Ây, xin lỗi các vị thí chủ, là bần tăng thất thố. Ta vừa mới nghĩ lên, mới chúng ta ăn cái này đâm heo, là ngũ trảo." "Ngũ trảo?" Hách Hảo nghe vậy, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn qua Thích Tiến Hương, tò mò truy hỏi nói: "Lại sư phụ, ngài nói ngũ trảo đến cùng là cái gì đồ chơi a? Đâm heo không đều là bốn cái chân sao? Chẳng lẽ lại cái này thành tinh?" Tiểu cô nương con mắt sáng lấp lánh, tràn đầy tính trẻ con hiếu kỳ. Chưa chờ Thích Tiến Hương trả lời, một bên Đường Chiết cấp tốc từ trong chén kẹp lên một con đâm heo chảo, hắn đem kia móng đuốt đưa tới Hách Hảo trước mắt, khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười, chậm rãi giới thiệu nói: "Nhìn thấy không, trong thành tới đại tiểu thư, đây cũng là cái gọi là ngũ trảo a, ngươi đếm xem nhìn, vừa vặn có 5 cái móng đuốt nha." Hách Hảo duỗi ra ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí đếm, quả nhiên là 5 con, nàng lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, nhưng như cũng không nghĩ ra, lẩm bẩm miệng phản bác: "Thế nhưng là, mọc ra 5 cái móng đuốt động vật có rất nhiều a, mèo a chó a không đều là ngũ trảo sao? Làm sao rừng đâm heo một loại mà? Vì sao đại sư phụ hết lần này tới lần khác muốn ngạc nhiên?" Lời này ngược lại là hỏi được có lý, ánh mắt của mọi người lại đồng loạt chuyển hướng Thích Tiến Hương chờ lấy hắn cho ra cái thuyết pháp. Thích Tiến Hương buông xuống đôi đũa trong tay, bưng lên trước mặt tô bát sứ uống một hớp nước, sau khi hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm, sau đó mới nhẹ nói: "Chư vị có chỗ không biết, nhớ năm đó, ta mới vào chuyến này lúc, từng đi theo sư phụ học qua một chút xuống sông nghệ. Khi đó, ân sư của ta liền ân cần khuyên bảo tại ta, thế gian các loại ăn thịt đều có thể nhấm nháp, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du lịch chỉ nếu có thể cửa vào đều có thể nhét đầy cái bao tử. Nhưng duy chỉ có một loại tên là ngũ trảo chi vật tuyệt đối không thể dùng ăn, nói là ăn sẽ tổn hại âm đức, gặp báo ứng." "Tổn hại âm đức, gặp báo ứng?" Nghe nói lời ấy, một bên Hách Hảo con mắt trừng đến lớn hơn, vội vàng truy hỏi nói: "A, nói vậy ý gì? Hẳn là cái này ngũ trảo động vật có lai lịch gì hay sao? Vẫn là trong đó có thâm ý khác? Đại sư phụ ngài nhanh nói cho chúng ta một chút." Chỉ gặp Thích Tiến Hương trên mặt lộ ra một tia khó nói lên lời quẫn bách chi sắc, hắn gượng cười hai tiếng, tay không tự giác gãi gãi cái óc, nói quanh co lấy hồi đáp: "Thực không dám giấu giếm, liên quan tới việc này, ta cũng biết rất ít. Năm đó sư phụ lão nhân gia ông ta, chỉ là lấy truyền miệng tâm thụ chi pháp dạy bảo tại ta, cũng không nói tỉ mỉ nguyên do trong đó. Ta chỉ nhớ rõ hắn nói, ngũ trảo chi vật, cùng bọn ta phàm nhân khác biệt, ăn không được, không thể chạm vào. Mà những năm này quá khứ, ta cũng một mực cẩn tuân sư mệnh, từ chưa nếm qua kia cái gọi là ngũ trảo thì ta." Hắn lời này nửa thật nửa giả, Đường Chiết nghe được trong lòng chực nhạc. Hòa thượng này, sợ lúc trước nghèo đến đói thời điểm, đừng nói ngũ trảo đâm heo, chính là khang phu rau dại đều có thể gặm đến tinh quang, chỗ nào còn nhớ được cái gì sư mệnh không sư mệnh. Bất quá khi anh em nhà họ Hách trước mặt, Đường Chiết cũng không tốt vạch trần hắn. Lúc này, một mực tại bên cạnh yên lặng lắng nghe Đường Chiết đột nhiên mở miệng cười to, hắn vô đùi, không hề lo lắng đối Thích Tiến Hương lời nói: "Dâng hương sư phụ, ngài rất không cần phải như thế câu nệ. Theo ta thấy, cái này ăn không được ngũ trảo bất quá là một loại không có chút nào căn cứ mê tín thuyết pháp thôi, không thể coi là thật nha." Nói xong, hắn còn xông Thích Tiến Hương chớp chớp mắt, trừng mắt nhìn, ánh mắt kia bên trong trêu tức chi ý, đồ đần đều có thể nhìn ra được, rõ ràng là ám chỉ đối phương không cần để ý, bất quá là lừa gạt người chuyện xưa thôi. Hách Hảo nghe nói Đường Chiết lời nói, trước là nao nao, lập tức giống là tựa như nhớ tới cái gì, đưa mắt nhìn sang hắn, trong mắt lóe ra nồng đậm nghi hoặc cũng không hiểu, nàng hướng phía trước đụng đụng thân thể, ngựa khí vội vàng chất vấn: "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi biết được trong đó nội tình hay sao? Nhanh nói cho chúng ta một chút đến tột cùng là chuyện ra sao đi. Ta đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu nghe nói ngũ trảo động vật ăn không được đâu." Hách Tùng Lâm hai huynh đệ cũng tới hào hứng, để đua xuống nhìn về phía Đường Chiết. Bọn hắn ở lâu cảng thành, gặp nhiều nhà cao tầng, ngựa xe như nước, đối loại này trong núi sâu hương dã truyền thuyết, ngược lại là phá lệ hiếu kỳ. Đường Chiết háng giọng một cái, vương chén rượu lên nhấp một miếng, cái này mới chậm rãi mở miệng nói: "Không phải tất cả mọi người không ăn ngũ trảo động vật, chỉ là có chút đặc thù đám người không ăn, tỉ như dâng hương sư phụ, còn có thật nhiều học nghệ người đều không ăn cái này ngũ trảo thịt, nhất là học qua xuống sông nghệ còn có chính là mổ heo đồ tể cùng cắt heo phiến chó thợ thủ công, những này trong kinh doanh người, phần lớn đều có cái này kiêng kỵ. Còn nguyên nhân nha, nói đến liền mơ hồ. Trước kia các lao nhân truyền thuyết, động vật sở dĩ cùng người đồng dạng có 5 cái móng vuốt, là bởi vì những cái kia động vật đều là kiếp trước tạo nghiệt, nghiệp chướng nặng nghề, mới đầu thai chuyển thế thành ngũ trảo động vật. Ăn thịt của bọn nó, liền cùng ăn người, là phải bị trời phạt, sau khi chết là muốn hạ 18 tầng địa ngục." Hắn lời nói này, nói đến có bài bản hẳn hoi, Hách Dễ nghe trợn cả mắt lên miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Qua nửa ngày, nàng mới khinh thường nhếch miệng, nói ra: "Ngươi loại thuyết pháp này rõ ràng liền chân đứng không vững mà. Chiếu ngươi nói như vậy, yêu mèo a chó a không đều là ngũ trảo, chẳng lẽ lại bọn chúng đều là kiếp trước tạo nghiệt? Người trong thôn kia từng nhà nuôi mèo nuôi chó, chẳng lẽ lại bọn hắn đều đang ăn người? Chuyện này cũng quá bất hợp lý." Chương 744, xuống sông nghệ. Chương 744, xuống sông nghệ. Đường Chiết bị nàng nghẹn đến sững sờ, lập tức cười lên ha ha: "Xem ra ngươi trong thành này đại tiểu thư ngược lại cũng không phải không còn gì khác, ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng. Nói thì nói như thế không sai, nhưng cái này lao tổ tông truyền thừa quy củ, nào có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng. Bất quá nha, ngươi ngược lại là hỏi ý tưởng bên trên vừa mới dâng hương sư phụ nói ra sông nghệ, ngươi lại hỏi ngũ trảo thịt, kia ta ngược lại thật ra hỏi một chút ngươi, ngươi có biết hay không cái gì là xuống sông nghệ? Hách Hảo bị hắn hỏi lên như vậy, lập tức liền điệu xỉu, nàng gãi đầu một cái, một mặt mở mịt lắc đầu, xuống sông nghệ. Nghe đều chưa từng nghe qua, là tại trong sông mò cá tay nghề sao? Vẫn là kỹ thuật bơi lội. Cái này nói như thế nào đây? Đường Chết nhất thời cũng không biết làm sao cùng Hách Hảo tiểu cô nương này nói rõ ràng, hắn cau mày nghĩ nghĩ, tổ chức một chút ngôn ngữ, tiếp tục nói, nói tóm lại, chính là hạ cửu lưu bên trong hạ cửu lưu tay nghề, trèo lên không được nơi thanh nhã. Tại chúng ta nơi này, xuống sông nghệ bao hàm vàng diện, không riêng gì mò cá sở tôm đơn giản như vậy, cũng bao gồm rất nhiều chút từ chi thuật cùng vu thuật loại hình đồ vật. Tỷ như nói, họa cái phù thủy cho người ta chữa bệnh, nẻ cái đại thần khu trừ tà túy, còn có chính là nhìn nghĩa địa, định phong thủy, thậm chí là một chút có thể khiến người ta su cắt tị hung tiểu môn đạo, đều có thể về đến xuống sông nghệ bên trong. Đương nhiên, còn có săn thú an sơn tượng, bọn hắn tại hạ bộ trước đó, đều sẽ niệm một đoạn chú ngữ, bất quá những vật này, ta cũng chỉ là nghe nói thôi, cụ thể ta cũng chưa từng gặp qua, dù sao hiện tại là xã hội mới những này già đồ chơi, đã sớm không ai tin. Hách Hảo cái hiểu cái không gật gật đầu, đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, hỏi, Đường Chiết, ngươi không phải liền là cái an sơn tượng sao? Mỗi lần lên núi thời điểm, ngươi có thể hay không đọc chú ngữ? Đường Chiết cười lắc đầu, nói ra, ta chỉ là sẽ an sơn, nhưng không phải thợ thủ công, không có sư thừa, đánh cho đến đánh không đến con mồi toàn bằng vật khí, cho nên ta càng không biết được bọn hắn đọc lên núi săn bắn quyết đến cùng là cái gì nội dung. Hách Hảo còn muốn hỏi cái gì, quay đầu nhìn về phía Thích Tiến Hương, gặp hắn chính cúi đầu, ăn đến chính hương, miệng bên trong còn ngậm một khối đâm thịt heo, khoe miệng giọt nước sôi tử đều không có lau sạch sẽ, hiển nhiên là đem Đường Chiết nghe lọt được, cũng không đem kia cái gì ngũ trảo kiêng kỵ để ở trong lòng. Nàng nhịn không được hỏi, sư phụ, hắn nói có phải thật vậy hay không nha? Ngài trước kia thật học qua xuống sông nghệ, vậy ngài sẽ vẽ bùa trừ tà sao? Thích Tiến Hương bị nàng hỏi lên như vậy, miệng bên trong thịt kém chút không có phun ra ngoài, hắn vội vàng nuốt xuống, lau miệng, trên mặt lộ ra mấy phần thẹn thùng thân sắc. Hắn mặc dù tiến qua mấy ngày tư quán, nhận biết vài cái chữ to, bất quá học đồ vật cũng không nhiều, trong bụng mực nước có hạn, cũng không thể giống Đường Chiết dạng này trật tự rõ ràng tổng kết ra. Bất quá nghe xong Đường Chiết, hắn ngược lại cũng cảm thấy nói rất có đạo lý, liền để đua xuống, nghiêm trang trả lời, tiểu cô nương, hắn nói là sự thật. Ta tại xuất gia trước đó, đúng là đi theo sư phụ ta học qua mấy năm xuống sông nghệ cái gì vẽ bùa nước, xem phong thủy, nhiều ít đều hiểu một chút gia lông. Về sau đã xuất gia, làm hòa thượng, liền càng không thể dính thức ăn mặn những này bảng môn tà đạo đồ vật, cũng liền dần dần buông xuống. Nói đến đây, hắn giống là nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, cười xấu hổ cười, lại cầm lấy đũa kẹp một miếng thịt, nhét vào miệng bên trong. Mọi người cũng không có để ý cái này, dù sao đều là đi ra ngoài tại người bên ngoài, ai còn không có điểm quá khứ kinh lịch đâu. Huống chi, nơi này ngoại trừ anh em nhà họ Hách bên ngoài, Đường Chiết cùng Hách Hảo đều không tin dạy, bất luận là Phật giáo vẫn là đạo giáo, theo bọn hắn nghĩ, cũng không bằng tin mình tới thực sự. Đói thì ăn cơm, khát liền uống nước, gặp được khó xử liền tự nghĩ biện pháp giải quyết, cầu thần bái Phật, bất quá là cầu cái trong lòng an ủi thôi. Thích Tiến Hương thấy mọi người không có hỏi tới, thở dài một hơi, lại kẹp một đũa rau dại, nhai hai cái, giống như là mở ra máy hát, tiếp tục nói, bất quá các ngươi vậy mà không biết, trong miếu thời gian, trước kia có bao nhiêu khổ. Trong miếu không có bao nhiêu ăn không người kế tục thời điểm, ngừng lại đều là thành thủy nấu rau dại, liền chút giọt nước sôi tử cũng không thấy. Ngoại trừ năm nay bắt đầu, có không ít khách hành hương đến du ngoạn, nhiều ít có thể cho chút hương hòa tiền, thời gian mới tính tốt hơn một điểm. Trước kia à, có thể nói là ba ngày đói chín bữa ăn, đói đến mắt nổi đom đóm, bắp chân đều run lên. Nhất khi đói bụng, cũng không quản được nhiều như vậy kiêng kỵ không kiêng kỵ, ngay cả núi chuột đều trộm tới nên qua, nướng đến tiêu chuối tiêu hương tư vị kia, hiện tại nhớ tới đều nuốt nước miếng. Hắn gái này vừa nói, anh em nhà họ Hách đều ngây ngẩn cả người. Hách Tùng Lâm bọn hắn ở xa cả thành, từ nhỏ cầm y ngọc thực, chỗ nào trải nghiệm qua loại này đói bụng tư vị. Bọn hắn đối đại lục sự tình, cũng chỉ là từ trên báo chí cùng trưởng bối trong miệng nghe nói qua một chút, biết trước đây ít năm thời gian không dễ chịu, lại không nghĩ rằng vậy mà khổ đến loại tình trạng này. Mỗi lần trở về, bọn hắn cũng chỉ là đến Lâm Thành cùng phụ thân gặp mặt một lần, ăn bữa ngon cơm, tâm sự, chỗ nào có thể cảm nhận được nông thôn loại này nghèo khổ. Hai huynh đệ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng không hiểu, Hách Tùng Lâm nhịn không được nhìn xem Thích Tiến Hương, hỏi, sư phụ, trong miếu làm sao lại khổ như vậy đâu? Liền xem như hương hỏa không vượng, cũng có thể mình loại điểm lương thực rau quả à, làm sao lại ngay cả cơm đều ăn không đủ no đâu? Thích Tiến Hương thở dài một hơi, để đũa xuống, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt mấy phần, hắn nhìn qua trong đại điện tôn này rơi đầy cho bụi Phật như lai giống, trong đôi mắt mang theo mấy phần buồn vô cớ, thí chủ có chỗ không biết, trước đây ít năm không riêng gì trong miếu khổ, liền ngay cả phía ngoài bách tính cũng khổ a, khi đó, trong đất thu hoạch không tốt, siêu cao thuế nặng lại nhiều, từng nhà đều nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Chỉ là Thiên Khánh chùa cái này trại bên trên, thật nhiều người quanh năm suốt tháng đều ăn không no, tất cả đều là dựa vào núi Phạm Tịnh Phương này bảo địa, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Trại bên trong các hán tử, lên núi đi săn, ngẫu nhiên đánh cho chút giá hàng trở về, hoặc là hái chút dược liệu, cây nấm đi trạm thu mua bên trên đổi điểm lương thực, bằng không à, thực sự chết đói người. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần thổ thức, mấy phần bất đắc dĩ. Những năm kia thời gian khổ cực, giống như là khắc vào thực chất bên trong là ấn, cả một đời đều quên không được. Đói đến cực hạn thời điểm, ngay cả vỏ cây sợi cọt đều gần qua, chỗ nào còn nhớ được cái gì thể diện, cái gì kiêng kỵ. Anh em nhà họ Hách nghe, im lặng không nói. Bọn hắn sinh hoạt tại phồn hoa cảng thành, chưa hề trải qua dạng này cực khổ, giờ phút này nghe Thích Tiến Hương em hai nói, chỉ cảm thấy trong lòng chịu nặng giống như là đè ép một khối đá lớn. Trên bàn cơm bầu không khí cũng lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đường Chiết cười nói, chuột cũng là ngũ trảo nha. Đám người ngay tại cảm khái, nghe được Đường Chiết, nhao nhao nhìn về phía hắn, cảm thấy lời hắn nói quá không đúng lúc. Thích Tiến Hương ho nhất thanh, nói ra, người đều phải chết đói cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn lúc nói xong lời này, mình cũng cười xấu hổ, bầu không khí lại dễ dàng không ít. Thẳng đến hắn cầm chén bên trong thị tan xong, đám người lúc này mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Chương 745, ngươi còn có cháu trai. Chương 745, ngươi còn có cháu trai. Ngày thứ hai thời điểm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Đường Chiết liền sớm rời giường. Hắn nhớ hôm qua nghe Hách Tùng Lâm nói trước kia giếng, nói là tại chùa miếu hậu viện hoang trong bụi cỏ, có một ngụm bức bỏ nhiều năm giếng cổ, trong giếng tựa hồ có đồ vật gì. Đường Chiết người này, trời sinh liền thích tham gia náo nhiệt, lòng hiếu kỳ nặng, nghe xong lời này, liền ghi nhớ. Hắn mặc quần áo tử tế, rón rén đi ra khách phòng, sợ đánh thức người khác. Hậu viện quả nhiên cỏ hoang mọc thành bụi, ngang eo sâu cỏ dại đã khô héo, trong bụi cỏ ở giữa một đầu hoang kính thông hướng cách đó không xa một chỗ con suối dòng nước rất lớn, cỏ rửa ra một đạo rất sâu dòng suối, ào ào nước suối từ chùa miếu bên ngoài thuận dốc núi lưu hướng phía dưới kim nhà máy sông. Đường Chiết đẩy ra cỏ dại, chậm rãi từng bước đi lên phía trước, đi chưa được mấy bước, liền thấy chiếc kia giếng cổ. Nói là giếng, nhưng thật ra là nhãn tuyển, cùng bình thường nhìn thấy sơn tuyển mắt không giống, cái này miệng suối con suối liền cùng phương bắc giếng nước, hơn một mét đường kính trực tiếp thông hướng dưới mặt đất, nước giếng từ lòng đất xuất hiện, sông toát ra từng đoàn thủy vân. Giếng nước trung quanh xương rồng thạch lũy thế lên quy tắc hình tròn, phiến đá bên trên bỏ đầy rêu xanh, nhìn niên đại xa xưa. Đường Chiết thăm dò hướng trong giếng nhìn lại, nước giếng thanh tịnh thấy đáy, sóng gợn lan tan, trong giếng quả nhiên có một cây gỗ tròn, viên kia một đường kính chừng khoảng 40 công phân, thô cực kỳ, nửa phần dưới bị cắt đá cho vùi lấp lộ ra cắt đá bộ phận có dài hơn 1 mét, cách rời mặt nước còn có hơn 1 mét khoảng cách, đen như mực, không biết là cái gì vật liệu gỗ. Đường Chiết nhìn chằm chằm cây kia gỗ tròn nhìn trong chốc lát, nghĩ thầm đây chính là Tế Công Hòa Thượng năm đó thi pháp từ núi Phạm Tịnh vận quá khứ gỗ, cái này miệng con suối, thật chẳng lẽ thông hướng Hàng Châu chùa Tịnh Tử. Đương nhiên, những này cũng chỉ là truyền thuyết, chùa Tịnh Tử bên trong chiếc kia giếng hắn cũng đi nhìn qua, bất quá trải qua ngàn năm, trải qua mấy triệu mấy đời người sửa chữa, đã sớm không thấy được nguyên thủy diện mạo. Mà trước mắt cái này miệng giếng, mặc dù cũng có người vì sửa qua vết tích, bất quá gỗ là có sức nổi lớn như vậy gỗ, nếu thật là người vì đem nó chôn ở cắt đá bên trong, khó tránh khỏi bị cuốn đi. Mà lại nước ở trong giếng lưu rất lớn, lớn đến có thể đem một người trưởng thành cho cuốn đi, theo hắn biết, cái này miệng giếng còn chưa từng có từng đứt đoạn lưu, nếu thật là dạng này, đầu gỗ kia lại là thế nào vùi vào đi đây này. Hắn là sẽ không tin tưởng Tế Công Hòa Thượng thật sự có pháp lực, bất quá nghĩ đến cổ nhân biện pháp hiện tại rất nhiều người cũng không hiểu cũng bình thường. Hắn càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái, nhịn không được nhặt lên một khối đá, ném vào trong giếng. Bịch nhất thanh, bọt nước văng khắp nơi, cây kia gỗ tròn lại không nhúc nhích tí nào, hiển nhiên là bị chôn rất rắn chắc. Nhìn trong chốc lát, Đường Chiết đang chuẩn bị quay người rời đi, chợt nghe sau lưng chuyển đến một loạt tiếng bước chân, nương theo lấy thanh thúy giọng nữ, "Đường Chiết, ngươi ở chỗ này làm cái gì đây?" Đường Chiết nhìn lại, nguyên lai là Hách Hảo cũng rời giường. Nàng vốn là mặc một bộ màu xám ni tử áo khoác nhưng là từ Long Trung thành nhà lúc đi ra, lập tức sẽ lên núi, vì không cho trên núi hạt cỏ loại hình đồ vật treo ở phía trên, nàng đổi một kiện sợi tổng hợp quần áo. Hiện tại nàng lại đổi về món kia màu xám ni tử áo khoác, tóc chải thành hai cái bím tóc, lanh lợi chạy tới. Nghĩ đến Hách Tùng Lâm bọn hắn cũng đều rời khỏi giường, trong lòng chứa sự tình, ai cũng ngủ không an ổn. Đường Chiết cười cười, chỉ chiếc kia giếng, "Ta đến xem cái này miệng giếng cổ, ngươi nhìn, bên trong còn có một cây gỗ tròn đâu, không biết là làm gì dùng." Hách Hảo góp đi tới nhìn một chút, cũng mở to hai mắt nhìn, "Oa, như thế thô gỗ tròn, chôn ở trong giếng làm cái gì? Chẳng lẽ lại lúc trước người dùng để múc nước?" Đường Chiết liền đem Tế Công Hòa Thượng như thế nào thi pháp từ núi Phạm Tịnh vận gỗ đi chùa Tịnh Tử cố sự cho hắn nói một lần. Hách Dễ nghe sửng sốt một chút, kỳ thật cố sự này tại Tế Công du lịch ký bên trong liền có, chỉ bất quá trong sách cũng không có phải bàn giao chùa Tịnh Tử trong giếng gỗ đến từ chỗ nào. Nghe xong cố sự, Hách Hảo đã sớm đem ngày hôm qua Đường Chiết sinh nàng chọc tức sự tình ném đến tận lên 9 tầng mây, nhìn thời gian cũng không sớm, hai người kết bạn trở lại đại điện, quả nhiên trông thấy Hách Tùng Lâm huynh đệ cùng Thích Tiến Hương tất cả đứng lên. Thích Tiến Hương đã đem điểm tâm làm xong, một nồi khoai lang bát cháo, tăng thêm một bát dưa chua, mặc dù đơn giản, nhưng cũng nóng hôi hổi. Chúng nhân ngồi xuống ăn điểm tâm, Thích Tiến Hương nhìn xem anh em nhà họ Hách, khắp khuôn mặt là cảm kích. Hách Tùng Lâm khí quyển, hoàn toàn ra ngoài Thích Tiến Hương ngoài ý liệu, tục ngữ nói có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến, ở chỗ này, có tiền cũng có thể làm hòa thượng ăn thịt. Đường Chiết rời giường thời điểm liền đã đem bao thu thập xong, hắn muốn chính là đi ngang qua Thiên Khánh chùa, nghỉ chân bây giờ cũng nên đi. Hắn đem bao đặt ở cửa đại điện, gặp Thích Tiến Hương đang đứng tại trước đại điện đối lấy bọn hắn mỉm cười, Đường Chiết đi qua, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, rút ra một chi đưa cho hắn, "Đến, dâng hương sư phụ, cho người đốt." Thích Tiến Hương nhìn thấy chi kia khói, trên mặt lộ ra mấy phần do dự. Hắn do dự một chút, vẫn là đem khói nhận lấy, nắm ở trong tay, nhẹ nhàng khoát tay áo, thấp giọng nói ra, "A Di Đà Phật, không được, không được. Ta đi một bên hút đi, đây chính là cửa đại điện, Như Lai Phật tổ nhìn xem đâu, tại Phật tổ trước mặt hút thuốc, đại bất kính à, không tốt, không tốt." Đường Chiết nhìn xem hắn bộ kia thận trọng bộ dáng, trong lòng không khỏi nở nụ cười. Cái này Thích Tiến Hương, quả nhiên là cái kỳ nhân. Rượu thuốc lá thịt cá cái gì đều ăn, ăn mặn muốn không kỵ, sống được so với ai khác đều thông thấu. Nhưng là hết lần này tới lần khác tại Phật tổ trước mặt, còn muốn giả trang ra một bộ thành kính cung kính bộ dáng, tuân thủ nghiêm ngặt lấy những cái kia hư vô mở mịt quý củ. Đường Chiết trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là thật có Phật tổ, có đầy trời thần Phật, chẳng lẽ rời đi cửa đại điện, hắn liền nhìn không thấy rồi. Kia lại từ đâu tới Phật pháp rộng rãi, phổ độ chúng sinh đâu. Đường Chết đi theo, cũng đốt một điếu thuốc, hỏi, dân hương sư phụ, ta nhìn ngươi đời này sống được rất thông thấu, lần này không có mang máy chụp ảnh, lần sau đến, nhất định cho ngươi đập một tấm hình. Nghe đến đó, Thích Tiến Hương trong mắt nổi lên quang nói ra, thật. Đường Chết nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia còn là giả, năm sau không có gì bất ngờ xảy ra, ta còn sẽ tới, đến lúc đó lại tới tìm ngươi, ngươi nhớ kỹ làm mấy đầu tịch nhân vật chính giữ lại. Thích Tiến Hương cười hát hát nói, cái này dễ nói, ngươi thật tới, ta còn là đi trong hiệp hội hóa ít tiền, làm bộ ra dáng cà sa, đến lúc đó ngồi tại cái này đại hùng bảo điện trước cho ta hảo hảo chiếu một trường chờ ta khi về nhà, cho cháu của ta bọn hắn nhìn xem, để bọn họ cũng đều biết, hắn công là cái dạng gì. Đường Chết kiếp trước nghe qua Thích Tiến Hương không ít chuyện, bất quá còn thật chưa từng nghe qua hắn có gia thất, cũng sửng sốt một chút, hỏi, ngươi còn có cháu trai? Làm vẫn là thân. Thích Tiến Hương trừng mắt liếc Đường Chết, nói ra, đương nhiên là cháu trai ruột ta kia bốn cái cháu trai, nhưng ngoan có thể hiểu chuyện, hàng năm đều muốn đến trong miếu nhìn ta, nếu không phải là bởi vì có bọn hắn, cuộc sống của ta không nên quá dễ chịu. Đường Chết thoáng một cái xem như toàn minh bạch trách không được Thích Tiến Hương đồng dạng trông coi chính là tứ đại hoàng am, cùng hộ quốc tự hòa thượng so ra, thời gian muốn khổ được nhiều, nguyên lai hắn là có nhà muốn hắn nuôi sống. Chương 746, hòa thượng phá giới chương 746, hòa thượng phá giới Hách Tùng Lâm nghe, cũng kỳ quái, nhìn về phía Thích Tiến Hương, mang trên mặt mấy phần tìm tòi nghiên cứu thân sắc, hỏi, đại sư phụ xuất gia trước kết hôn sao? Nhìn ngay cái này lời nói cử chỉ, ngược lại không giống như là từ nhỏ liền xuất gia. Thích Tiến Hương bị lời này hỏi được sững sờ, lập tức trên mặt nổi lên lúc thì đỏ chiều, xoa xoa đôi bàn tay, cười xấu hổ cười, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần quất bách, mấy phần bất đắc dĩ, hắn khẽ gật đầu một cái, thanh âm ép tới trầm thấp nói ra, không dối gạt các ngươi nói, bần tăng hổ thẹn, ta người xuất gia này à, cũng không có đoạn song sáu cái. Xuất gia trước, gia đúng là có bà nương hải tử, bây giờ hải tử đều đã thành gia lập nghiệp, cháu trai đều có thể đầy đất chạy. Cái này vừa nói, anh em nhà họ Hách đều hơi kinh ngạc, Hách Hảo càng là mở to hai mắt nhìn, miệng há thành một cái nho nhỏ ho hình, hiển nhiên là không có nghĩ đến cái này nhìn có chút láo cá hòa thượng, lại còn có một đoạn như vậy quá khứ. Đường Chết ở một bên nghe, lại là nhịn không được bật cười, hắn vô vô Thích Tiến Hương bà bay, ngựa khí mang theo vài phần trêu chọc, lại mang theo vài phần lý giải, nói ra, dân hương sư phụ mặc dù là người xuất gia, nhưng cũng là tính tình bên trong người ha. Thực sát tính dã, cái này không có gì tốt hổ thẹn tổng so với cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng nam đạo nữ sướng ngụy quân tử mạnh hơn nhiều. Thích Tiến Hương ngay cả vội khoát khoát tay, trên mặt đỏ mặt càng thêm hơn, hắn ngay cả liền nói, thí chủ nói quá lời, nói quá lời. Cũng là vì sinh hoạt bãi, ha ha. Nói đến đây, hắn cười khan vài tiếng, tiếng cười kia bên trong mang theo vài phần che giấu, mấy phần tự dễ ước, dùng cái này để che giấu nội tâm xấu hổ. Ai có thể nghĩ tới, năm đó cái kia trong thôn chơi bời lêu lổng bại gia tử, bây giờ lại thành như thế một cái gà mở hòa thượng, nói đến, đều là bị sinh hoạt ép. Đường Chết nhìn thoáng qua sắc trời, mặt trời đã thăng lên cao, ánh mặt trời vàng chói vẩy vào đại điện gạch xanh trên mặt đất, chiếu ra điểm điểm cuồng sáng. Hắn vô vô bụi đất trên người, hô, Hách lão bản, thời gian cũng không sớm, chúng ta vẫn là đi trước đi, nơi này đến một vương công xã còn có nửa ngày lộ trình đâu, nếu là lại tiếp tục trì hoãn, sợ là trời tối đều không đến được. Hách Tùng Lâm nghe vậy, liền nói ra, được, chúng ta đi thôi. Hắn mặc dù không phải cái gì thành kính Phật tử, ngày bình thường ngày lễ ngày Tết cũng sẽ đi trong miếu đốt nhang một chút bái mai Phật, cầu cái an tâm, nhưng đối với Thích Tiến Hương loại này hòa thượng phá giới hắn là đánh trong nội tâm không thích. Hắn thấy, người xuất gia liền nên có dáng vẻ người xuất gia, thanh tâm quả dục, tứ đại giai không, giống Thích Tiến Hương dạng này nộ nhẹ, nhớ hồng trần thế tục tính là gì hòa thượng. Bất quá là mượn hòa thượng tên tuổi kiếm miếng cơm ăn thôi. Gặp Đường Chết nói muốn đi, hắn đã sớm ước gì, vội vàng cong lên để ở một bên ví da màu đen, đối Thích Tiến Hương chắp tay, khách khí lên tiếng chào, liền nhấc chân ra khỏi sân môn. Hách Mặc Lâm theo sát phía sau, hắn nhìn thoáng qua Thích Tiến Hương, trong đôi mắt mang theo mấy phần phức tạp, không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, liền đi theo Hách Tùng Lâm đi ra ngoài. Hách Hảo lanh lợi theo ở phía sau, trước khi đi vẫn không quên quay đầu lại hướng Thích Tiến Hương phất phất tay, giòn tan hô một câu, đại sư phụ, gặp lại á. Đường Chết đi tại cuối cùng, hắn cầm lấy đặt ở cửa đại điện túi vải bượm, quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại Phật tượng trước, có chút tay chân luống cuống Thích Tiến Hương, lại cùng hắn lên tiếng chào mới rời khỏi, dân hương sư phụ, chúng ta đi, sau này còn gặp lại. Thích Tiến Hương vội vàng lấy lại tinh thần, đối Đường Chết bóng lưng chắp tay, lớn tiếng nói, thí chủ thuận buồm xuôi gió, có rảnh thường ngày nữa khánh chùa ngồi một chút. Ra khỏi sân môn, dọc theo bốn lượn đường núi đi lên phía trước, đi ước chừng mười mấy phút, quay đầu nhìn lại, thiên khánh chùa kia bụi bẩn tường viện đã bị núi xanh cây xanh che chắn, nhìn không thấy Thích Tiến Hương thân ảnh. Hách Tùng Lâm lúc này mới thở dài một hơi, giống như là tháo xuống cái gì bao phủ, quay đầu nhìn về phía Đường Chết, giọng nói mang vẻ mấy phần không hiểu, mấy phần ghét bỏ, nói ra, tiểu Đường nha, ngươi làm sao cũng thích cùng loại người này nói chuyện tiếng. Rõ ràng chính là một cái hòa thượng phá giới nha, thân đi đâu có nửa chút người xuất ra cái bóng. Nhộn nhẹt, tham tài tốt lợi, đơn giản chính là ném người xuất ra mặt. Đường Chết nghe lời này, bước chân dừng một chút, hắn quay đầu nhìn thoáng qua thiên khánh chùa phương hướng, nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, lập tức cười khổ nhất thanh, lắc đầu, nói ra, Hách lão bản, nhìn bộ dáng của các ngươi, liền biết các ngươi đều không thích cái kia Thích Tiến Hương. Một bên Hách Mặc Lâm tiếp lời gốc dạng, hắn đẩy trên sống mũi kính dâm, ngữ khí bình tĩnh nói, cũng là chưa nói tới có thích hay không, chẳng qua là cảm thấy người này có chút dở dở ương ương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người kia ngược lại là thật không có một chút người xuất gia quý củ, nhộn nhẹn cái gì đều đến, hơn nữa còn tham tài, hôm qua ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta cho hắn tiền thời điểm, cái kia con mắt đều sáng lên. Theo ta thấy, đoán chừng cũng tốt sắc, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Đường Chết nghe lời này, lại là dừng bước, hắn xoay người, nhìn xem anh em nhà họ Hách, trong đôi mắt mang theo mấy phần thâm ý, chậm rãi hỏi, tiểu sắc tài vận cái này bốn đạo tường, ai không phải giấu ở bên trong đâu? Từ xưa đến nay, lại có mấy người có thể chân chính nhảy ra đạo này tường? Các ngươi cảm thấy hắn tham tài, nhưng hắn cầm những số tiền kia, bất quá là vì nhét đầy cái bao tử, vì để cho gia lão tiểu trôi qua tốt một chút. Các ngươi cảm thấy hắn nhậu nhẹt không tuân thủ thanh quy, nhưng tại cái chết đói người niên đại, có thể sống sót cũng đã là lớn nhất yêu cầu xa vời, chỗ nào còn nhớ được cái gì thanh quy giới luật. Anh em nhà họ Hách nghe lời này, trong lúc nhất thời lại không biết trả lời thế nào. Bọn hắn trầm mặc, chân xuống núi đường uốn lượn khúc chiết, ven đường cỏ dại trong gió khẽ đung đưa. Suy nghĩ kỹ một chút, Đường Chết nói xác thực có đạo lý, nếu quả thật muốn nói Thích Tiến Hương là cái hòa thượng phá giới, hắn đơn giản cũng chính là nhậu nhẹt cưới la bà, muốn nói lừa gạt, hắn cũng thật không có chủ động lừa qua người. Những cái kia đến trong miếu thắp hương bái Phật khách hành hương, cái nào không phải trong lòng cất sự tình, cất ấy nấy, cất khẩn cầu. Thích Tiến Hương đơn giản chính là mượn một người xuất gia thân phận, nói vài lời trấn an người, cho những cái kia nguyên bản trong lòng liền làm việc trái với lương tâm người một chút trên tâm lý an ủi mà thôi, nói cho cùng, bất quá là theo như nhu cầu. Hắn thật không tính là một cái người xấu, thậm chí từ góc độ nào đó đi lên nói, hắn vẫn là một người tốt. Mặc dù hắn phạm vào người xuất gia rất nhiều giới luật, nhộn nhẹ, tham luyến hồng trần, nhưng hắn đối người trong nhà lại tìm không ra nửa chút ma bệnh. Lúc còn trẻ, hắn có lẽ hoang đường qua, có thể thành nhà về sau, hắn nâng lên một cái gia trách nhiệm. Xuất gia nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng có quên qua gia vợ con lão tiểu, trong miếu phạm là có một chút tốt ăn ngon dùng hắn đều sẽ len lén đưa về nhà bên trong đi. Hắn là một cái hảo trợ phu, đối thê tử quan tâm nhập vi, là một người cha tốt, đối hài tử tận tâm tận lực, là một cái tốt gia gia, đối cháu trai yêu thương phải phép. Chương 747, không bước qua được Đại Sơn. Chương 747, không bước qua được Đại Sơn. Có lẽ đã từng hắn không tính là một đứa con trai tốt, lúc còn trẻ chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, vẫn là trong thôn nổi danh bại gia tử, đem trong nhà điểm này sản nghiệp nhỏ bé bị bại không còn một mảnh, để phụ mẫu thao nát tâm. Nhưng từ hoàn cảnh lớn đi lên nói, nếu không phải là bởi vì hắn bại gia, đem trong nhà ruộng đồng đều bán sạch, tại cái kia đặc thù niên đại, phụ thân của hắn có lẽ liền lại bởi vì kia mấy chục mẫu ruộng bậc thang bị đánh bên trên địa chủ nhãn hiệu, rơi vào cái thê thảm hạ trạng. Cũng chính bởi vì nhà chỉ có 4 bức tường, phụ thân của hắn mới có thể an an ổn ổn thọ hết chết già. Từ một điểm này tới nói, hắn bại gia ngược lại thành một loại may mắn. Nghĩ tới những thứ này, Đường Chết ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn, hắn nhìn xem anh em nhà họ Hách, ngữ khí bình tĩnh lại lại mang theo vài phần sắc bén, nói ra, kỳ thật, mỗi người sở sinh sống hoàn cảnh cũng không giống nhau, vị trí lập trường cũng không giống. Ngoại trừ nào đó một số tội ác tày trời ngoại lệ người, giống Thích Tiến Hương dạng này hòa thượng phá giới, đơn giản cũng chính là vì sinh hoạt, vì nuôi sống gia đình. Liền giống như ta, lên núi kiếm ăn, đi săn cũng là vì nuôi sống gia đình, để người trong nhà có thể ăn được một miếng cơm no, mặc vào một kiện ấm áo. Mà các ngươi đâu? Hách lão bản, Hách tiên sinh, các ngươi dám vô bộ ngực nói, các ngươi phát tài trên đường, thật chẳng lẽ chính là dựa vào bản lãnh của mình, không có làm qua vi phạm lương tâm sự tình? Đường Chết nói đến đây, liền đem nói ngừng lại. Hắn nhìn xem anh em nhà họ Hách, trong đôi mắt mang theo một tia hiểu rõ, một tia xem kỹ. Anh em nhà họ Hách sắc mặt bá một cái liền thay đổi, vừa mới còn mang theo vài phần khinh thường thần sắc trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một trận khó chịu đỏ mặt. Bọn hắn cúi đầu xuống, trầm mặc không nói, dưới chân cục đá bị đá đến lăn qua lăn lại, phát ra nhỏ vụ tiếng vang. Trong lòng bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, Đường Chết nói chúng tim đen, đâm chúng nỗi đau của bọn họ. Bọn hắn sở dĩ có thể tại tấc đất tấc vàng cảng thành đặt chân, thành vì trong mắt người khác có hâm mộ tiền người, ngay từ đầu chính là dựa vào tổ phụ Hách Tiệu Hùng cùng phụ thân Hách Bác Bên đang giải phóng đi về trước tư văn vật tích lũy được món tiền đầu tiên. Dựa vào số tiền kia, bọn hắn một nhà người mới có thể thuận lợi đi cảng thành phát triển. Đến cảng thành về sau, việc buôn bán của bọn hắn càng làm càng lớn, nhưng phía sau vẫn như cũ không thể rời đi phụ thân Hách Bác Bên ủng hộ. Hách Bác Bên ở bên trong địa, lợi dụng các loại quan hệ, đủ loại con đường, liên tục không ngừng đem những cái kia chân quý văn vật chuyển vận đến cảng thành. Huynh đệ bọn họ lại chuyển tay đầu cơ trục lợi cho những cái kia đối Trung Quốc văn vật chạy theo như vịt người nước ngoài. Dựa vào loại này một bốn bốn lời mua bán, bọn hắn vốn liếng càng để lâu càng nhiều. Cũng chính bởi vì trong tay có tiền, bọn hắn mới có thể tại Lâm Thành đả thông các loại khớp nối, kéo rất nhiều quan viên xuống nước, cho bọn hắn đưa tiền tặng lễ, để những quan viên kia thành vì nhà bọn họ tộc cố dù. Dựa vào thanh này ô lớn, bọn hắn mới có thể tại cái kia Bắc Minh niên đại bên trong bình yên vô sự, thậm chí còn có thể đại phát hành tài. Hách Tùng Lâm cùng Hách Mặc Lâm cúi đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn hắn vẫn cảm thấy Thích Tiến Hương tham tài tốt lợi, không tuân quy củ, là cái bất nhập lưu hòa thượng phá giới, nhưng giờ phút này cùng mình so sánh, bọn hắn mới phát hiện, cùng Thích Tiến Hương loại này vì sống tạm mà phá giới hòa thượng so ra, bọn hắn Hách ra làm những cái kia hoạt động, mới thật sự là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mới thật sự là người xấu. Thích Tiến Hương lừa gạt bất quá là khách hành hương một chút hương hòa tiền, cho lại là lòng tràn đầy an ủi, mà bọn hắn Hách ra bây giờ tại Lâm Thành có thể nói là phú giáp một phương, mặc dù bọn hắn không có tự mình làm qua giết người phóng hỏa sự tình, nhưng là có một số việc cùng giết người phóng hỏa so ra sẽ chỉ có hơn chứ không kém. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Cửa hàng cùng chiến trường cũng giống như nhau. Đối anh em nhà họ Hách tới nói, tại cảng thành chìm nổi hơn 20 năm gần 3 thời gian 10 năm, dạng gì phong lưu chưa từng gặp qua. Cũng chính bởi vì bọn hắn chỗ tại loại này hoàn cảnh dưới, mới có thể đối kiếm tiền càng thêm không từ thủ đoạn. Hách Tùng Lâm yên lặng túi đầu đi đường, không nói thêm gì nữa. Hách Mặc Lâm thì là thở dài một hơi chờ trong chốc lát cùng Đường Chết vai song vai, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, nói ra, tiểu hòa tử, nghe nói ngươi cũng là tại Lâm Thành làm ăn. chỉ mong ngươi có thể đem phần này sơ tâm vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Trên đường đi, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, đến một vương công xã lấy xe, từ đường chết mở ra quay trở về huyện thành. Đến huyện thành thời điểm trời còn chưa có tối, đường chết trực tiếp đem bọn hắn đưa đi quốc doanh tiệm cơm, sau đó mình thì là trở về đường ra viện từ khẩu súng cùng ba lô thả trong phòng, cho giản khoa quân giao phó vài câu. Dù sao cũng là thường, nơi đây lại là một cái quán rượu, tính được cũng coi là một cái công cộng trường hợp, đường chết vẫn là có chút không yên lòng, trước khi ra cửa lúc, lại nói với giản khoa quân, ngươi hai ngày này rút cái thời gian về một chuyến quê quán, đem ta tên kia mang về giao cho ta mẹ thu lại. Giản khoa quân nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi, lão bản, ta hai ngày này liền dành thời gian trở về một chuyến. Đường chết lên tiếng, lại đến gần hắn, nhỏ giọng nói ra, ngươi cùng đại phượng đi đến một bước nào rồi. Giản khoa quân mặt lập tức liền đỏ lên, tuyệt không giống một nam nhân chừng 30 tuổi, trái ngược với một cái chưa từng va chạm xã hội tiểu cô nương, đem đầu đều thấp xuống, đường chết, ngươi nói cái gì à, ta cùng hắn ở giữa cái gì cũng không có nặng cái tuổi đó, ta số tuổi này. Đường chết nợ nụ cười, ngươi nói tướng thanh đâu, còn một bộ, thật coi ta là. Mù lòa hai chữ sắp ra miệng thời điểm, mới đột nhiên nhớ tới, giản khoa quân cha hắn chính là mù lòa, lời đến khỏe miệng vội vàng nuốt xuống, nói ra, thật coi ta là đồ đần đúng không, ta nhìn đại phượng giống như đối ngươi có chút ý tứ, nàng là cô nương tốt. Giản khoa quân ân hai tiếng, nói ra, ta biết, thế nhưng là. Đường chết nói ra, ngươi sẽ không còn ghét bỏ gia đình của nàng thành phần A. Giản khoa quân mặt lập tức trướng đến càng đỏ vội vàng khoát tay nói, làm sao lại thế, đường chết, gia đình của chúng ta điều kiện là cái bộ dáng gì, người khác không biết, ngươi còn không biết sao. Ta hôm nay có thể trong thành, tại trong mắt của người khác là cái ngăn nắp xinh đẹp nhị lão bản, thế nhưng là hiểu rõ người đều biết ta chính là một đống cước ngựa, ngươi hiểu được, cước ngựa bên ngoài quang bên trong là bao khang. Ta đều lớn tuổi như vậy đoán chừng đời này cũng là muốn cùng đường bình bình hóa vàng mã người, ngươi có thế để cho ta vượt qua loại này người trên người thời gian, ta liền đã rất thỏa mãn đại phượng đích thật là cô nương tốt, chịu khó, hiểu chuyện, hiền huệ, tính tình còn tốt. Nói đến đây, ánh mắt của hắn lại có chút đỏ lên. Đường chết vô bờ vai của hắn, nói ra, ngươi biết những này là được. Giản khoa quân cười xấu hổ cười, nói ra, ta là đối đại phượng có một chút như vậy ý nghĩ, ta biết nàng đối ta cũng có một chút hảo cảm, thế nhưng là, gia đình của ta tựa như một tòa không bước qua được đại sơn, nàng thiện lương như vậy, đáng giá tìm tới tốt hơn, mà không phải đi theo ta ăn cả đời khổ. Ai nói đi theo ngươi liền sẽ ăn cả đời khổ? Đường chết hỏi ngược lại, các ngươi tại bày chút loại nào đâu? Hai cái đại nam nhân còn nói lên thì thầm. Thân đại phượng thanh âm tại cách đó không xa chuyển đến, hai cái liền vội vàng xoay người, nhìn xem thân đại phượng, cười xấu hổ. Chương 748, trưởng tỷ như mẹ chương 748, trưởng tỷ như mẹ nghe thấy thân đại phượng nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới, giản khoa quân giống như là bị bỏng đến, đột nhiên từ trên tảng đá đứng người lên, trong tay nắm chặt một nửa cỏ dại đều bị bóp thay đổi hình. Hắn ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn thẳng thân đại phượng con mắt, vội vàng hướng lấy đường chết khoát tay áo, lắp bắp nói, không, không có loại nào tử, chính là tùy tiện làm nhảm tán gẫu. Đường chết, ta gấp đi trước, trong đội còn có công việc không làm xong đâu. Lời còn chưa dứt, giản khoa quân tựa như một trận gió giống như trượt, kia hoảng hốt bộ dáng, hiển nhiên giống con thỏ con bị giật mình. Đường chết nhìn qua hắn chạy chối chết bóng lưng, nhịn không được cười lên ha hả, cười mắng, như thế lớn một cái nam nhân, liền kia chút tiền đồ. Gặp đại phượng, cùng chuột thấy mèo vậy, có cái gì thật là sợ. Thân đại phượng đi đến đường chết bên người, ngẩng đầu, hiếu kỳ đánh giá giản khoa quân biến mất phương hướng, lại nhìn về phía đường chết, nháy một đôi mắt to sáng ngời hỏi, đường ca, các ngươi vừa rồi tại chỗ này nói thầm chút cái gì đâu? Thân thân bí bí, ta thật xa liền nhìn thấy các ngươi hai góp cùng một chỗ, khoa quân ca còn một mặt dáng vẻ khẩn trương. Đường chết nhìn xem thân đại phượng tấm kia mang theo ngây thơ gương mặt, nửa đùa nửa thật nửa coi là thật nói, chúng ta nha, có thể có cái gì chính sự? Chính là đang thương lượng, đi nơi nào cho ngươi tìm tốt nhà chồng đâu? Ngươi nói ngươi, nghiên kỷ cũng không nhỏ, cũng không thể để ngươi công lại quan tâm hôn sự của ngươi à? Cái này vừa nói, thân đại phượng mặt bá một cái liền đỏ đấu, giống như là bị dáng chiều nhiễm qua dáng mây, ngay cả mang thai đều nổi lên màu hồng. Nàng xấu hổ đem đầu nghiêng qua một bên, thanh âm nhỏ như mũi vằn, mang theo vài phần hờn dỗi nói ra, ai nha, đường ca, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta còn trẻ đây, nói chuyện cưới gả sự tình, sớm lắm đây. Đường chết nhíu mày, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nghiêm trang nói ra, tuổi trẻ, ta tính toán a, ngươi cũng liền so Thẩm Nguyệt nhỏ mấy tháng như vậy a. Lại nói, ngươi trong thành cũng chờ đợi hơn mấy tháng, tầm mắt cũng mở rộng không ít, thế nào, có hay không coi trọng tiểu hòa tử? Nếu là có ngươi nói với ta, ta đi cấp ngươi làm mối, bảo đảm đem việc hôn nhân làm được thỏa thỏa thiết thiết. Bị Đường chết như thế một truy vấn, thân đại phượng mặt càng đỏ hơn, giống như là quả táo chín, phận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng dậm chân, có chút bất đắc dĩ nói ra, đường ca, ngươi liền không thể đứng đắn một chút sao? Chỉ toàn bắt ta làm trò cười. Ta hiện tại tập trung tinh thần liền nghĩ nhiều kiếm chút tiền, để cho ta công cùng nhị cậu được sống cuộc sống tốt, nào có thời gian nghĩ những thứ này nhìn nữ tình trường sự tình. Đường chết gặp nàng bộ dáng này, cũng không còn đùa nàng, lời nói xoay chuyển, nghiêm túc nói ra, ta thế nhưng là chính nhi bắt kinh nói với ngươi đây, không phải nói đùa. Ngươi biết không? Nhị cậu tại Lâm Thành thời điểm, đều có người muốn cho hắn làm mối. Ngươi nói ngươi, lại không nắm chặt điểm, không chừng huynh đệ ngươi ngày nào liền đoạt tại ngươi đằng trước kết hôn, đến lúc đó nhìn ngươi có vội hay không. Vừa nghe đến thân nhị cậu có người nói môi, thân đại phượng trên mặt ngượng ngùng trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là tràn đầy hiếu kỳ cùng lo lắng. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn về phía đường chết, liên tiếp vấn đề thốt ra, thật hay giả? Đường ca, là nhà nào cô nương a? Dáng dấp có xinh đẹp hay không? nhân phẩm thế nào, ra là cái gì thành phần, có mấy cái huynh đệ tỉ muội, nàng xếp hạng hàng lớn bao nhiêu, cô nương kia nhà là làm cái gì. Nàng một hơi hỏi nhiều như vậy, chỉ kém không có để người ta mộ tổ cho đào ra, kia bội vàng bộ dáng hiển nhiên như cái quan tâm nhà mình đệ đệ trung thân đại sự mẹ già. Đường Chết bị nàng bộ dáng này cho cười, nhịn không được cười lên ha hả, vô vô bờ vai của nàng nói ra, ngươi nhìn ngươi, so chính nhị cầu còn gấp. Nhị cầu mới bao nhiêu lớn? Năm nay mới 15 a. Lông cũng còn không có dài đủ đâu, ngươi cứ như vậy ngóng trông hắn kết hôn nha. Nghe nói như thế, thân đại phượng nụ cười trên mặt chậm rãi nhạt xuống dưới, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thẫn thờ cùng bất đắc dĩ. Nàng thở dài, ngồi tại Đường Chết bên người trên ghế đầu, ngón tay vô ý thức vuốt ve áo bên dưới, thanh âm trầm thấp mấy phần, Đường ca, nhà chúng ta tình huống ngươi là hiểu được. Ta công đều kia lớn tuổi như vậy, thể cốt cũng không tốt lắm, để lão nhân gia ông ta đến lo liệu nhị cầu hôn sự, hiển nhiên là không quá hiện thực. Chuyện cũ kể thật tốt, huynh trưởng như cha, trưởng tỷ như mẹ. Nhà chúng ta loại tình huống này, cha mẹ phải đi trước, ta cái này làm tỷ tỷ không thay hắn cân nhắc những chuyện này, còn có ai có thể thay hắn cân nhắc đâu. Đường Chết nghe vậy, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu liễm, hắn nhẹ gật đầu, trong lòng nổi lên một trận chua xót. Nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, lời này một chút cũng không giả. Thân đại phượng cùng thân nhị cầu từ nhỏ phụ mẫu đều mất, đi theo cao tuổi ông ngoại sống nương tựa lẫn nhau, chịu bao nhiêu đau khổ, bị bao nhiêu bị khuất, chỉ có chính bọn hắn biết. Những năm này, thân đại phượng quả thực là dựa vào một cố dẻo dai, đem đệ đệ chiếu cố đến từng ly từng tí, trong trong ngoài ngoài lo liệu lấy ra hết thảy, hiển nhiên đem mình sống thành đệ đệ nửa cái mẫu thân. Người ta thường nói trưởng tẩu như mẹ, nhưng thân đại phượng lại là thực sự trưởng tỷ như mẹ phần tình nghĩa này, chịu nặng. Đại phượng, ngươi cũng đừng quá quan tâm. Đường Chết ngữ khí nhu hòa rất nhiều, hắn nhìn xem thân đại phượng, nghiêm túc nói, nhị cầu niên kỷ còn nhỏ, hiện tại nói chuyện cưới gả xác thực quá sớm. Trước đó Lâm Thành bên kia Lạc Nhân cô nương muốn cho nhị cậu làm mai mối, ta đã thay hắn cự tuyệt. Đường Chết đem Lạc Nhân muốn làm mối tiền căn hậu quả kỹ càng nói một lần, thân đại phượng ngồi ở một bên, nghe được phá lệ chăm chú, thỉnh thoảng còn điểm gật đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Chờ Đường Chết nói xong, thân đại phượng mới chỉnh trọng nói, Đường ca, ngươi làm rất đúng, nhị cậu xác thực còn nhỏ, hiện tại nói chuyện cưới gả quá gấp. Chúng ta hai tỷ đệ còn có ta công, có thể từ lấy trước kia loại ăn bữa trước không có bữa sau thời gian khổ cực bên trong sống qua tới, còn có thể vượt qua hiện tại loại này áo cơm không lo sinh hoạt, toàn đều dựa vào người hỗ trợ. Phần ân tình này, chúng ta cả một đời không bao giờ quên. Nhị cầu tính tình dã, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ không nghe lời, Đường ca ngươi nếu là ở bên ngoài nhìn thấy hắn kinh suất, ngươi liền coi hắn là thân đệ đệ, nên đánh liền đánh, cần mắng cứ mắng, tuyệt đối không nên nuông chiều hắn, tránh khỏi hắn về sau đi đến đường nghiêng. Đường Chết nhìn xem nàng một mặt thành khẩn bộ dáng, nhịn không được bật cười, nói bên trong mang theo vài phần trêu ghẹo, ngươi ngược lại là yên tâm ta, bất quá à, ta nhưng nói cho ngươi một sự kiện. Trước mấy ngày ta cùng nhị cậu nói chuyện phiếm, hắn có thể nói, nếu là ngươi một ngày không có kết hôn, hắn liền một ngày không cân nhắc hôn sự của mình. Hắn nói, tỷ tỷ không lấy chồng, hắn cái này làm đệ đệ làm sao có ý tứ trước thành ra đâu. Nghe thấy Đường Chết lại đem thoại để cuốn trở về trên người mình, thân đại phượng mặt lại một lần đỏ lên, nàng có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, ngón tay rảo lấy góc áo, thấp giọng nói ra, ta hiểu rồi, Đường ca, ngươi chính là cố ý một mực tại bắt ta nói đùa, tìm thú vui đâu. Đường Chết nhìn xem nàng bộ này thẹn thùng bộ dáng, thu hồi đùa giỡn tâm tư, ánh mắt trở nên phá lệ chăm chú. Hắn nhìn chằm chằm thân đại phượng con mắt, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, "Đại phượng, ngươi thành thật nói với ta, ngươi cảm thấy khoa quân người này thế nào?" Chương 749, dày vải chương 749, dày vải thân đại phượng buông thong con ngươi, ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo, trầm ngâm một hồi lâu, mới giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, thanh âm thấp đủ cho giống con muỗi gừ, nói ra, "Khoa quân ca là cái rất tốt người rất tốt." Liên một câu nói kia, lại không đoạn dưới. Nghe đến đó, Đường Chết đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được ở trong lòng thở dài. Hắn quá rõ ràng cái này rất tốt người rất tốt ý vị như thế nào, đây rõ ràng chính là cô nương ra phát thẻ người tốt, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Hắn nhíu mày, ánh mắt rơi vào thân đại phượng phiếm hồng trên bình hai, cố ý truy vấn, chỉ những thứ này sao? Không có khác. Thân đại phượng bị hắn hỏi lên như vậy, đầu rủ xuống đến thấp hơn, lông mi thật dài giống hai thanh tiểu phi tử, tại mí mắt hạ phát ra nhàn nhạt bóng ma. Nàng lần nữa trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, trong thanh âm mang theo vài phần cầu khẩn, còn có mấy phần không giấu được thẹn thùng. Đường ca, ngươi có thể hay không đừng hỏi nữa, nói thêm gì đi nữa, ta đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đường Chết nhìn xem nàng bộ này quấn bách bộ dáng, nhịn không được bật cười. Hắn chỗ nào vẫn không rõ, xem ra nàng cùng Giản Khoa Quân ở giữa, đúng là có chút không giống tâm tư, chỉ là đều cất dịch, ai cũng không chịu trước xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Giống thân đại phượng loại cô nương này, từ nhỏ không cha không mẹ, đi theo cao tuổi ông ngoại sống nương tựa lẫn nhau, dù là ngày bình thường nhìn xem sáng sủa yếu cười, nhưng cái này mười mấy năm qua, không thể thiếu nhìn người bên ngoài bận nhãn, thủ không ít người bên ngoài không bị quá khổ. Gia đình gánh nặng sớm ép trên vai, tính tình sớm đã bị mài đến có chút hướng nội cùng nhạy cảm. Để nàng chủ động đi về phía trước một bước, đi xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Mà Giản Khoa Quân bên đó đây, Đường Chết cũng rất rõ ràng. Tiểu tử kia trung thực điều kiện gia đình vốn là rất kém cỏi, mắt mù cha, cơm đến mẹ, tại Bát Gia Hiển mặc dù thành phần không thể chê, thế nhưng là kém như vậy điều kiện, cô nương nào nhìn không lay động đầu. Mấy năm trước tướng mấy lần thân, nhiều lần đều thất bại, hoặc là chê hắn ăn nói vụng về không biết nói chuyện, hoặc là nói là niên kỷ quá lớn cái gì, thậm chí còn có chê hắn ăn cơm nhiều, những này đơn giản đều là mở cớ, chủ yếu nhất chính là da nghèo quá, mặt trên còn có hai cái vương hữu. Mấy lần thất bại ra mắt kinh lịch, lại thêm ra một đống phiền lòng sự tình, đã sớm đem cái kia nguyên vốn cũng không nhiều tự tin nghiền vỡ nát, tự ti tâm đều nhanh chìm đến đáy cốc. Hắn hiện tại là thật rốt cuộc chịu không được một lần bị nữ nhân cự tuyệt đả kích. Đường Chết cũng có thể nhìn ra được, hắn nhưng thật ra là thích thân đại phượng, nhưng trong lòng của hắn có thể là nghĩ đến cùng cuối cùng bị ở trước mặt cự tuyệt, rơi vào cái lẫn nhau xấu hổ, ngay cả bằng hữu đều làm không được hạ chẳng, chẳng bằng liền giống như bây giờ duy trì loại này như gần như xa bằng hữu quan hệ. Ngày bình thường gặp mặt chào hỏi phiếm vài câu việc nhà, ngươi giúp ta một tay, ta sấn ngươi một chút, mọi người gặp mặt cũng không sẽ có vẻ xấu hổ, ngược lại nhiều hơn mấy phần tự tại. Nghĩ thông suốt điểm này, Đường Chết cũng không còn đùa thân đại phượng. Hắn nhìn xem nàng phiếm hồng gương mặt, đáy mắt tràn đầy ý cười, khoát tay áo, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc, tốt tốt tốt, ta không hỏi, không hỏi. Lúc này mới nói mấy câu, làm sao còn xấu hổ rồi. Thân đại phượng bị hắn nói đến càng không có ý tứ, khe khẽ hừ một tiếng, giống như là đang làm nũng, lại giống là đang kháng nghị, không để ý tới ngươi liền biết bắt ta làm trò cười. Nói xong, nàng quay người liền muốn chạy ra. Cũng không có chạy mấy bước, lại giống là nhớ tới chuyện quan trọng gì, đột nhiên dừng bước lại, xoay người lại, nhìn về phía Đường Chết, nghiêm túc hỏi, đúng rồi, Đường ca, ngươi chừng nào thì về Lâm Thành a? Đường Chết trả lời, sáng sớm ngày mai liền đi, vội vàng đi làm ý chuyện. Thế nào? Thân đại phượng nhẹ gật đầu, trên mặt ngượng ngùng rút đi mấy phần, thay vào đó là tràn đầy chăm chú, nghe nói Lâm Thành bên kia so với chúng ta cung thủy còn cao hơn một chút, khẳng định sẽ lạnh hơn. Nhị cầu từ trước đến nay chân tay long nóng, ta thật không biết chính hắn có thể hay không nhớ kỹ mua mấy món áo dày váy mặc. Vài ngày trước ta tại cung tiêu xã giật vài thước vải xanh, mời hoa may và cho hắn làm hai kiện y phục, đều là giày đặc tài năng, mặc nóng hổi. Cũng bất thì giờ cho hắn nạp một đôi giày vải. Hắn hiện tại chính là giày vóc dáng thời điểm, chân dáng rất nhanh, ta cũng không biết cái này giày có hợp hay không chân của hắn. Ta nghĩ mời ngươi đi lên thời điểm, thì giúp một tay đem những này y phục cùng giày mang cho hắn, được không? Nàng nói đến cẩn thận, một đôi mắt sáng lấp lánh, tràn đầy đối đệ đệ lo lắng. Đường Chết nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng ấm áp, vội vàng nhẹ gật đầu, sảng khoái đáp, này, đây đều là chút chuyện nhỏ. Bao lớn chút chuyện a, ngươi lấy ra đi, vừa vặn chứa ở trong bọc, miễn cho ngày mai đi được vội vàng làm quên đi. Thân đại phượng nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, dùng sức gật gật đầu, vậy thì tốt quá, cảm ơn ngươi, Đường ca. Ngươi chờ ta một chút, ta hiện tại liền đi hoa may và nơi đó lấy quần áo, rất nhanh liền trở về. Lời còn chưa dứt, nàng tựa như một trận gió giống như chạy ra ngoài, kia nhẹ nhàng bước chân, nhìn ra được là thật cao hứng. Nhìn xem thân đại phượng chạy xa bóng lưng, Đường Chết nội tâm tràn đầy vui mừng. Đại phượng cùng Thẩm Nguyệt không sai biệt lắm niên kỷ, đều là 18-19 tuổi cô nương, chính là thích trưng diện thời điểm. Nhưng nàng từ nhỏ đến lớn, thời gian khổ cực qua đã quen, đừng nói quần áo mới, liền ngay cả một kiện da dáng quần áo cũng không mặc qua mấy món. Vẫn là về sau Đường Chết mang theo nhị cậu đi trên núi đi săn, kiếm lời chút tiền, 2 tỷ đệ mới tính mặc vào quần áo mới. Hiện tại thời gian trôi qua rất nhiều, nàng nhưng vẫn là coi nhị cậu là thành tiểu hải tử, mọi chuyện đều thay hắn suy tính được chu toàn. Một đôi giày vải mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng Đường Chết trong lòng rõ ràng, cái này giày nạp có bao nhiêu tốn sức. Đại phượng tại trên tiểu lâu ban, mỗi ngày từ sớm bận đến muộn, mặc dù Đường Chết cho nàng an bài công việc là thu ngân, nhưng nàng là một cái không chịu ngồi yên người, chỉ cần có rảnh rỗi phải bận bịu rửa chén đĩa, rửa chén rửa rau, thu thập cái bàn, cái gì sống đều làm, có đôi khi bận rộn mệt mỏi eo đều không thẳng lên được. Hắn kỳ thật cũng cùng thân đại phượng nói qua, để nàng bớt làm một chút, dù sao người không đủ lại mời hai cái chính là, thế nhưng là thân đại phượng không nguyện ý, nàng là qua đã quen thời gian khổ cực khí lực dùng khí lực tại, liền xem như dạng này nàng vẫn là tập trung thời gian một chân một tuyến cho đệ đệ nạp giày. Kia lít nha lít nhít đường may cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành, bên trong tất cả đều là tỉ tỉ đối đệ đệ yêu thương. Đường Chết nhìn phía xa dãy núi, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nghĩ đến thân đại phượng tỷ đệ cùng hắn công, bọn hắn hiện tại thời gian cũng càng ngày càng tốt, rốt cuộc không cần sầu ăn sầu mặc vào, hắn đột nhiên cảm thấy có một loại không nói ra được cảm giác hạnh phúc. Trùng sinh trở về, dựa vào trí nhớ của kiếp trước, tại cái này cải cách mở ra sơ kỳ, hắn muốn có thể lựa chọn xuôi Nam Dương thành, thậm chí đi sâu thị đặc khu, những địa phương kia khắp nơi trên đất là kỳ ngộ, tùy tiện bắt lấy một cái, liền có thể đại triển hoành đồ, kiếm được đầy bồn đầy bát. Thế nhưng là hắn càng nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu tại Bát Gia Hiển, lưu tại cung thủy, tại Lâm Thành phát triển. Không vì cái gì khác, liền vì bên người những người này thật sự lo lắng, như vậy đủ rồi. Cũng không lâu lắm, thân đại phượng liền ôm một cái bao bố phục trở về. Nàng trước tiên đem bao phục đặt ở trên tảng đá, sau đó lại vội vàng chạy trở về gian phòng của mình, không đầy một lát, lại lấy ra 2 cặp giày vải đến, cùng một chỗ đưa cho Đường Chết, mang trên mặt mấy phần không có ý tứ, "Đường ca, trong này là nhị cậu 2 kiện áo choàng ngắn cùng một đôi giày. Còn có, này đôi lớn hơn một chút giày, là ta cho ngươi nạp cũng không biết có hợp hay không chân của ngươi." Chương 750, thà rằng nam lớn 10, không thể nữ đại nhất. Chương 750, thà rằng nam lớn 10, không thể nữ đại nhất. Đường Chết sửng sốt một chút, nhìn xem cặp kia bày ở phía trên nhất giày vải, giày mặt là màu xanh đường may tinh mịn lại chỉnh tề, vừa nhìn liền biết là dùng tâm làm. Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn xem thân đại phượng, nhịn không được cười nói, "Ôi, ta cũng có phần à. Ta còn tưởng rằng tất cả đều là nhị cầu đây này." Thân đại phượng trên mặt lại nổi lên một tia đỏ ửng, thấp giọng nói ra, "Ngươi giúp nhà chúng ta nhiều như vậy bận điệu, chúng ta cũng không có gì tốt báo đáp. Bây giờ trong nhà có tiền, nguyên lai kia mấy món quần áo cũ cùng chăn mền đều đổi xuống dưới, ném đi quái đáng tiếc, ta liền phá hủy những cái kia bài cũ, nạp đôi giày này. Ngươi đừng ghét bỏ." "Ghét bỏ? Ta cao hứng còn không kịp đâu." Đường Chết vội vàng tiếp nhận giày, vừa cười vừa nói, "Tốt như vậy giày, ta làm sao lại ghét bỏ? Ta thử một chút nhìn xem có hợp hay không chân." Nói xong, hắn liền cúi người, đem chân mình bên trên cặp kia đã có chút cũ nát giày giải phóng thời ra, đổi lại thân đại phượng nạp này đôi. Giày mang ở trên chân, không lớn không nhỏ, vừa vặn, mà lại đế giày giày đặc, dẫm trên mặt đất mềm mềm đặc biệt dễ chịu. Hắn trên mặt đất dậm chân mấy cái, vừa cười vừa nói, quá vừa chân, rất thoải mái. Cảm ơn ngươi, đại phượng. Thân đại phượng ngượng ngùng cúi đầu, ngón tay giảo lấy góc áo, nhẹ nói, không cần cảm ơn đường ca. Muốn nói tạ hẳn là ta, là ngươi giúp nhà chúng ta nhiều như vậy. Ta công nói qua, đại ân đại đức, không phải quang nói một câu tạ liền có thể báo đáp. Về sau chúng ta hai tỷ đệ, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Đúng lúc này, rượu cửa lầu truyền đến một trận tiếng huyên náo, sắc trời đã dần dần tối xuống, không ít tan tầm công nhân đều kết bạn đến quán rượu ăn cơm lập tức liền náo nhiệt. Thân đại phượng nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn một chút, vội vàng nói, đường ca, khách nhân tới, kia làm phiền ngươi, ta đi trước chào hỏi khách cửa. Nói xong, nàng liền hướng phía cửa chính bước nhanh tới, rất nhanh liền dung nhập kia phiến huyên náo bên trong, thuần thục cầm lấy menu, bắt đầu chào hỏi khách cửa, trên mặt lại lộ ra bộ kia sáng sủa tiêu dung. Đường Chiết khỏe miệng ngậm lấy một vòng nhạt mèo ý cười, chậm rãi lắc đầu, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve góc áo. Mới ở trong lòng tính toán tác hợp giản khoa quân cùng thân đại phượng suy nghĩ, liền giống bị gió nhẹ lướt qua mặt hồ gợn sóng, dần dần chìm xuống. Hắn âm thầm suy nghĩ, tình cảm chuyện này, cuối cùng là phải dựa vào duyên phận, vẫn là thuận theo tự nhiên tốt nhất. Hắn dương mắt nhìn hướng góc sân ngay tại thu thập nông cụ giản khoa quân, lại liếc mắt cổng bận rộn thân đại phượng, trong lòng ước lượng lấy, giản khoa quân tuy nói so thân đại phượng lớn tuổi mười mấy tuổi, nhưng thắng đang làm người ôn trọng an tâm, tay chân chịu khó, đối xử mọi người quan tâm, thân đại phượng cũng là thực sự người, làm việc nhanh nhẹn, tâm địa thiện lương, cặp vợ chồng nếu là thật sự có thể hợp, thời gian tất nhiên có thể trôi qua náo nhiệt. Nghĩ như vậy, hắn lại khe khẽ lắc đầu, nếu là ngoại giới quá nhiều nhúng tay can thiệp, ngược lại dễ dàng để cho hai người sinh lòng ngăn cách, hỏng nguyên bản tình cảm. Suy nghĩ kết thúc, Đường Chiết quay người trở lại trong phòng, đem trên chân mới giày vải cởi ra, cẩn thận lau sạch sẽ, đổi lại bên trên cặp kia nương theo mình thật lâu giày giải phóng. Hắn cầm lên đặt ở bên cạnh bàn bao khỏa, đi hướng sư phòng, dọc theo kẹt kẹt rung động thang lầu gỗ từng bước mà lên, đem bao khỏa thích đáng thả tiến gian phòng trong ngăn tủ, vừa cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận đồ vật đều an trí thỏa đáng, mới quay người xuống lầu, muốn nhìn một chút trong viện đám người phải chăng còn cần muốn giúp đỡ. Một buổi tối liền như vậy tại bận rộn bên trong lặng yên mất đi, Đường Chiết nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng nổi lên một trận ấm áp. Bây giờ thời gian mặc dù bình thản không có gì lạ, không có cái gì ầm ầm sóng dậy gặp gỡ, lại khắp nơi lộ ra an ổn cùng phong phú, để cái kia khỏa phiêu bạt thật lâu lòng có lòng cảm mến. Nhưng phần này an bình cũng không tiếp tục quá lâu, vừa nghĩ tới Hách Gia hai huynh đệ cùng kia tính tình ngang ngược hách hảo, Đường Chiết lông mày liền không tự chủ được nhíu lên, trong lòng phun lên một trận phiền muộn. Từ phía trên khánh chùa ra lúc, cái kia phiên thẳng thắn, hiển nhiên chọc giận Hách Gia hai huynh đệ, nhất là Hách Tùng Lâm, lúc ấy gương mặt kia âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Một bên khác, anh em nhà họ Hách trở lại quốc doanh tiệm cơm nơi ở về sau, quả nhiên lập tức đóng cửa phòng, sắc mặt nghiêm túc thương nghị lên lão gia tử trước khi Lâm Trung nói những lời kia. Đèn trong phòng chỉ có chút lờ mờ, đem hai người cái bóng kéo đến rất dài, bắn ra tại pha tạp trên vách tường. Lão nhị, ta nhìn lão đầu tử lúc ấy khẳng định là hồ đồ rồi, mới có thể nói ra như thế trông nom việc nhà sự tình giao cho Đường Chiết chuẩn bị lời vô bị đến. Hách Tùng Lâm đặt mông ngồi trên ghế, đột nhiên vô bàn một cái, trong giọng nói tràn đầy căm giận bất bình, đáy mắt lửa giận cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn thấy, lão gia tử gia sản vốn là nên do hai anh em họ tiếp nhận, làm sao đến phiên Đường Chiết một ngoại nhân nhúng tay, huống chi còn muốn liên lụy đến mình nữ nhi hách hảo. Ngồi tại đối diện Hách Mặc Lâm lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều, hắn bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ khẽ nhấp một miếng, nếp miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, "Đại ca, theo ta thấy, là ngươi bây giờ bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, không nghe rõ lời của lão gia tử." Lão gia tử chỉ nói để Đường Chiết hỗ trợ chuẩn bị gia sự, cũng không có nói muốn đem tài sản trực tiếp giao cho hắn a, ngươi kích động như vậy làm gì? Hách Tùng Lâm nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, hung tợn trừng Hách Mặc Lâm một chút, ngựa khí mang theo vài phần không kiên nhẫn cùng ủy khuất, "Ngươi đương nhiên không đổi. Dù sao việc này liên lụy không đến con gái của ngươi, ngươi tự nhiên đứng đấy nói chuyện không đau eo." Nghe đại ca phàn nàn, Hách Mặc Lâm cười đến càng vui vẻ hơn, hắn đặt chén trà xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng nói ra, "Đại ca, lời này của ngươi coi như không đúng. Ngươi liền không có suy nghĩ thật kỹ, lão gia tử có lẽ có thâm ý khác đâu. Ngươi cảm thấy hắn là muốn dùng hảo hảo đến buộc lại Đường Chiết. Ta lại cảm thấy, nhà chúng ta hảo hảo bản thân liền đối tiểu tử kia có chút không giống tâm tư. Bằng không lấy hảo hảo kia ngang ngược bốc đồng tính tình, dọc theo con đường này đi theo Đường Chiết, đã sớm đem hắn cha tấn đến chết đi sống lại làm sao có thể an phận." Hách Tùng Lâm bị Hách Mặc Lâm lời nói này đối đến một nghẹn, há to miệng, nhất thời lại không biết nên như thế nào phản bác. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại, dọc theo con đường này Hách Hảo thái độ đối với Đường Chiết, xác thực không giống đối đại những người khác như vậy cay nghiệt, thậm chí còn có đến vài lần chủ động giúp Đường Chiết đưa nước, thu dọn đồ đạc, cái này trước tiên là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Chẳng lẽ nói, nữ nhi thật đối Đường Chiết tiểu tử kia có hảo cảm? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, tựa như dây leo đồng dạng trong lòng hắn điên cuồng phát sinh. Hách Mặc Lâm gặp hắn thần sắc biến ảo không chừng, liền biết trong lòng của hắn đã bắt đầu dao động, vì vậy tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, "Đại ca, ngươi suy nghĩ thật kỹ, hảo hảo ở tại cảng thành chờ đợi lâu như vậy, học được nhiều ít ngang ngược thói hư tật xấu trở về. Trước đó nghe ứng đường nói, nàng tại Lâm Thành thời điểm, còn tụ tập một đám tiểu đệ, suốt ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. Trước kia có lão gia tử tại, có thể che chở nàng, nhưng bây giờ lão gia tử đi huynh đệ chúng ta hai về sau phần lớn thời gian đều muốn tại cảng thành quản lý sinh ý, ai còn có thể thời thời khắc khắc tại bên người nàng che chở nàng." Lời nói này giống một tảng đá lớn, nặng nề màn đện ở Hách Tùng Lâm trong lòng. Hắn chán nản ngồi trở lại trên ghế, nặng nề mà thở dài một hơi, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi nói những này ta đều biết, nhưng nói thì nói như thế, Đường Chí tiểu tử kia vừa mới trưởng thành, cách kết hôn còn sớm đây. Huống chi, Hảo Hảo muốn so hắn năm thứ ba đại học 4 tuổi, chuyện xưa đều nói thà rằng nam lớn 10, không thể nữ đại nhất cô gái này so nam lớn, tóm lại là không quá phù hợp. Hách Mặc Lâm thấy thế, đứng dậy đi đến bên giường ngồi xuống, lắc đầu bất đắc dĩ, ca, ngươi cái này tư tưởng cũng quá gà bướng. Hiện tại cũng niên đại gì, đã sớm không thể một bộ này. Ngươi nếu là đem lời này ra ngoài, nói ngươi là từ tư tưởng mở ra càng thành trở về, người ta đều chưa hẳn tin tưởng. Hách Tùng Lâm nhưng như cũng có chút bướng mình, hắn bỗng nhiên từ trên ghế đứng người lên, vô đùi nói ra, không được, việc này không thể cứ như vậy mơ mơ hồ hồ. Ta phải đi hỏi một chút Hách Hảo, tự mình nghe một chút nàng là ý tưởng gì. Nói xong, hắn không đợi Hách Mặc Lâm đáp lại, liền một thanh kéo cửa phòng ra, trực tiếp hướng phía Hách căn phòng tốt đi đến. Chương 751, làm sao chia chương 751, làm sao chia gian phòng bên trong, vàng ấm ánh đèn vậy ở trên thảm, choáng mở một mảnh ánh sáng dịu dịu choáng. Hách Hảo dựa nghiêng ở bên giường, ngón tay trắng nón vô ý thức rảo ga trải giường cạnh góc, khóe miệng khi thì câu lên một vòng ý cười nhợt nhạt, khi thì lại có chút tiêu nhịu xuống, phát ra mấy không thể nghe thấy thở dài, cả người đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, ngay cả ngoài cửa sổ chuyển tới trầm gió tiếng nghẹn ngào cũng không từng phát giác. Trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại tất cả đều là cái này hai lần núi phạm tịnh chi hành từng ly từng tí. Nhất là cùng Đường Chết trung đụng những cái kia đoạn ngắn, giống chiếu phim, một tấm tấm vô cùng rõ ràng. Cái này so với nàng tuổi còn nhỏ bên trên mấy tuổi nam sinh, rõ ràng nên chiều khí phồn thịnh, mang theo thiếu niên ngây ngô niên kỷ, nhưng vô luận ngôn hành cử chỉ, đều cùng nàng dị vãng tiếp xúc qua chỗ có khác phái hoàn toàn khác biệt, lộ ra một cố để cho người ta nhìn không thấu xa cách cùng trầm ổn. Trên người hắn loại kia lắng đọng xuống thành thục cảm giác, hoàn toàn không giống như là một cái 20 tuổi nam nhân có khả năng có. Hách Hảo gặp quá nhiều cùng tuổi con em nhà giàu, hoặc là trương dương ương ngạnh, hoặc là trầm mê ngược lạc, cho dù có chút nhìn như ổn trọng thực chất bên trong cũng cất giấu mấy phần táo bạo. Nhưng Đường Chết không giống, hắn trầm ổn là từ thực chất bên trong lộ ra tới, giống như là trải qua tuế nguyệt tiền truy bách luyện, nhìn qua thế gian tình người ấm lạnh, mới tu luyện ra như vậy không có chút rung động nào. Nghĩ đến đây, Hách Hảo gương mặt có chút nóng lên. Nàng thừa nhận, mình là bị Đường Chết loại này đặc biệt khí chất hấp dẫn. Cái này hai lần ở chung, nàng cơ hồ là buông xuống tất cả thận trọng, chủ động hướng hắn lấy lòng, tìm các loại chủ đề cùng hắn nói chuyện phiếm, thậm chí cô ý ăn mặc tinh xảo chói sáng, liền là muốn cho hắn nhiều chú ý mình mấy phần. Nhưng kết quả đây, Đường Chết đối nhiệt tình của nàng, thủy chung là lãnh đạm thái độ. Đừng nói đối nàng có nửa phần hảo cảm, có đôi khi nàng tận lực tới gần, hắn sẽ còn bất động thanh sắc kéo dài khoảng cách, trong ánh mắt kia xóa nhàn nhạt xa cách, giống một chậu nước lạnh, tới đến trong nội tâm nàng phát lạnh. Hách Hảo càng nghĩ càng thấy đến bị khuất, lại có chút không phục. Nàng cũng từ ra còn có lý ứng Đường trong miệng nghe nói Đường Chết đã có đối tượng, nghe nói đối phương gọi Thẩm Nguyệt, nếu không phải Thẩm Nguyệt thi đậu Lâm Thành đại học, hai nhà bọn họ chỉ sợ sớm đã quyết định cuối năm hôn kỳ. Tin tức này giống một cây gai, đâm vào Hách Hảo trong lòng, để nàng đã bực bội lại không cam lòng. Cái kia Thẩm Nguyệt, đến cùng hình dạng thế nào đâu? Hách Hảo nâng cầm lên, ánh mắt có chút chạy không. Giống Đường Chết dạng này người, ánh mắt khẳng định rất cao a. Hẳn là thích loại kia kinh diễm tuyệt luân đại mỹ nữ, hoặc là chính là ôn nhu như nước, có chi thức hiểu lễ nghĩa loại hình. Nhưng mình chẳng lẽ không tốt sao? Nghĩ tới đây, Hách Hảo đột nhiên từ trên giường ngồi thẳng người, đưa tay từ tùy thân hàng hiệu trong sách tay lấy ra một viên tiểu xảo hình tròn pha lê tấm gương, cẩn thận chu đáo lấy mình trong kính. Trong kính thiếu nữ có một đôi ngập nước mắt hạnh, đôi mắt có chút tự thiêu, mang theo vài phần trời sinh mỹ thái, mũi cao thẳng thanh tú, và môi là tự nhiên phấn nộn màu sắc, không cần bôi son môi đều lộ ra tiểu diễm bất đắc, làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, giống là thượng hạng dương chi ngọc, không có một tia tì vết. Lại thêm nàng bóc người cao gầy, thời thượng mặc dựng, đi tới chỗ nào đều là trong đám người tiêu điểm. Nhìn xem trong kính xinh đẹp động lòng người mình, Hách Hảo nguyên vốn có chút xa suốt cảm xúc trong nháy mắt tiêu tán, một cỗ tự tin mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Nếu bàn về tướng mạo, nàng Hách Hảo tại Lâm Thành cũng tốt, Cảng Thành cũng được, đều là số một số hai đại mỹ nữ, nhiều ít con em nhà giàu truy ở sau lưng nàng, phí hết tâm tư nghị chiếm được nàng ưu ái, nàng đều chẳng thèm nó tới. Coi như tính cách trương dương chút, đó cũng là tính tình thật, so với những cái kia dáng vẻ cạnh cỡm nữ nhân, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Nhưng Đường Chết gia hỏa này, mặt đối với mình dạng này đại mỹ nữ, vậy mà có thể làm được bất vi sở động. Đây quả thực vượt ra khỏi Hách Hảo nhận biết. Là mị lực của mình không đủ, vẫn là cái kia Thẩm Nguyệt thật có chỗ gì hơn người. Không được, nàng nhất định phải tự mình đi sẽ biết cái này Thẩm Nguyệt. Hách Hảo thu hồi tấm gương, trong ánh mắt lộ ra một cỗ không chịu thua dẻo dai, khóe miệng cũng câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nàng ngược lại muốn xem có thể để cho Đường Chết như thế để ý nữ nhân, đến cùng là thần thánh phương nào. Nếu như Thẩm Nguyệt thật so với mình ưu tú, kia nàng có lẽ còn có thể tâm phục khẩu phục, nhưng nếu như chỉ là cái thường thường không có gì lạ nữ nhân, kia nàng nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngay tại Hách Hảo âm thầm quyết định thời điểm, đông 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 tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Hách Hảo giật nảy mình, liền tranh thủ cái gương nhỏ nhét vào sách tay chỗ sâu, cả sửa lại một chút hơi có vẻ đầu tóc rối bời, ngẩng đầu hướng phía cổng hô, là cái nào? Ngoài cửa truyền đến phụ thân Hách Tùng Lâm thanh âm quen thuộc, mang theo vài phần không dễ dàng phát giác gấp rút, "Hảo Hảo, mở cửa, là ta." Hách Hảo trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, đã trễ thế như vậy, phụ thân làm sao lại đột nhiên tìm đến mình? Nàng đứng dậy đi tới cửa, vặn mở cửa phòng. Đứng ở cửa quả nhiên là Hách Tùng Lâm, hắn mặc một thân màu đậm quần áo ở nhà, cau mày, mang trên mặt một tia rõ ràng khẩn trương, ánh mắt cũng có chút lơ lửng không cố định. Hách Hảo căng thẳng trong lòng, còn tưởng rằng là xảy ra đại sự gì, vội vàng thăm dò hướng phía phụ thân sau lưng nhìn một chút, trong hành lang trống rỗng, cũng không có cái khác tình huống dị thường. Nàng lôi kéo phụ thân cánh tay, nhẹ giọng hỏi, ba ba, đã trễ thế như vậy ngươi làm sao còn chưa ngủ? Tìm ta có việc sao? Hách Tùng Lâm khẽ gật đầu một cái, ánh mắt tại trên mặt nàng quét một vòng, trầm giọng nói, đi vào nói đi. Hách Hảo vội vàng nghiêng người tránh ra chờ phụ thân đi tiến gian phòng về sau, nàng tiện tay đóng cửa phòng, quay người nhìn xem đứng trong phòng, vẫn như cũ cau mày phụ thân, trong nội tâm nàng nghi hoặc nặng hơn, lại hỏi tới một lần, ba ba, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi một mặt vội vã cuốn cùng dáng vẻ, dọa ta một hồi. Hách Tùng Lâm không có trả lời ngay, đi đến dựa vào tường cái ghế bên cạnh, kéo qua cái ghế ngồi xuống. Hắn giơ tay lên một cái, nói với Hách Hảo, ngươi cũng ngồi xuống trước đã, ta có kiện chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi. Hách Hảo càng phát giác không thích hợp. Nàng nhận biết phụ thân, từ trước đến nay là trầm ổn quả quyết, liền xem như trước kia nàng tại cảng thành dẫn xuất thiên đại tai họa, bị đối phương tìm tới cửa bắt đền thời điểm, phụ thân cũng chưa từng lộ ra qua nghiêm túc như vậy vừa khẩn trương thần sắc. Nàng theo lời đi đến bên giường ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt chuyên chú nhìn xem phụ thân, đến cùng thế nào? Ngài mau nói đi, đừng để ta một mực nhớ. Hách Tùng Lâm hai tay giao ác đặt ở trên đầu gối, đầu ngón tay có chút dùng sức, tựa hồ tại châm trước tìm tử. Sau một lúc lâu, hắn khẽ thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, "Hảo hảo, lần này chúng ta tới núi Phạm Tịnh, thu hoạch có thể nói là vượt qua mong muốn lớn. Ta và ngươi nhị thúc đều rất hài lòng, nhất là kia mặt đại tất ma hoàng kim thông linh mặt nạ, đây chính là giá trị liên thành bảo bối, một khi xuất thủ, chúng ta Hách gia sản nghiệp chí ít có thể lại bên trên một bậc thang." Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt chăm chú nhìn Hách Hảo, ngựa khí cũng biến thành càng thêm trịnh trọng, "Ta muốn hỏi ngươi là, gia gia ngươi khi còn tại thế, có hay không cùng ngươi nhắc qua, tìm tới mặt này mặt nạ về sau, muốn làm sao cùng đường chết phân?" Chương 752, là có chút thích hắn chương 752, là có chút thích hắn Hách Hảo nghe được vấn đề này, sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, ngựa khí bình thản nói ra, "Không có a gia gia trước kia cùng ta nói qua đường chết sự tình, nhưng chưa hề không có đề cập quá phận đồ vật sự tình. Liên quan tới cái này chút kinh doanh bên trên sự tình, còn có tầm bảo đến tiếp sau an bài, hắn giống như đều là tìm Lý Thúc thương lượng, rất ít cùng ta nói tỉ mỉ." Hách Tùng Lâm như có điều suy nghĩ ai nhất thành, ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng đập, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Hách Hảo, tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta phải cùng hắn làm sao chia đâu? Là nhấn ra lực nhiều ít, vẫn là trực tiếp cho hắn một khoản tiền, đem mặt nạ quyền sở hữu toàn lấy tới?" Vừa nhắc tới cùng đường chết tương quan sự tình, Hách Hảo tâm tư cũng có chút lơ lửng không cố định. Nàng đầy trong đầu nghĩ đều là thế nào để đường chết chú ý tới mình, làm sao đi chiếu cố Thẩm Nguyệt, đối với phân bảo vật loại chuyện này, căn bản không có để ở trong lòng. Nàng thuận miệng nói ra, "Ngài hỏi ta làm loại nào? Ta cũng không phải đường chết, làm sao biết hắn muốn làm sao phân? Các ngươi muốn làm sao phân, trực tiếp đi cùng hắn nói chứ sao?" Nói đến đây, nàng giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bổ sung một câu, "Bất quá ta nhắc nhở ngài một câu, đường chết người này có chút lạ, cùng người bình thường không giống. Ta đoán chừng hắn sẽ không dễ dàng muốn tiền của ngài, gia gia trước kia cũng cùng ta nói qua, đường chết không phải cái coi trọng tiền tài người. Hắn không ham tiền." Hách Tùng Lâm nghe nói như thế, đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Tại trong sự nhận thức của hắn, thế gian căn bản không có không ham tiền người, chỉ là dụ hoặc không đủ lớn mà thôi. Đường chết tuổi còn trẻ, coi như trầm ổn đi nữa, cũng không có khả năng đối tiền tài không có chút nào dục vọng. Hách Hảo lần nữa lắc đầu, ngữ khí khẳng định nói ra, "Là gia gia chính miệng nói với ta. Bất quá nói thật, ta cũng nhìn không quá thấu hắn. Hắn có đôi khi làm việc, căn bản không theo lẽ thường ra bài, để cho người ta đoán không ra hắn tâm tư." "Ba ba, liền chỉ là vì chuyện này sao?" Hách Tùng Lâm nhẹ nhàng ai nhất thanh, ánh mắt lại trở nên có chút phiêu hốt. Hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, "Thế gian không có không ham tiền người." Nói xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Hách Hảo, truy vấn, "Gia gia ngươi còn cùng ngươi đã nói đường chết sự tình khác sao? Liên quan tới hắn bối cảnh, năng lực của hắn, còn có tại sao muốn đem Lâm Thành sinh ý giao cho nàng chuẩn bị, những này đều cùng ngươi đề cập qua sao?" Hách Hảo nhắm mắt lại, cẩn thận về suy nghĩ một chút gia gia khi còn sống cùng lời của mình đã nói. Qua một hồi lâu, nàng mới mở to mắt, chậm rãi nói ra, "Gia gia không có nói quá nhiều bối cảnh của hắn, liền chỉ nói là đường chết là người rất được, không chỉ có độc đáo ánh mắt, còn có cực mạnh sinh ý đầu não, so người đồng lứa thành thục ổn nặng hơn nhiều. Còn có chính là, gia gia trước khi chết cố ý giao phó cho, để cho ta cùng Lý Thúc nhiều phối hợp đường chết, đem Lâm Thành sinh ý giao cho hắn toàn quyền chuẩn bị, nói chỉ có giao cho đường chết, hắn mới có thể yên tâm. Lúc ấy ta còn hỏi qua gia gia, vì cái gì không đem sinh ý giao cho nhị thúc hoặc là ngài, gia gia chỉ là lắc đầu, nói chúng ta cũng không bằng đường chết có quyết đoán, có thấy xa." Hách Tùng Lâm nghe xong Hách Hảo thuật lại lời của gia gia, sắc mặt đống nhiên hơi đổi, nguyên bản quá chặt chân mày nhíu chặt hơn. Hắn đấy mắt nhanh chóng lướt qua một tia phức tạp cảm xúc, có đối Lâm Thành sinh ý xa suốt người khác không cam lòng, có đối đường chết dựa vào cái gì có thể được đến lao ra tử yêu ái nghi hoặc, càng cất giấu một tia không dễ dàng phát giác kiếm kỵ, dù sao có thể để cho tinh minh rồi cả đời lao ra tử như thế tín nhiệm, cái này đường chết tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Trong phòng không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trệ, vàng ấm ánh đèn cũng giống như nhiễm lên mấy phần nặng nề. Hách Tùng Lâm trầm mặc hồi lâu, hai tay tại trên đầu gối lặp lại bước ve, đốt ngón tay có chút trắng bệnh, cuối cùng mới nặng nề mà thở dài một hơi, tiếng thở dài đó bên trong tràn đầy xoắn xuýt cùng cân nhắc. Hắn không tiếp tục truy vấn liên quan tới đường chết sự tình, chỉ là thấp giọng nói ra, "Ta đã biết, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, chuyện này ta lại cùng ngươi nhị thúc thương lượng một chút." Nói xong, hắn liền chậm rãi đứng dậy, bước chân trầm trọng hướng phía cổng đi đến, bóng lưng bên trong lộ ra vung đi không được tâm sự nặng nề. Hách nhìn cho kỹ bóng lưng của cha, vừa định đứng dậy đi đóng cửa, đã thấy Hách Tùng Lâm đi tới cửa lúc, đột nhiên giống tựa như nhớ tới cái gì, đống nhiên dừng bước. Hắn cái này mới phản ứng được, mình tối nay tới tìm Hách Hảo, căn bản liền không phải là vì hỏi Lâm Thành sinh ý cùng mặt nạ Hoàng Kim phân phối sự tình, chân chính muốn hỏi là Hách Hảo cùng Đường Chết ở giữa chuyện ẩn ở bên trong. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự xoay người, bước chân vội vàng đi trở về, kém chút liền cùng chạy tới cổng, chuẩn bị đóng cửa Hách Hảo đụng cái đầy cõi lòng. Hách Hảo giật nảy mình, kinh hô nhất thanh, ngay cả vội vàng lui về phía sau một bước dài. Nàng vô mình đập bịch bịch ngực, ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân, mang theo vài phần chưa tỉnh hồn mà hỏi thăm, ba ba, ngài tại sao lại trở về rồi? Còn có việc sao? Hách Tùng Lâm cũng không để ý mình vừa rồi lỗ mãng, một lần nữa đi về trong phòng, kéo qua trước đó cái ghế kia lần nữa ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt chăm chú tập trung vào Hách Hảo, ngựa khí so vừa rồi còn muốn trịnh trọng, đúng rồi, còn có một việc, ta nhất định phải hỏi một chút ngươi. Hách Hảo trong lòng nổi lên một chút bất an, luôn cảm thấy phụ thân sau đó phải hỏi sự tình không đơn giản. Nàng theo lời ngồi trở lại bên giường, hai tay vô ý thức siết chặt ga giường, nhẹ nói, hỏi đi. Hách Tùng Lâm nhìn chằm chằm Hách Hảo con mắt, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, ngươi có phải hay không thích họ Đường tiểu tử kia? Câu nói này giống một cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt tại Hách Hảo trong lòng khơi dậy ngàn cơn sóng. Gương mặt của nàng bá một cái liền đỏ đấu, vô ý thức gật gật đầu, nhưng vừa điểm đến một nửa, lại giống là nhớ ra cái gì đó, vội vàng dùng lực lắc đầu, ánh mắt né tránh không dám nhìn phụ thân, mang theo vài phần thẹn thùng cùng quẫn bách sáng giọng, ba ba, ngài làm sao đột nhiên hỏi cái này nha? Nhiều thẹn thùng. Hách Tùng Lâm nhìn xem nữ nhi bộ này càng che càng lộ dáng vẻ, trong lòng đã đoán đúng 8-9 phần. Hắn khẽ hừ một tiếng, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, lại có mấy phần nghĩ mà sợ, ta nếu lại không hỏi, đến lúc đó ta cái này nữ nhi bảo bối đều bị người khác cho ngoạn xuất phát chạy, ta vẫn chưa hay biết gì đâu. Hắn dừng một chút, lại tiếp lấy truy vấn, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần bất mãn, nói một chút đi, ngươi cùng hắn đến cùng phát triển đến một bước nào rồi? Ta đều nhìn ở trong mắt, dọc theo con đường này ngươi luôn luôn đuổi tới đụng lên đi, mặt nóng dán người ta mông lạnh, người ta còn chưa hẳn chào đón ngươi. Vừa nghĩ tới Đường Chết đối nữ nhi của mình lãnh đạm thái độ, Hách Tùng Lâm liền giận không chỗ phát tiết. Hách Hảo là hắn từ nhỏ sủng đến lớn cục cương quý giá, đừng nói đánh chửi ngay cả một câu lời nói nặng đều không nỡ nói. Lần này nếu không phải vì kia mặt giá trị liên thành hoàng kim thông linh mặt nạ, cần Đường Chết hỗ trợ, hắn làm sao có thể đối kia cái mao đầu tiểu tử hảo ngôn hảo ngữ. Hiện tại ngược lại tốt, mình nữ nhi chủ động lấy lòng, còn bị người ta gạt sang một bên, khẩu khí này hắn thực sự nuối không trôi. Hách Hảo bị phụ thân nói đến gương mặt càng đỏ, trong lòng vừa thẹn lại giận, vội vàng lắc đầu giải thích, ba ba, ngài nghĩ gì thế? Ta cùng hắn thật không hề có một chút quan hệ. Nhưng nàng cái này hốt hoảng bộ dáng, ở trong mắt Hách Tùng Lâm căn bản chính là càng che càng lộ. Gặp phụ thân vẫn như cũ một bộ không tin bộ dáng, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ, Hách Hảo biết mình giấu giếm không nổi nữa, đành phải ủ rũ túi đầu thừa nhận, tốt ta, ta thừa nhận, ta là có chút thích hắn. Thế nhưng là người ta đã đính hôn. Chương 753, nhất định phải đi chiếu cố ngươi. Chương 753, nhất định phải đi chiếu cố ngươi. Ổ. Hách Tùng Lâm nghe được đính hôn hai chữ, con mắt đống nhiên sáng lên, trên mặt bất mãn cùng lo lắng trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là bừng tỉnh đại ngộ thân sắc. Chắc không được tiểu tử kia một mực giống như là tại trốn tránh ngươi, nguyên lai là có hôn ước mang theo. Cái này cũng có trách, nói do hắn coi như có chừng mực, trải qua được dụ hoặc, ha ha. Hắn nhịn không được bật cười, căng cứng bả vai cũng triệt để buông lỏng, phản phất tháo xuống một cái nặng nề bao phục. Hắn đính hôn, vậy ta an tâm. Nói xong, hắn cười đứng dậy, vỗ vỗ trên mông không tồn tại cho bụi, quay người lần nữa hướng phía cổng đi đến. Đi tới cửa lúc, hắn lại dừng bước lại, quay đầu đối Hách Hảo dặn dò, đã người ta đã đính hôn, ngươi liền triệt để dẹp ý niệm này, đừng lại có ý khác. Lần này trở về Lâm Thành, ngươi cũng dọn dẹp một chút đồ vật, đi với ta cảng thành bên kia. Ta không. Hách Hảo nghe được đi cảng thành ba chữ, sắc mặt lập tức trở nên xanh xám, giống như là mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, đầu lắc giống cá bắt lãng cổ, ngựa khí kiên quyết hô nói, ta liền không đi cảng thành, ta liền muốn lưu tại Lâm Thành, đánh chết ta đều không đi. Hách Tùng Lâm nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, lông mày lần nữa nhăn lại, bất mãn chừng Hách Hảo một chút, ngựa khí cũng biến thành nghiêm nghị lại, ngươi lưu tại Lâm Thành có làm được cái gì? Ra ra ngươi lúc sắp chết nói những lời kia đều là nói nhảm, không thể coi là thật. Lâm Thành suy nghĩ, ta vẫn còn muốn giao cho Lý Ứng Đường đến chuẩn bị, ngươi lưu tại nơi này cũng không có chuyện gì có thể làm, ngược lại dễ dàng cho chúng ta dẫn xuất chút loạn thất bát tạo sự tình tới. Hắn dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần không thể nghi ngờ cường ngạnh, huống chi, Hạ gia bên kia còn một mực chờ lấy ngươi hồi âm đâu, chuyện này nhưng không phải do ngươi tùy hứng. Hạ gia, ta mới không cần quản trúc gia sự. Hách Hảo hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, thanh âm cũng mang tới giọng nghẹn nào, chỉ kém tại chỗ khóc lên, đời này coi như xuất gia đương ni cô độc sống quãng đời còn lại, cũng không gả Hạ gia cái kia người thọ. Tâm tình của nàng kích động tới cực điểm, ngực kịch liệt phập phồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại quật cường không chịu đến rơi xuống. Trong phòng không khí lập tức hạ xuống điểm đóng băng, hai cha con giằng co, ai cũng không chịu lui nhường một bước, vàng ấm ánh đèn chiếu vào hai người trên khuôn mặt căng thẳng, tràn đầy kiếm bạt nỗ trương sức kéo. Tranh chấp kết thúc cùng lên đường đêm trước ngươi. Ngươi quả thực là không biết lễ phép. Hách Tùng Lâm bị Hách Hảo lần này từng từ đâm thẳng vào tim gan đối đến khí huyết dâng lên, sắc mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, con mắt trừng đến căng tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Hách Hảo, tay phải cao cao giơ lên. Bàn tay mang theo phong thanh treo giữa không trung, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát ra thanh bạch, hiển nhiên là bị tức tới cực điểm. Trong phòng không khí phảng phất đọc lại, Hách Hảo ngửa đầu, quật cường nhìn xem phụ thân, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt nhưng như cũ gắt gao nghẹn ở bên trong, không chịu rơi xuống mảy may. Trong nội tâm nàng vừa tức vừa đau nhức, đã phẫn nộ phụ thân tuyệt tình, lại khổ sở hai cha con vậy mà nháo đến trình độ như vậy. Nàng thậm chí làm xong bị đánh chuẩn bị, nhưng kia bàn tay treo hồi lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi rơi xuống, không có rơi vào trên mặt của nàng, chỉ là nặng nề mà rũ ở bên cạnh thân, phát ra tiếng vang trầm nặng. Thật sự là nữ lớn không khỏi cha. Hách Tùng Lâm vô lực thở dài nhất thanh, trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, hắn lảo đảo lui lại một bước, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, hai tay chống lấy cái trán, tiếng trầm nói, đều là bị gia gia ngươi cho làm hư mới khiến cho ngươi như thế vô pháp vô thiên, dám nói chuyện với ta như vậy. Hách Hảo vốn là bởi vì gia gia qua đời bi thống cùng tôi, đối gia gia tình cảm càng là sâu dày vô cùng, bây giờ nghe được phụ thân đem tất cả sai lầm đều do tội đến gia gia trên đầu, lửa giận trong lòng trong nháy mắt lại bị điểm đốt. Ngực nàng kịch liệt phập phồng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nhưng như cũ kiên định, dựa vào cái gì đem chuyện này cũng trách tại gia gia trên đầu. Gia gia khi còn tại thế, liên minh sát phản đối ngươi đem ta gả cho Hạ gia, hiện tại lão nhân gia ông ta thi cốt chưa lạnh, ngươi không chỉ có không cảm niệm hắn tốt, ngược lại còn ở nơi này trách tội hắn. Ngươi liền sẽ không từ trên người chính mình tìm nguyên nhân sao? Hách Hảo thanh âm càng ngày càng cao, chữ chữ khắp huyết, chẳng lẽ không phải bởi vì chính ngươi không có bản sự, muốn dựa vào lấy leo lên Hạ gia đến lớn mạnh sản nghiệp của ngươi, liền biến đổi pháp bán mà bán nữ. Ngươi cách làm như vậy, liền xem như một người cha tốt sao? Trong lòng ngươi căn bản cũng không có ta nữ như này, chỉ có việc buôn bán của ngươi, tiền đồ của ngươi. Ngươi. Hách Tùng Lâm bị nữ nhi lời nói này mắng á khẩu không trả lời được, hắn chỉ vào Hách Hảo, bờ môi run rẩy, liên tiếp nói mấy cái ngươi chữ, cũng rốt cuộc nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Sắc mặt của hắn từ đỏ chuyển bạch, lại chuyển từ trắng thành xanh, ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ. Trong phòng lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có hai người thô trọng tiếng hít thở đan vào một chỗ. Thật lâu, Hách Tùng Lâm bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, không nhìn nữa Hách Hảo một chút, quay người hướng phía cổng đi đến. Đi tới cửa lúc, hắn dùng sức hất lên cửa, phanh một tiếng vang thật lớn, chấn động đến vách tường đều phảng phất run nhẹ nhẹ, cũng chấn động đến Hách Hảo tâm đi theo run lên. Hách nhìn cho kỹ phụ thân quyết tuyệt bóng lưng rời đi, lại nhìn một chút kia phiến cửa phòng đóng chặt, căng cứng thân thể trong nháy mắt sụt xuống. Nàng ngơ ngác nhìn qua cổng, trong hốc mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa, giống đoạn mất tuyến chân châu, theo gương mặt lăn xuống đến, nện ở trên vạt áo, choáng mở một mảnh nhỏ vết ướt. Nàng chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, đầu tựa vào trong khuỷu tay, bả vai có chút nhũn, đè nén tiếng khóc từ trong cổ họng tràn ra tới, tràn đầy vô tận ủy khuất cùng bất lực. Có lẽ ở trong mắt người khác, nhà nàng là Lâm Thành số một số hai nhà giàu sang, nàng từ nhỏ đã là ngậm lấy vững chắc thìa ra đời tiểu công chúa, liền xem như tại nhất náo động nhân đại, cũng chưa từng có nhận qua một điểm khổ, thường hết vinh hoa phú quý. Nhưng chỉ có nàng tự mình biết, phần này nhìn như ngăn nắp sinh hoạt phía sau, cất giấu nhiều ít thân bất do kỷ. Phụ thân vì tiền đồ của mình, vì Hách gia sản nghiệp, vậy mà có thể không chút do dự hy sinh hạnh phúc của nàng. Biết rõ Hạ gia lão nhị Trúc Minh Viễn là cái người thọn, tính cách còn bất thường vô thường, nhưng vẫn là muốn đem nàng thúc đẩy hố lửa, chỉ vì cùng Hạ gia đặt thành thông gia, củng cố hai nhà quan hệ. Dạng này phú quý, dạng này thân tình, đối với nàng mà nói, căn bản chính là một loại công siềng. Nghĩ tới đây, trong óc của nàng không tự chủ được lại hiện ra đường chết thân ảnh. Cái kia trầm ổn tỉnh táo, không vì danh lợi mà thay đổi nam sinh, cùng phụ thân hoàn toàn khác biệt. Hắn rõ ràng có năng lực hơn người, nhưng thủy chung kiên thủ nguyên tắc của mình, không kiêu ngạo không tự ti. Nam nhân như vậy, trong lòng lại giả vờ lấy cái kia gọi Thẩm Nguyệt phần cô nương, nàng đến cùng có dạng gì ma lực, có thể để cho đường chết dạng này người đối nàng khăng khăng một mực, coi như mình chủ động lấy lòng, cũng không nhúc nhích chút nào. Thẩm Nguyệt, Hách Hảo ngẩng đầu, xoa xoa nước mắt trên mặt, trong ánh mắt hiện lên một tia quật cường cũng không cam lòng, nàng cắn môi dưới, từ trong hàm răng mỗi chữ mỗi câu tung ra mấy chữ này, ta nhất định phải đi chiếu cố ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng có năng lực gì. Chương 754, đường xá chương 754, đường xá Hách Hảo một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, đường chết liền có mình hành lý đơn giản, đúng giờ xuất hiện ở quốc doanh tiệm cơm. Lúc này, Hách Tùng Lâm cùng Hách Mực Lâm huynh đệ hai vừa ăn điểm tâm xong, trên bàn còn bày biện hai cái giống bát đũa. Đường chết không có quấy rầy bọn hắn, đi thẳng tới một bàn khác hồ, đến một bát làm trộn lẫn sữa đậu nành phấn. Nhân viên mậu dịch biết hắn, lên tiếng, rất nhanh liền bưng lên một bát nóng hôi hổi sữa đậu nành phấn. Đường chết cầm lấy đũa, miệng lớn ăn một miếng lớn. Hắn tối hôm qua nghỉ ngơi đến không tệ, giờ phút này tinh thần sung mãn, chỉ muốn tranh thủ thời gian ăn điểm tâm xong, lên đường trở về Lâm Thành. Ngay tại đường chết mau ăn cho tới khi nào xong thôi, đầu bậc thang chuyển đến rất nhỏ tiếng bước chân. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ gặp Hách Hảo có một cái tiểu xảo ba lô từ trên lầu đi xuống. Con mắt của nàng sưng đỏ giống như quả đào, hiển nhiên là khóc cả đêm, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, không có ngày xưa xinh đẹp trưng dương, cả người lộ ra một cỗ nhàn nhạt tiểu tụy cùng cô đơn. Hách Mặc Lâm trước hết nhất chú ý tới Hách Hảo, hắn nhìn thoáng qua Hách Hảo sưng đỏ con mắt, lại quay đầu nhìn một chút ngồi tại đối diện, vẫn như cũ sắc mặt âm trầm Hách Tùng Lâm, trong nháy mắt liền hiểu tối hôm qua hai cha con khẳng định là náo loạn mâu thuẫn không nhỏ. Hắn vội vàng để chén trà trong tay xuống, đối Hách Hảo vẫy vẫy tay, ngựa khi ôn hòa nói, "Hảo Hảo, mau tới đây ăn điểm tâm. Tiệm này sữa đậu nành phấn hương vị rất không tệ, ngươi có muốn hay không cũng gọi một bát nếm thử." Hách Hảo không nói gì, chỉ là yên lặng đi đến bên cạnh bàn, đem ba lô thả trên ghế, sau đó kéo một ghế chống ngồi xuống. Nàng hơi hơi cúi đầu, ánh mắt rơi ở trên bàn, thanh âm mang theo một tia vừa khóc qua khàn khàn, lạnh nhạt nói, "Nhị thúc, các ngươi ăn đi, ta không nói bụng." Một bên Hách Tùng Lâm nghe được Hách Hảo thanh âm, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn hừ lạnh một tiếng, cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm, ngựa khí cứng nhắc nói, "Mặc kệ nàng, yêu có ăn hay không, nói bụng cũng là chính nàng đáng đợi." Hiển nhiên, hắn còn đang vì chuyện tối ngày hôm qua sinh khí, không có chút nào muốn hòa hoãn ý tứ. Đường Chiết đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm cô, cái này Hách cha con hai đến cùng là náo loạn mâu thuẫn gì, vậy mà nháo đến loại tình trạng này. Bất quá hắn cũng rõ ràng, mình chỉ là cái ngoại nhân, đây đều là Hách gia việc nhà, hắn không tiện nghe ngóng, cũng không cần thiết nghe ngóng. Thế là hắn túi đầu xuống, tăng nhanh ăn cơm tốc độ, mấy ngụm liền đem trong chén còn lại phân nói đủ ngay cả đáy chén canh đều uống đến sạch sẽ, tuyệt không lãng phí. Vung xuống bát đũa, hắn cầm lấy trên bàn khăn tay lau miệng, sau đó nhìn về phía Hách Tùng Lâm cùng Hách Mặc Lâm, ngữ khí bình tĩnh hỏi, ta đã ăn xong, hiện tại có thể xuất phát sao? Hách Mặc Lâm nhìn thoáng qua Hách Tùng Lâm, gặp hắn không có ý phản đối, liền gật đầu, nói với Đường Chiết, có thể, chúng ta đều đã thu thập xong, tùy thời có thể lấy xuất phát. Nói xong, hắn lại quay đầu nói với Hách Hảo, Hảo Hảo, chúng ta muốn đi ngươi lại kiểm tra một chút, nhìn xem có không có rơi xuống thứ gì. Hách Hảo nhẹ nhàng ư nhất thanh, đứng người lên, cầm lên ba lô của mình, kéo ra khóa kéo đơn giản nhìn thoáng qua, xác nhận không có rơi xuống đồ vật về sau, liền khép lại khóa kéo, yên lặng cùng ở sau lưng mọi người, hướng phía quốc doanh tiệm cơm bãi đỗ xe đi đến. Trong không khí vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt xấu hổ, hai cha con từ đầu đến cuối không có nói câu nào, chỉ có tiếng bước chân tại yên tĩnh sáng sớm ở bên trong rõ ràng. Hướng phía Lâm Thành phương hướng lái đi. Trên đường đi, Đường Chiết đều không nói gì, chỉ là ngẫu nhiên dương mắt nhìn xem ngoài cửa sổ phi tốc rút lui phong cảnh. Một lúc bắt đầu, xe là Hách Mặc Lâm mở Đường Chiết ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, Hách Tùng Lâm hai cha con thì ngồi tại hàng thứ hai. Nhỏ hẹp trong xe, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi, ngoại trừ động cơ oanh minh cùng bánh xe ép qua lộ diện thanh âm, cơ hồ nghe không được cái khác tiếng vang. Hách Mặc Lâm đại khái là cảm giác đến phát chán, lại có lẽ là muốn đánh vỡ cái này lúng túng không khí, thỉnh thoảng sẽ tìm chút dâu ria chủ đề cùng Đường Chiết nhàn phiếm vài câu, tỉ như hỏi núi Phạm Tịnh phong thổ, Đường Chiết cũng chỉ là câu được câu không đáp lại, ngựa khí bình thản. Hách Tùng Lâm thì toàn bộ hành trình tựa lưng vào ghế ngồi, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là đem đầu ngặt về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt chạy không, phản phất bên người Hách Hảo căn bản không tồn tại. Hách Hảo cũng lười nói chuyện, tựa ở trên cửa sổ xe, ánh mắt trống rỗng nhìn qua bên ngoài. Xe một đường phi nhanh, qua Phượng Thành thời điểm, đã là hơn 2 giờ chiều. Tính toán thời gian, mấy người từ buổi sáng xuất phát đến bây giờ, còn chưa từng ăn qua cơm trưa. Hách Hảo buổi sáng liền không có ăn cái gì, trải qua cái này hơn nửa ngày sốc này, sớm đã bụng đói tê vang, tăng thêm tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, giờ phút này ngồi trên xe bắt đầu buồn ngủ. Đầu của nàng theo xe sốc này, càng không ngừng nhẹ nhàng đụng phải băng lãnh cửa kính xe, phát ra thùng thùng nhẹ vang lên. Có lẽ là đâm đến có chút đau đớn, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, đuốt đuốt phát trầm đầu, thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, hưu khí vô lực hỏi, nhị thuốc, chúng ta tới chỗ nào? Hách Mặc Lâm lần này đến thời điểm, trên xe vẫn luôn tại trong mắt, tăng thêm hắn mười mấy tuổi liền đi Càn Thành, lâu dài bên ngoài dốc sức làm, đối vùng này đường xá cùng địa danh đã sớm lạnh nhạt căn bản nói không rõ ràng vị trí hiện tại. Mà Hách Tùng Lâm hiển nhiên còn đang giận nàng, nghe được câu hỏi của nàng, ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút, lý cũng không nguyện ý để ý đến nàng, vẫn như cũ đem đầu ngặt về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem ven đường cây tối phi tốc lui lại. Trong xe lần nữa lâm vào trầm mặc, Hách Mặc Lâm một bên nhìn chằm chằm phía trước bốn lượn con đường, một bên quay đầu hỏi Đường Chiết, "Tiểu Đường, chúng ta bây giờ tới chỗ nào? Phía trước phụ cận có hay không có thể chỗ ăn cơm?" Đường Chiết đối vùng này lộ tuyến ngược lại là hết sức quen thuộc, hắn dương mắt nhìn một chút đường phía trước bài, trầm giọng trả lời, "Phía trước lại đi 5-6 công lý liền đến Phượng huyện thành. Chúng ta tại Nghĩ huyện thời điểm thời gian còn sớm, không có ăn cái gì, hiện tại có thể tại Phượng huyện tìm địa phương ăn một chút gì lót dạ một chút. Nếu như muốn ăn tốt một chút, hoàn cảnh dễ chịu chút, cũng có thể lại hướng phía trước mở một đoạn, đi Mi huyện ăn, bất quá đại khái lại muốn hơn 2 giờ." Kỳ thật hắn sau khi lên xe, cũng cảm giác được trong xe không thích hợp bầu không khí, một đường quan sát xuống tới, lại nhìn thấy Hách Hảo cùng Hách Tùng Lâm hai cha con ở giữa từ đầu đến cuối cách một tầng băng, đại khái cũng đoán được một chút vấn đề, hơn phân nửa là vì ra sự náo loạn mâu thuẫn. Nhưng hắn vẫn như cũ khác giữ bột phận, không có hỏi nhiều một câu. Hách Tùng Lâm lúc này cuối cùng mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ mang theo vài phần cứng nhắc, nhưng so với trước đó đã hòa hoãn một chút, ngay tại Phượng huyện thành tìm một chỗ ăn cơm đi, tiếp qua hơn 2 giờ, ăn cơm chiều đều không khác mấy. Phượng huyện vị trí địa lý đặc thù, là sông huyện, cung thủy, nghi huyện, an hóa, vùng ven sông chở nhiều cái huyện thông hướng Lâm Thành phải qua đường. Sớm tại đầu năm thời điểm, một chút khiếu giác nhạy cảm, nghe được cái cách hướng gió người, liền đã tại ven đường mở lên không ít nhà hàng, chuyên môn làm vãng lai lữ khách sinh ý. Chương 755, hội viên. Chương 755, hội viên. Khi đó, mỗi ngày mỗi cái huyện thành đều có một chuyến phát hướng tỉnh thành Lâm Thành ô tô. Những ngày đường dài xe khách đến Phượng huyện hoặc là Mi huyện thời điểm, đúng lúc là mọi người ngồi nửa ngày xe, hoặc là đói bụng muốn ăn cơm, hoặc là kìm nén đến hoảng nghị xuống xe nhường. Tóm lại, ngoại trừ hai địa phương này, xe khách tại cái khác đoạn đường là sẽ không tùy ý dừng lại, chỉ có đến bọn hắn chỉ định trạm điểm mới có thể dừng xe lại để hành khách chỉnh đốn. Bất quá những ngày ven đường nhà hàng giá cả lại cao đến quá đáng, hoàn toàn là làm thịt khách tư thế. Một phần nho nhỏ quái lô cơm tại Lâm Thành quốc doanh trong tiệm cơm cũng bất quá một khối ngũ rất tiền, nhưng là tại loại này ven đường trong nhà hàng vậy mà có thể bán được 3 khối tiền, lật ra dòng giá gấp đôi. Quá đáng hơn là coi như ngươi không ăn cơm, chỉ là nghĩ xuống xe đi thả cái nước cũng muốn thu 5 phần tiền phí tổn, quả thực là đem lữ khách Đường Chư Nhi làm thịt. Đường Chiết mấy người bọn hắn là tự mình lái xe, đương nhiên sẽ không lựa chọn đi loại này lòng dạ hiểm độc nhà hàng làm coi tiền như rác. Thương lượng qua về sau, mấy người quyết định đi Phượng trong huyện thành quốc doanh tiệm cơm ăn cơm. Phượng huyện quốc doanh tiệm cơm tên là phục vụ công ty, không chỉ có cung cấp ăn uống phục vụ, còn bổ sung dừng chân, ngày bình thường chủ yếu là cung cấp huyện ủy, huyện chính phủ tiếp đãi khách bên ngoài người dùng, hoàn cảnh cùng vệ sinh đều so ven đường nhà hàng tốt hơn không ít. Chờ bọn hắn lái xe đến phục vụ công ty thời điểm, đã qua tốt nhất giờ cơm, trong đại đường có vẻ hơi quặn cũ é. Mấy người mặc màu lam đồ lao động nhân viên mậu dịch chính dựa vào ghế ngủ gà ngủ gật, có nằm sấp trên bàn, có ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, miệng bên trong còn phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Đường chết mấy người đẩy cửa đi vào, tiếng bước chân tại trống trải trong đại đường quanh quẩn, lại ngay cả một cái tiến lên chào hỏi người đều không có. Bất quá đối với loại này nhân viên mậu dịch thái độ lãnh đạm tình huống, ở đây mấy người cũng đã tập mãi thành thói quen. Vào niên đại đó, quốc doanh đơn vị cơ hồ lũng đoạn các loại sinh hoạt phục vụ, nhân viên mậu dịch bưng bát sắt đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, tự nhiên không có gì phục vụ ý thức có thể nói. Về sau rất nhiều quốc doanh đơn vị sở dĩ dần dần xuống dốc không thành, tuyệt không phải đơn nhất nguyên nhân tạo thành, mà là tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu kết quả. Trong đó, nhân viên mậu dịch phổ biến ác liệt thái độ phục vụ, liền để cho vô số khách hàng chùn bước nhân tố trọng yếu. Bọn hắn thường thường dáng vẻ cao cao tại thượng, khách hàng trưng cầu ý kiến thương phẩm hờ hững, thậm chí còn có thể bày sắc mặt, vung lạnh lời nói, hoàn toàn không có đem khách hàng để vào mắt. Trái lại về sau dân doanh kinh tế hưng khởi, hộ cá thể lực lượng mới xuất hiện, vừa vặn bắt lấy quốc doanh đơn vị nhược điểm, chủ đánh phục vụ trí thượng lý niệm. Những cái này thể hộ lão bản khuôn mặt tươi cười đó lấy, chủ động nhiệt tình chào hỏi khách hàng, vô luận có mua hay không đồ vật đều kiên nhẫn chu đáo, để khách hàng chân chính cảm nhận được xem như ở nhà đãi ngộ, cái này mới chậm rãi chiếm trước thị trường số định mức. Đường chết mấy người cũng không có trông cậy và có thể có cái gì tốt phục vụ, tìm trương gần cửa sổ cái bàn sau khi ngồi xuống, Hách Mặc Lâm đứng dậy đi đến trước quầy, đối vẫn còn đang đánh chợp mắt nhân viên mậu dịch hô nhất thanh, đồng chí, yếu điểm bữa ăn. Kia nhân viên mậu dịch chậm rãi ngẩng đầu, rủi rủi con mắt, trên mặt còn mang theo vừa tỉnh ngủ đủ rũ, không kiên nhẫn ném qua đến một bản cũ nát menu, lại lần nữa dựa vào về trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hách Mặc Lâm cũng không để ý, cầm thực đơn trở lại bên cạnh bàn, cùng Hách Tùng Lâm, Đường chết thương lượng điểm mấy cái đồ ăn thường ngày, lại cho Hách tốt một chút rồi một bát thanh đạm trứng hoa canh. Dù sao nàng buổi sáng không có ăn cái gì, một đường sóc này xuống tới khẳng định trong dạ dày không thoải mái. Phượng Huyện Thành mặc dù ven đường nhà hàng nhiều, nhưng không hiểu rõ giá thị trường người rất dễ dàng bị hố, mà nhà này phục vụ công ty mặc dù thái độ chênh lệch, lại là công khai đi giá, sẽ không xuất hiện giao giá trên trời tình huống, bắt đầu ăn cũng yên tâm. Đồ ăn bên trên đến không tính nhanh, hương vị cũng chỉ có thể nói là trung quy trung cũ, nhưng mấy người đói đã hơn nửa ngày, cũng không đoái hoài tới chọn chọn lựa lựa, đều an tính bắt đầu ăn. Khách hảo đại khái là thật đói chết cũng mất trước đó yếu ớt, vương bắt từ từ uống trứng hoa canh, lại ăn non nửa bát cơm. Hai cha con ở giữa bầu không khí vẫn như cũ có chút cứng ngắc, toàn bộ hành trình không có giao lưu, nhưng so với trên xe chở mặc, đã hòa hoãn một chút. Cơm nước xong xuôi kết xong sổ sách, mấy người đi ra phục vụ công ty, một lần nữa lên xe chuẩn bị xuất phát. Hách Mặc Lâm luốt luốt eo của mình, trên mặt lộ ra mấy phần mỏi mệt, ném chìa khóa xe cho Đường Chiết, "Tiểu Đường, vẫn là ngươi mở ra a, lên niên kỷ liền là không được, mở lâu như vậy xe, ta cái này eo đều không thẳng lên được chua đến bị liệt." Đường Chiết cũng là không quan trọng, tiếp nhận chìa khóa sảng khoái lên tiếng, "Được." Hắn vây quanh ghế lái bên cạnh ngồi xuống, thuần thục phát động ô tô. Xe bình ổn lái ra Phượng Huyện Thành, hướng phía Lâm Thành phương hướng tiếp tục tiến lên. Con đường sau đó chỉnh, Đường Chiết một mực vững vàng cầm tay lái, tốc độ xe không nhanh không chậm, tận lực giảm bớt thân xe sốc này. Hách Mặc Lâm cùng Hách Tùng Lâm ở phía sau tòa rất nhanh liền dựa chung một chỗ ngủ thiết đi, phát ra rất nhỏ tiếng ấy, Hách Hảo cũng tựa ở trên cửa sổ xe, lần nữa lâm vào ngủ say, chỉ là lần này lông mày của nàng giãn ra một chút, nghĩ đến là ăn cơm no về sau, thân thể dễ chịu không ít. Bóng đêm dần dần dày đặc, phong cảnh ngoài cửa sổ bị hắc ám thôn vệ, chỉ còn lại nơi xa ngẫu nhiên lóe lên lẻ tẻ đèn đuốc. Đường Chiết lái xe, tinh thần từ đầu đến cuối độ cao tập trung, ngẫu nhiên dương mắt nhìn xem kính chiếu hậu, xác nhận chỗ ngồi phía sau mấy người đều ngủ đến an ổn, liền tiếp theo chuyên chú nhìn chằm chằm đường phía trước. Một đường phi nhanh, thẳng đến đêm khuya hơn 11 giờ, xe mới chậm rãi lái vào Lâm Thành thành khu phạm vi. Lần này đi cung thủy, tính được vừa lúc là 6 ngày thời gian, hành trình chặt chẽ, thu hoạch cũng viễn siêu mong muốn. Đường Chiết không có đi vòng thêm đường, trực tiếp đem xe lái đến phù nào phụ cận. Xe dừng hẳn về sau, hắn quay đầu đối chỗ ngồi phía sau Hách Mặc Lâm nói ra, "Hách thúc, ta đến." Anh em nhà họ Hách cùng Hách Hảo đều bị một tiếng này đánh thức, nhao nhao vớt mắt hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng làm tỉnh thành, phun ao một vùng đèn đường vẫn như cũ lóe lên, mở nhạt ánh đèn chiếu sáng hai bên đường phố. Bên đường kia tòa nhà hai tầng lầu nhỏ, chính là Đường Chiết hùn vốn mở cửa hàng. Lúc này trang trí đã toàn bộ kết thúc, tường ngoài dọn dẹp sạch sẽ, cổng treo một khối thật to chưa bài, chỉ là bị vải đỏ cực kỳ chặt chẽ chặn, thấy không rõ phía trên viết là chữ gì. Hách Hảo hiếu kỳ đánh giá trước mắt cửa hàng, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, quay đầu hỏi Đường Chiết, đây chính là ngươi mở cửa hàng? Nhìn xem quy mô còn không nhỏ đâu. Đường Chiết nhẹ gật đầu, mang trên mặt mấy phần cười ôn hòa ý, đúng vậy, cùng bằng hữu hùn muốn mở, chờ khai trương các ngươi có rảnh có thể tới chơi. Hách Hảo lập tức nở nụ cười, trong đôi mắt mang theo mấy phần giảo hoạt, đi chơi có thể, bất quá ngươi đến đánh cho ta gãy mới được. Trải qua đoạn đường này ở chung, tăng thêm giờ phút này sắp phân biệt, nàng trước đó bởi vì cùng phụ thân tranh chấp sinh ra xấu cảm xúc đã tiêu tán không ít, nói chuyện cũng khôi phục mấy phần ngày xưa mà bác. Đường Chiết bị nàng lời này chọc cười, sảng khoái đáp ứng, không có vấn đề, đến lúc đó ta cấp cho ngươi một trường siêu cấp thẻ hội viên, chiết khấu cường độ tuyệt đối lớn nhất. Thẻ hội viên? Hách Hảo nháy mấy mắt, nghi hoặc mà nhìn xem Đường Chiết, đây cũng là ngươi từ nơi nào học được mới mẹ đồ chơi? Nàng tại cảng thành thời điểm, rất nhiều cửa hàng cùng quán rượu cao cấp hội sở đều đẩy ra hội viên chế, không nghĩ tới Đường Chiết cái này trên núi em bé cũng hiểu được những thứ này. Chương 756, nhớ nhà chương 756, nhớ nhà. Đường Chiết cười cười, không có giải thích thêm, đẩy cửa xe ra xuống xe, lại vây quanh tay lái phụ bên cạnh, giúp Hách Mặc Lâm mở cửa xe, nói ra, cụ thể sau này hay nói đi, hiện tại rất muộn, các ngươi trên đường mở chậm một chút, chú ý an toàn. Hách Mặc Lâm nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Đường Chiết bả vai, Tiểu Đường, lần này vất vả ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Cửa hàng gầy dựng thời điểm, nhất định phải thông chi chúng ta. Nói xong lên vị trí lái, Đường Chiết thuận tiện đem cửa xe cho hắn đẩy trở về đóng lại. Hách Tùng Lâm chỉ là trong xe đối với hắn khẽ gật đầu một cái, mặc dù vẫn như cũ không chút nói chuyện với Đường Chiết, nhưng trong ánh mắt xa cách đã nhạt không ít, chỉ là nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Hách Hảo đối Đường Chiết phất phất tay, Đường Chiết, gặp lại. Nhớ kỹ ta siêu cấp thẻ hội viên a. Yên tâm đi, quên không được. Đường Chiết cười đáp lại, đưa mắt nhìn người nhà họ Hách chậm rãi lái rời ánh mắt về sau, hắn mới quay người hướng phía cửa hàng phía sau phòng ngủ đi đến, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đoạn đường này mở đến, hắn cũng quả thật có chút mệt mỏi. Phòng ngủ ngay tại cửa hàng phía sau kia một tòa nhà kho cách xuất tới mấy gian, ba gian dùng để làm việc, còn có ba gian chính là Đường Chiết cùng thân nhị cậu phòng ngủ, mặt khác một gian là lưu cho Điền Quốc Cường. Đường Chiết vào phòng, bên trong bày biện một cái giường, một cái bàn cùng một cái tủ treo quần áo, dọn dẹp sạch sẽ, đem ba lô để lên bàn, tiện tay cởi áo khoác xuống ném lên giường, đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi, liền nghe tới cửa truyền đến đông 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 tiếng đập cửa. Hắn sửng sốt một chút, hé miệng lộ ra một vòng ý cười, lúc này còn chưa ngủ khẳng định là thân nhị cậu, tiểu tử này nhưng thật ra vô cùng tỉnh táo. Đi tới cửa mở cửa xem xét, quả nhiên là thân nhị cậu, trong tay còn nắm chặt một cái đèn tin. Đường Chiết hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, nhị cậu, đã trễ thế như vậy, ngươi làm sao còn chưa ngủ? Thân nhị cậu bắt đầu cười hắc hắc, lộ ra hai hàm răng trắng, gãi đầu một cái nói ra, Đường ca, ta lúc đầu đã ngủ nghe phía bên ngoài có ô tô động tĩnh, nghĩ đến có thể là ngươi trở về liền mau dậy nhìn xem, quả nhiên là ngươi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy mừng rỡ, hiển nhiên là thực tình vì Đường Chiết trở về cảm thấy cao hứng. Đường Chiết thấy thế, lại đem vừa cởi xuống áo khoác một lần nữa mặc vào, nói ra, ngươi đến rất đúng lúc. Lần này về cung thủy, đại phượng mang cho ngươi chút quần áo cùng giày, ta hiện tại liền lấy cho ngươi. Nói, hắn quay người đi đến bên cạnh bàn, mở ra ba lô của mình. Thân nhị cậu liền vội vàng tiến lên một bước, khoát tay áo nói ra, không đội Đường ca, ngươi mệt mỏi một ngày, khẳng định rất vất vả, vẫn là trước ngủ sớm một chút đi, quần áo ta ngày mai lại đến cầm cũng giống vậy. Nhưng Đường Chiết đã từ trong ba lô lật ra một cái bao, đưa tới thân nhị cậu trước mặt, không có việc gì, cũng không chậm trễ cái gì. Ê, cho ngươi, đây là đại phượng cố ý làm cho ngươi áo đông cùng quần đông, còn có vài đôi nàng tự tay nạm giày vải, đều là thêm dày trời giá rét vừa vặn có thể mặc. Thân nhị cầu hai tay tiếp nhận bao khỏa, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Bên trong chỉnh tề gấp lại lấy hai kiện giày đặc áo đông quần đông, còn có một đôi màu đen giày vải, đường may tinh mịn tinh tế, có thể nhìn ra được là thân đại phượng tốn không ít tâm tư làm. Hắn cầm lấy giày vải, nhẹ nhàng vuốt ve đế giày lít nha lít nhít đường may, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, thanh âm cũng mang tới mấy phần nghẹn ngào, ngẩng đầu hỏi Đường Chiết, Đường ca, ta cùng hắn, thân thể của hắn còn tốt đó chứ? Đường Chiết sửng sốt một chút, nhẹ nói, nhị cầu, về nhà lần này thời gian có chút eo hẹp, chưa kịp đi trong nhà các ngươi. Bất quá ta tại trại bên trên thời điểm, cũng không có nghe người khác nói lên ngươi công thân thể có cái gì khó chịu, hẳn là rất tốt. Bắt ra hiện cứ như vậy to bằng móng tay địa phương, nhà ai nếu là có cái sự tình gì, không bằng nửa ngày liền sẽ truyền khắp mỗi một cái góc. Nếu là hắn thân thể không tốt, cha ta mẹ khẳng định biết, cũng khẳng định có người thông chi tỷ ngươi, tin tức gì đều không có, nói rõ liền không sao. Thân nhị cầu nhẹ nhàng ngư nhất thanh, đem giày vải một lần nữa thả lại trong bao, chăm chú ôm vào trong ngực, thấp giọng nói ra, trời lạnh, ta chỉ lo lắng tỷ ta chưa kịp cho ta công làm qua đông y phục, hắn lớn tuổi, sợ lạnh. Lần trước thân nhị cậu mặc dù nắm Đường Chiết cho thân hậu thực mang một chút quần áo trở về, bất quá hắn từ nhỏ đã không cha không mẹ, đi theo hắn công cùng tỷ tỷ lớn lên, sống nương tựa lẫn nhau, hiểu chuyện đến phá lệ sớm. Mắt thấy trời từng ngày lạnh lạnh lên, năm ngoái trong gió rét run lẩy bẩy bộ dáng càng ở trước mắt, loại kia sắp bị chết có cảm giác, chỉ có người đã trải qua mới có thể sẽ có được. Đường Chiết nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng cũng có chút động dung, trong lòng cũng biết tiểu tử này là có chút nhớ nhung nhà. Liền đi lên trước vô bờ vai của hắn, an ủi, ngươi yên tâm đi, tỷ ngươi là cái hiếu thuận cô nương, khẳng định đã sớm cho ngươi công làm tốt qua mùa đông y phục. Trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ không lại đi địa phương khác, chủ yếu chính là lưu tại Lâm Thành, trước tiên đem cửa hàng gầy dựng sự tình giải quyết, sau đó lại thúc đẩy phòng chiếu phim cùng trượt băng trận hạng mục. Chờ những chuyện này đều làm xong, ổn định lại về sau, chúng ta cùng một chỗ về một chuyến quê quán, đến lúc đó ngươi liền có thể tự mình đi nhìn ngươi công cùng tỷ tỷ. Thân nhị cầu ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa nổi lên sáng ngời, hắn dùng sức nhẹ gật đầu, ôm ba khỏa, nhẹ nói, Đường ca, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, không có ý tứ gì khác, cũng không muốn chậm trễ ngươi làm việc. Ta cũng nói, đi theo ngươi làm thật tốt mới có tiền đồ, Lâm Thành còn có nhiều như vậy chuyện trọng yếu muốn làm, chờ hết thảy đều ổn định lại nói chuyện đi trở về cũng không muộn. Hắn biết Đường Chiết chuyện bây giờ nhiều, không muốn bởi vì chuyện riêng của mình để Đường Chiết phân tâm. Đường Chiết gặp hắn như thế hiểu chuyện, hoàn toàn không giống một thiếu niên 15-16 tuổi, giống như là một cái thành thục ổn trọng nam tử trưởng thành, trong lòng rất là vui mừng, nói ra, yên tâm đi, Thương Thành sự tình có Điền Quốc Cường tại, phòng chiếu phim cũng có Lưu Thiệu Minh nhìn chằm chằm. Ngươi bất luận cái gì liền là đi theo đám bọn hắn học tập cho giỏi, về sau có thể vì ta một mình gánh vác một phương. Ừm. Thân nhị cầu trung điệp gật gật đầu, nói ra, Đường ca, ta đi cấp ngươi ngược lại chén nước nóng tới. Đường Chiết trả lời, được, đi thôi. Thân nhị cầu không biết Đường Chiết buổi tối hôm nay sẽ trở về, cho nên không có cho gian phòng của hắn chuẩn bị nước nóng, ngược lại là phòng của hắn, thêm mới phích nước nóng, tùy thời đều có nước nóng dùng. Hắn trực tiếp đem toàn bộ phích nước nóng vận đến Đường Chiết gian phòng, rót cho hắn một chén nước nóng, nói ra, nước liền thả phòng ngươi đi, rửa chân rửa mặt được đến dùng. Hiện tại cửa hàng bên này hàng đã tiến rất nhiều tiền đến, cũng chiêu một bộ phận công nhân, thân nhị cầu ban đêm ngủ ở chỗ này, thứ nhất là bớt đi nhà khách tiền, thứ hai cũng tương đương với tự mình gõ mõ cầm canh. Hắn còn tại sau phòng xây một cái tiểu táo, dùng để nấu nước nấu cơm, bất quá Đường Chết cũng đã nói, siêu thị nội bộ tận lực đừng dùng minh hỏa, hắn cũng chỉ là tạm thời dùng một chút. Đường Chết duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, "Được, ta cũng hơi mệt chút, ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì, chúng ta ngày mai lại nói." Chương 757, miệng lưỡi chân chu chương 757, miệng lưỡi chân chu sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, phương đông chân trời mới nổi lên một vòng nhàn nhạt ngân bạch sắc, mang theo vài phần ý lạnh thần gió nhẹ nhàng phất qua đường đi, cuốn lên vài miếng lưu lại lá rụng. Lúc này bên ngoài trời mới vừa tờ mờ sáng, phương ao nơi này là trung tâm thành phố, khu dân cư rất nhiều, xa xa trong ngõ nhỏ thỉnh thoảng chuyển đến chua canh đậu canh tiếng giao hàng. Cửa sổ thủy tinh nơi cửa, đã có thể nhìn thấy một tia sáng, nhìn đồng hồ, đã 6 điểm hơn 10 phân, mùa đông tới, thường đông đến càng ngày càng muộn, hắn không kịp chờ đợi từ trên giường bắn lên. Tính được, hắn đã dòng dã một tuần lễ chưa từng gặp qua Thẩm Nguyệt kia phần tưởng niệm giống sinh trưởng tốt dây leo, sớm đã quấn quanh lòng tràn đầy ở giữa, để hắn căn bản kìm nén không được tâm tình kích động. Hắn loạn xạ rửa mặt một phen, nắm lên khoác lên trên ghế dựa áo khoác tiện tay phụ thêm, liền vội vã xông ra phòng ngủ. Phía ngoài dưới mái hiên, chiếc kia hắn quen thuộc đỏ gà trống chính an tĩnh đậu ở chỗ đó, thân xe bị lau đến sạch sẽ, màu đỏ lớp sơn tại nắng sớm hạ hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Đường Chết cưỡi trên xe, treo lên lửa, vặn một cái chân ga, bánh xe liền phi tốc chuyển động, hướng phía Lâm Thành Đại học phương hướng mau chóng đuổi theo. Sáng sớm đường đi phá lệ yên tĩnh, chỉ có mồ tở thanh âm cùng tiếng hít thở của hắn, nương theo lấy gió mang hơi lạnh lướt qua bên tai, đem một đường mỏi mệt đều thổi tan hơn phân nửa. Hơn nửa canh giờ, hắn đến rừng lớn, lúc này Lâm đại giáo viên đã dần dần có sinh khí. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy top 5 top 3 học sinh hướng phía lầu dạy học phương hướng đi đến, trong tay phần lớn ôm sách thật dày bản, miệng bên trong còn thấp giọng thảo luận bài tập. Đường Chết đem xe ngừng ở bên ngoài trường, đi đến Thẩm Nguyệt túc xá lầu dưới, đứng tại cây kia cây ngô đồng nơi đó, cây ngô đồng lá cây sớm đã tan mất, chùi lủi chạc cây vươn hướng tối tăm mở mịt bầu trời, có vẻ hơi điều hưu, nhưng cũng là Thẩm Nguyệt túc xá lầu dưới bắt mắt nhất tiêu chí. Đường Chết con mắt chăm chú nhìn chằm chằm túc xá lâu đầu bậc thang, khóe miệng không tự giác có chút dương lên. Chờ đợi thời gian tựa hồ phá lệ dài dằng dặc, mỗi một phút mỗi một giây đều tràn đầy đối trùng phùng chờ mong. Cũng không lâu lắm, đầu bậc thang liền chuyển đến thanh thúy tiếng nói chuyện. Đường Chết dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Thẩm Nguyệt chính ôm một chồng sách thật dày bản, cùng nàng bạn cùng phòng hoàng tòa sóng vai đi xuống. Thẩm Nguyệt mặc một bộ màu lam nhạt áo đông, tóc đen nhánh đơn giản đâm thành một cái đuôi ngựa, rủ xuống ở sau, ánh nắng xuyên thấu qua chạc cây khe hở, tại nàng trắng non trên gương mặt bỏ ra pha tạp quang ảnh, để nàng xem ra phá lệ tươi mát động lòng người. Hai người một đường đi, một đường cười cười nói nói, Thẩm Nguyệt tiếng cười giống chuông bạc, thanh thúy êm tai, trong nháy mắt liền phủ bình Đường Chết trong lòng tất cả táo bạo. Vừa đi ra đầu bậc thang, hoàn toàn ánh mắt liền dẫn đầu bắt được tựa ở dưới cây ngô đồng Đường Chết. Nàng nhãn tình sáng lên, dùng cánh tay nhẹ đụng nhẹ bên người Thẩm Nguyệt, giọng nói mang vẻ rõ ràng trêu ghẹo ý vị, "Tiểu Nguyệt, mau nhìn, nhà ngươi nhỏ tình lang lại tới cha cương vị á." Thẩm Nguyệt thuận hoàng toa chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, mặt trong nháy mắt liền nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, giống quả táo chín đồng dạng. Nàng nhẹ nhàng trừng hoàng toa một chút, trong ánh mắt lại không có chút nào sinh khí, ngược lại mang theo vài phần ngượng ngùng. Nàng lôi kéo hoàng toa ống tay áo, thấp giọng nói ra, "Toa toa, làm phiền ngươi giúp ta hướng lão sư xin phép nghỉ đi, ta sáng hôm nay khóa liền không đi lên." Hoàng Toa lập tức che miệng nở nụ cười, ánh mắt tại Thẩm Nguyệt cùng Đường Chết ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, trêu chọc nói, "Nha, cái này thật đúng là trọng sắc khinh hữu a. Vì tính lang, ngay cả việc học cũng không cần." "Được thôi được thôi, xem ở ngươi si tình như vậy phân thượng, lão sư bên kia ta sẽ giúp ngươi giải quyết, cam đoan bạn vô nhất hết." Nói xong, nàng lại hướng phía Đường Chết chớp chớp mắt, cười hì hì lấy quay người hướng phía lầu dạy học phương hướng đi đến. Đi qua Đường Chết bên người thời điểm, nàng còn cố ý dừng bước lại, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, ánh mắt kia bên trong tràn đầy ngượng nhưng phải hảo hảo đối với chúng ta tiểu Nguyệt cảnh cáo ý vị. Đường Chết lễ phép hướng nàng nhẹ gật đầu biểu thị lòng biết ơn. Thẩm Nguyệt ôm sách vở, bước nhanh đi đến Đường Chết bên người, gương mặt vẫn như cũ đỏ bừng, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Đường Chết, trong mắt tràn đầy vui vẻ, nhẹ nhẹ cười cười, "Ngươi làm sao sớm như vậy nha? Trở về lúc nào?" Đường Chết nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng, trong lòng giống uống mật đồng dạng ngọt, hắn đi lên trước một bước, tự nhiên giúp nàng bó lấy bị gió thổi loạn tóc cắt ngang trán, vừa cười vừa nói, "Còn không phải sao? Vì gặp ngươi, ta gả còn không có mặc quần liền bỏ dậy, sợ tới chậm, ngươi liền đi học." "Liền ngươi nói nhiều." Thẩm Nguyệt bị hắn chọc cho thổi phù một tiếng bật cười, nhẹ khẽ đẩy hắn một chút, trên dưới đánh giá hắn một phen, còn nói nói, "Nhìn ngươi khí sắc này, lần này trở về có phải hay không mỡ heo ăn nhiều?" Dịu dàng. Đường Chết sờ lên mặt mình, chăm chú gật gật đầu, "Thật đúng là để ngươi nói chúng rồi. Tiếp qua 2 tháng liền muốn thả nghỉ đông, mẹ ta còn nói với ta chờ ăn Tết trở về, liền giết một đầu lớn heo mập, làm đào heo canh cho ăn." Vừa nghĩ tới ra đào heo canh, Đường Chết liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Thẩm Nguyệt nghe vậy, cũng lộ ra hướng tới thân sắc, nàng khẽ gật đầu một cái, giọng nói mang vẻ mấy phần cảm khái, thổ địa chuyển xuống đến hộ về sau, thời gian thật sự là càng ngày càng tốt. Chỉ cần cần cụ chịu làm, liền có thể ăn cơm no, rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây đói bụng. Nói đến đây, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia hồi ức, ta còn muốn lấy năm ngoái lúc này, ra thời gian trôi qua căng thẳng ăn bữa trước không có bữa sau. Ăn Tết trước, đại đội bên trong thật vất vả giết vài đầu heo ấn đầu người phân đến từng nhà, cũng cứ như vậy mấy lượng nửa cân thịt, mẹ ta đều không nỡ lấy ra xảo, luôn luôn muốn lưu từng tới năm ngày ấy. Nghe Thẩm Nguyệt nói qua đi thời gian khổ cực, Đường Chết cũng không khỏi đến nhớ tới chuyện đã qua. Hắn khẽ thở dài một hơi, ánh mắt trở nên kiên định, loại kia thời gian khổ cực đã một đi không trở lại, chúng ta phải hướng nhìn đằng trước. Hiện tại chính sách của quốc gia càng ngày càng tốt, chỉ cần chúng ta hảo hảo cố gắng, tương lai thời gian nhất định sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Ừm. Thẩm Nguyệt trùng điệp gật gật đầu, trong mắt lóe ra đối tương lai ước mơ, ta tin tưởng ngươi, Chiết ca. Ta có thể cảm giác được, quốc gia chúng ta phát triển được càng lúc càng nhanh, cuộc sống của chúng ta cũng nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Nói đến đây, nàng giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhãn tình sáng lên, ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, ngươi lần này trở về, có hay không đi xem một chút phòng chiếu phim trang trí tình huống? Ta trước đó nghe ngươi nói, một mực tại thúc đẩy chuyện này. Đường Chiết lắc đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần ấy nấy, đêm qua về Lâm Thành thời điểm, đã 11-12 điểm, sắc trời quá muộn, liền không có đi qua nhìn. Chủ yếu là ta quá nhớ ngươi sáng sớm hôm nay bên trên rời giường, cái gì đều không có lo lắng, liền trực tiếp cưỡi xe chạy tới. Lúc này thời gian còn sớm, đoán chừng Lưu Thiệu Minh bọn hắn cũng mới vừa đi làm đâu. Thẩm Nguyệt nhìn xem hắn ánh mắt chân thành, trong lòng ấm áp, nàng ôn nhu nói, kỳ thật tuần lễ này, ta mỗi ngày đều sẽ rút chút thời gian đi phòng chiếu phim bên kia nhìn xem. Bất quá ta đối trang trí những vật này nhất khiếu bất thông, hoàn toàn là cái ngoài nghề, cũng chính là ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt, không giúp đỡ được cái gì. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, bất quá xem bọn hắn làm việc tiến độ, hẳn là không bao lâu liền có thể làm xong. Chương 758, ta cũng có thể đi sao? Chương 758, ta cũng có thể đi sao? Đường Chiết nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết Thẩm Nguyệt là đặc biệt vì hắn mới đi nhìn phần này, tâm ý để hắn phá lệ cảm động. Hắn nhìn xem Thẩm Nguyệt trong ngực ôm sách vở, nhớ tới vừa rồi nàng để Hoàng Toa hỗ trợ xin nghỉ phép sự tình, liền hỏi, ngươi mới vừa rồi là không phải gọi Hoàng Toa giúp ngươi xin nghỉ? Thẩm Nguyệt gương mặt vừa đỏ mấy phần, nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngừ nhất thanh, thanh âm nhỏ như mũi vằn, ta suy nghĩ nhiều bồi bồi ngươi, cái này một tuần lễ, ta đều rất nhớ ngươi. Đơn giản một câu, lại bao hàm lấy nồng đậm tưởng niệm, để Đường Chiết tâm trong nháy mắt bị lấp đầy. Đường Chiết ôn nhu cười cười, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, tốt, vậy ngươi đi lên trước đem sách buông xuống, chúng ta ra ngoài đi một chút, hảo hảo bồi bồi ngươi. Ừm. Thẩm Nguyệt dùng sức nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy vui vẻ, được, Chiết ca, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức liền trở lại. Nói xong, nàng ôm sách vở, quay người liền hướng phía lầu ký túc xá bên trên chạy tới, bước chân nhẹ nhàng, giống một con khoái hoạt chim nhỏ. Kia hơi có vẻ vội vàng bóng lưng, tại nắng sớm bên trong lộ ra phá lệ linh động. Đường Chiết tựa ở cây ngô đồng bên trên, ánh mắt đi theo thân ảnh của nàng biến mất tại đầu bậc thang, khóe miệng tiếu dung từ đầu đến cuối không có rút đi. Hắn có thể rõ ràng nghe được mình nội tâm rung động, mỗi một lần cùng Thẩm Nguyệt gặp nhau, đều để hắn cảm giác đến vô cùng an tâm cùng hạnh phúc. Chờ đợi thời gian cũng không dài, cũng liền 3-4 phút quan cảnh, Thẩm Nguyệt liền thở hồng hộc chạy trở về. Lần này, trong tay của nàng thứ gì đều không có lấy, tóc bởi vì chạy mà có chút lộn xộn, trên trán còn rịn ra mồ hôi mịn, lại tăng thêm mấy phần hồn nhiên đáng yêu. Đi thôi, Chiết ca. Thẩm Nguyệt chạy đến Đường Chiết bên người, hơi thở hổn hển, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. Được. Đường Chiết lên tiếng, tự nhiên buông tay, giắt tay của nàng. Thẩm Nguyệt tay nhỏ, ấm áp, bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay, truyền đến tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Thẩm Nguyệt gương mặt lại là nhất hồng, nhưng không có tránh thoát, ngược lại nhẹ nhàng về cầm hắn một chút, hai người bèn nhìn nhau cười, hết thảy đều không nói bên trong. Bọn hắn liền tay nắm tay như vậy, chậm rãi hướng phía cửa trường học phương hướng đi đến. Ánh nắng sáng sớm dần dần trở nên ấm áp, vẩy vào trên người của hai người, lôi ra cái bóng thật dài. Trong sân trường không khí trong lành mà yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng thanh thúy chim hót, hết thảy đều lộ ra tốt đẹp như vậy. Liên tại bọn hắn nhanh muốn đi ra cửa trường học thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển tới một thanh âm quen thuộc, mang theo vài phần gấp rút hô, Đường Chiết. Chờ một chút. Hai người đồng thời dừng bước lại. Không cần quay đầu lại, chỉ nghe thanh âm này, liền biết là Hồ Tĩnh. Thẩm Nguyệt nguyên bản gấp siết chặt Đường Chiết tay, đầu ngón tay còn mang theo vài phần ấm áp xúc cảm, vừa nghe đến Hồ Tĩnh thanh âm, giống như là bị thứ gì bỏng đến, đột nhiên liền tránh thoát ra, hai tay không tự giác giáo trước người. Khoe miệng của nàng có chút hướng xuống phiết, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, thay vào đó rõ ràng nhất không cao hứng, đáy mắt còn cất giấu một tia không dễ dàng phát giác đề phòng. Trong lòng nàng luôn cảm thấy Hồ Tĩnh thái độ đối với Đường Chiết có chút quá thân cận, để nàng rất không được tự nhiên. Đường Chiết cảm nhận được lòng bàn tay nhiệt độ đống nhiên biến mất, quay đầu mắt nhìn Thẩm Nguyệt căng cứng bên mặt, trong lòng đã sáng tỏ tâm tư của nàng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Nguyệt phía sau lưng, ra hiệu nàng an tâm, sau đó mới xoay người sang chỗ khác, quả nhiên thấy Hồ Tĩnh chính giẫm lên một đôi màu đen giày da, hướng lấy bọn hắn bên này bước nhanh đi tới. Hồ Tĩnh hôm nay mặc một kiện vàng nhạt áo khoác, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, lộ ra giả dặn lại hào phóng. Đường Chiết nét mặt biểu lộ lễ phép tiểu dung, mở miệng hỏi, "Hồ lão sư, ngài tìm ta có việc sao?" Hồ Tĩnh mới vừa đi tới trước mặt hai người, liền bị cái này âm thanh Hồ lão sư làm cho sửng sốt một chút, bước chân có chút dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất lạc. Nàng nguyên bản muốn nói gì thân mật, nhưng cái này âm thanh lão sư trong nháy mắt kéo xa khoảng cách của hai người, để nàng những lời kia đều ngăn ở trong cổ họng. Bất quá nàng phản ứng rất nhanh, thoáng qua liền khôi phục tự nhiên thần sắc, đối Đường Chiết nhẹ gật đầu, nói ra, "Rất lâu không nhìn thấy ngươi, Hứa lao đoạn thời gian trước còn hỏi ngươi nhiều lần, muốn tìm ngươi tâm sự. Ngươi hôm nay có thời gian không?" Đường Chiết nghe vậy, vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên người Thẩm Nguyệt, gặp nàng vẫn như cũ kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, ánh mắt có chút buông thõng, không nhìn tới Hồ Tĩnh, hiển nhiên còn đang vì sự tình vừa rồi náo nhỏ cảm xúc. Trong lòng của hắn trong nháy mắt có quyết đoán, quay đầu trở lại nhìn về phía Hồ Tĩnh, ngữ khí mang theo ấy này nói ra, "Có lỗi với à, Hồ lão sư, ta mới từ cung thủy trở về, cái này một tuần lễ đều không có gặp Tiểu Nguyệt, hôm nay nguyên bản định hảo hảo bồi bồi nàng." Hắn cố ý tăng thêm hảo hảo bồi bồi nàng mấy chữ, đã là tại cho thấy thái độ của mình, cũng là trong bóng tối trấn an bên người Thẩm Nguyệt. Hồ Tĩnh thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía Thẩm Nguyệt, ánh mắt rõ ràng có chút trốn tránh, giống như là làm cái gì việc trái với lương tâm, bất quá cái này tránh né thần sắc chỉ kéo dài một nháy mắt liền biến mất. Nàng ở trong lòng âm thầm cô, mình rõ ràng là Dừng đại lão sư, Thẩm Nguyệt chỉ là cái học sinh bình thường ấn đạo lý tới nói, hẳn là học sinh gặp lão sư sẽ khẩn trương câu nệ, ánh mắt trốn tránh mới đúng, làm sao hết lần này tới lần khác nàng nhìn thấy Thẩm Nguyệt cặp kia thanh tịnh lại mang theo vài phần đề phòng con mắt lúc, sẽ vô ý thức né tránh. Ý niệm này chợt lóe lên, nàng rất nhanh liền ép xuống, trên mặt một lần nữa giơ lên vừa bản tiêu dung. Thẩm Nguyệt cảm giác được đường chết ánh mắt, lại nghe được hắn vì mình cự tuyệt hồ tĩnh, trong lòng không cao hứng tiêu tán hơn phân nửa. Nàng biết Hứa lão là đức cao vọng trọng tiền bối, có thể được đến hắn triệu kiến là chuyện rất khó khăn tình, không thể bởi vì chính mình nhỏ cảm xúc làm trễ nải đường chết. Thế là nàng nhẹ nhàng lôi kéo đường chết vào áo, thanh âm chậm lại rất nhiều, mang theo vài phần hiểu chuyện nói ra, "Chết ca, nếu là Hứa lão muốn gặp ngươi, ngươi liền đi đi. Hai chúng ta cùng một chỗ thời gian còn dài mà, thật dài thật lâu cả một đời, có nhiều thời gian ở chung, cũng không quan tâm cái này một ngày nửa ngày." Đường chết nghe nàng lần này quan tâm nhập vi, trong lòng trong nháy mắt phun lên một dòng nước ấm, rất là cảm động. Hắn không nghĩ tới Thẩm Nguyệt tuổi không lớn lắm, lại như thế do lý lẽ, khắp nơi đều thay hắn suy nghĩ. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, thấp giọng nói ra, "Ủy khuất ngươi." Một bên Hồ Tĩnh nghe Thẩm Nguyệt, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, như bị thứ gì chặn lấy, buồn buồn. Nàng nhịn không được âm thầm so sánh, nếu như mình cùng với Đường chết, gặp được loại tình huống này, nàng chưa hẳn có thể làm được như vậy khéo hiểu lòng người, nói không chừng sẽ còn náo chút ít tính tình, để Đường chết tình thế khó xử. Nàng háng giọng một cái, phá vỡ giữa hai người ôn nhu, nhìn về phía Thẩm Nguyệt hỏi, "Tiểu Nguyệt, ngươi ban đêm hẳn là cũng có thời gian a?" Thẩm Nguyệt sửng sốt một chút, ngẩng đầu, chỉ vào cằm của mình, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, "Hồ lão sư, ngài là nói, ta cũng có thể cùng đi sao?" Dưới cái nhìn của nàng, Hứa lão triệu kiến Đường chết, khẳng định là có chuyện quan trọng cần, nàng một cái bình thường học sinh theo tới, tựa hồ có chút không đúng lúc, cũng sợ quấy rầy đến bọn hắn,